Chương 183, Lãnh Mị vì tiết mục. Công nhân đối kháng tổ chức. Tất nhìn cầu đặt mua. Nửa canh giờ trước, Lãnh Mị đột nhiên tiếp vào quân cơ sử mệnh lệnh, lập tức tiến về nội ứng hội hợp địa điểm. Tại một gian trong nhà, toàn bộ kinh thành hơn phân nửa nội ứng đều tới. Như vậy dựa theo thân phận tôn ti, theo thứ tự an vị. Lãnh Mị đi vào kia thời điểm, những người khác đã đến tề. Trực tiếp ngồi tại chính giữa tưởng đại nhân, nhìn xem nàng, lập tức ra hiệu lấy, Y Lệ Lan, ngươi ngồi xuống. Lãnh Mị gật gật đầu, ngồi ở bên cạnh. Hội nghị hôm nay chủ yếu là thương nghị như thế nào để cho mình người hướng Đại Khánh Triều lục bộ vị trí leo cao hơn. Thạch đại nhân, các ngươi hộ bộ bên kia tiềm nhập bao nhiêu cá nhân? Tưởng đại nhân nhìn phía trong đó một vị trung niên nam tử. Kia trung niên nam tử chắp lên tay, hành lễ nói ra, Tưởng đại nhân, trải qua chúng ta nửa năm bố trí, hộ bộ bên kia đã có một vị chủ sự, hai vị lại sự tình, trong đó vị kia chủ sự sẽ tại tháng sau thân là hộ bộ tuần quan. Tưởng đại nhân gật gật đầu, ừm, không tệ, xem ra các ngươi bố trí rất hữu hiệu. Ngay sau đó, hắn lại hỏi cái khác phụ trách người, đồng thời cũng cho nhất định đề nghị cùng đánh giá. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên không lên tiếng Lãnh Mị, Y Lệ Lan, theo ngươi thấy, chúng ta hẳn là như thế nào lấy được càng có lợi hơn chức quan địa vị đâu? Lãnh Mị trả lời, thuộc hạ cho rằng, đầu xuân thi đỉnh đại khảo chính là tốt nhất cơ hội, đến lúc đó chúng ta có thể sàng chọn ra chất lượng tốt nhân tài, tiến vào thi đỉnh, nếu là có thể chúng được tiến sĩ, như vậy tiến vào Đại Khánh Triều làm quan cơ hội liền lớn rất nhiều. Tưởng đại nhân nghe xong, ngược lại là đồng ý nói, không tệ, lão phu cũng đang có ý này, thế nhưng là dưới mắt, chúng ta trong đám người, nếu là muốn 10 phần chắc 9 chúng được tiến sĩ, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lúc này, giữa sân có một người hỏi, ta nhớ được, trước đây Y Lệ Lan cô nương từng báo cáo qua, thần bộ tê tiết mục tại Tiêu Tuân phụ thượng làm qua thơ, chắc hẳn hắn là có chút học vấn, vì sao không nói cho thân phận của hắn, để hắn trợ giúp chúng ta nội ứng công việc. Nghe nói như thế, Lãnh Mị lập tức lắc đầu, vậy hạ đã đem tiết mục xóa tên, hắn đã không còn là chúng ta nội ứng trên danh sách người. Vì cái gì? Đúng vậy a, cha hắn khi còn sống thế nhưng là chúng ta nội ứng bên trong lão nhân a. Đúng thế, Y Lệ Lan, ngươi có phải hay không một mực chưa nói cho hắn biết nội ứng thân phận. Ngươi đến nói cho hắn biết, để chính hắn lựa chọn, nói không chừng hắn nguyện ý gia nhập chúng ta đây. Lãnh Mị nghe tất cả mọi người đang thảo luận việc này, nàng đầu tiên là trầm mặc một lát, cuối cùng nói ra, bệ hạ đã đem tiết mục tại trên danh sách xóa tên, mọi người cũng không cần lại thảo luận. Y Lệ Lan. Lúc này, Tưởng đại nhân mở miệng. Hắn mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn về phía Lãnh Mị, ta biết rõ ngươi cùng bệ hạ quan hệ tốt, thậm chí còn bởi vì tiết mục sự tình, đặc địa trở về một chuyến đại hạ quốc, nhưng là ngươi phải biết, nhiệm vụ của chúng ta là muốn thay bệ hạ hoàn thành thống nhất đại nghiệp, ngươi không thể bởi vì ngươi ưa thích tiết mục, liền tự mình đem hắn loại bỏ nội ứng danh sách, ngươi dạng này đối còn tiềm phục tại cái khác địa phương đồng liêu không công bằng. Tưởng đại nhân, để càng nhiều người càng phát ra bất mãn lên. Bọn hắn nhao nhao chỉ trích nhà danh lấy, đúng vậy à, Y Lệ Lan, tiết mục hiện tại là thần bộ ti thiên hộ, nếu là có trợ giúp của hắn, kia chúng ta khẳng định như hổ thêm cánh. Đúng à, ngươi là đại hạ quốc con dân, tự nhiên muốn thay bệ hạ phân ưu, mà không phải vì những này nhi nữ tình trường sự tình, liền rối tung lên. Y Lệ Lan, ngươi còn quá trẻ, muốn lấy đại cục làm trọng a. Lúc này, có người cùng Tưởng đại nhân nói ra, thuộc hạ đề nghị, phái người đi đem tiết mục mời tới, nói rõ với hắn tình huống, nếu là hắn nguyện ý trợ giúp chúng ta, như vậy chính là tốt nhất, nếu là không nguyện ý, vậy liền giết chết. Lãnh Mị nghe xong, vỗ cái bàn, kiếm trong tay đem ra, nàng hung tợn nhìn xem đám người nói ra, ta xem ai dám. Làm nàng nói xong câu đó thời điểm, toàn trường người đều sợ ngây người, lập tức lặng ngắt như tờ. Bọn hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến, ngày bình thường luôn luôn trầm mặc ít nói Lãnh Mị, hôm nay vậy mà lại vì một cái tiết mục, công nhiên cùng mọi người là địch. Trong đó kia Thạch phó sứ tựa hồ vì hòa hoan trên trận bầu không khí, hắn liền cười nói ra, tốt tốt, mọi người tỉnh táo một cái, bao lớn chút chuyện nhà, không có tiết mục, chúng ta chẳng lẽ liền không làm được chuyện? Không có hắn, chúng ta như thường có thể hoàn thành bệ hạ giao cho nhiệm vụ của chúng ta. Hắn cũng nhìn xem Lãnh Mị, an ủi, Y Lệ Lan, nghe Thạch thuốc, thanh kiếm buông xuống. Lãnh Mị cũng biết mình nhất thời xúc động, trong lòng cũng có chút hối hận, vừa chuẩn bị cùng mọi người nói xin lỗi, không nghĩ tới kia Tưởng đại nhân lại trực tiếp vỗ cái bàn, giận dữ hét, làm càn. Những người khác cũng đều lập tức từ ngồi trạng thái quỳ xuống. Bọn hắn biết rõ, tại cái này trong nhà, Tưởng đại nhân có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Nếu là hắn cái này gian phòng bên trong nhân sinh, như vậy mọi người đều phải còn sống. Nếu là muốn ai chết, người kia cũng không sống quá ngày hôm nay ban đêm. Quân cơ sử yêu cầu chính là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Hôm nay Lãnh Mị vậy mà công nhiên chống lại, tới một mức độ nào đó, chính là tại chống lại quân cơ sử, cũng là tại chống lại Tưởng đại nhân mệnh lệnh. Cái này tại Tưởng đại nhân trong mắt, tuyệt đối không thể chịu đựng. Cho nên hắn tức giận nhìn xem Lãnh Mị nói ra, lão phu hỏi ngươi, vì cái gì tiết mục không thể gia nhập nội ứng? Ngươi nếu là nói không nên lời cái như thế về sau, hôm nay ta liền để cho người ta giết hắn. Lãnh Mị nghe xong, nàng cầm kiếm trong tay nói ra, hắn không thể gia nhập, chính là không thể gia nhập, hôm nay nếu người nào dám làm tổn thương hắn, ta chính là đánh bạc đầu này tính mạng, cũng muốn bảo vệ hắn chu toàn. Thạch phó sứ nghe xong, vội vàng lúng túng nói, tốt tốt, chúng ta không thảo luận những thứ này, đều tỉnh táo một cái, tỉnh táo một cái. Những người khác cũng đều hù dọa, bọn hắn cũng nhao nhao phụ họa, đúng đúng đúng, tỉnh táo một cái. Nhưng Tưởng đại nhân tựa hồ cũng không mua Lãnh Mị sổ sách, hắn ngược lại uy hiếp, tốt, hôm nay ngươi nếu là không cho tiết mục đến, kia hoặc là ngươi đi giết hắn, hoặc là ta phái người giết hắn, còn có, ngươi cũng đừng quên, bệ hạ đã từng cho ta lệnh bài, biểu thị ta có thể làm bất cứ chuyện gì, bao quát lấy ngươi trên cổ đầu người. Lãnh Mị biết rõ bây giờ liều mạng là không có kết quả. Cuối cùng nàng cũng chịu đựng, lại một lần nữa khẩn cầu lấy Tưởng đại nhân, Y Lệ Lan vừa mới xúc động, nguyện ý bị trừng phạt, nhưng là tiết mục thật không thể làm nội ứng, nếu là hắn biết được chính mình là đại hạ quốc nội ứng, tuyệt đối sẽ không đáp ứng trợ giúp chúng ta. Nếu là giết tiết mục, lấy thần bộ ti tính cách, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. tình cảnh của chúng ta cũng sẽ càng thêm nguy hiểm, cho nên còn xin đại nhân có đại lượng, lấy đại cục làm trọng. Nhưng là thuộc hạ có thể giật dây hắn đi tham gia đầu xuân khảo thí, ngày sau nếu là đại nhân muốn an bài nhiệm vụ gì, thuộc hạ cũng có thể gián tiếp yêu cầu hắn. Thạch phó sứ gặp Lãnh Mị đổi giọng, thái độ có chỗ hòa hoãn, hắn cũng liền bận bịu nhìn nói với Tưởng đại nhân, Tưởng đại nhân, nếu không chúng ta chuyện này trước đặt phía sau. Tưởng đại nhân cũng biết rõ, nếu là đem Lãnh Mị làm cho quá mau, có lẽ sẽ đạt được phản phê. Nàng cùng bệ hạ quan hệ không tầm thường, chính mình cũng sẽ đến cái tiện nghi không lấy lòng bị đắng. Đã Lãnh Mị đã kinh chủ động cho bậc thang xuống, vậy hắn cũng cuối cùng nói ra, đã như vậy, vậy liền được rồi, bất quá hắn đầu xuân thời điểm nhất định phải đi tham gia thi đỉnh đại khảo. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Không bao lâu, hội nghị kết thúc. Trước khi đi, Lãnh Mị bị Thạch phó sứ lưu lại. Thạch thúc. Lãnh Mị nhìn xem hắn, chỉ gặp Thạch phó sứ một mặt nghiêm túc nhìn nói với Lãnh Mị, Y Lì Lan, ngày bình thường ngươi thế nhưng là bình tĩnh tỉnh táo đại biểu, làm sao hôm nay như thế xúc động lỗ mãng? Thạch thúc, thuộc hạ biết sai rồi. Lãnh Mị trả lời, thôi, ngươi cũng là thay kia tiết mục sốt ruột, bất quá ta cũng tò mò cái này tiết mục đến cùng dáng dấp ra sao, có thể đem ngươi mê thành dạng này, ngày khác ta nhất định phải chiếu cố hắn. Thạch phó sứ cảm khái. Sau đó hắn lại dặn dò, ngươi hôm nay nói những lời này, đã để Tưởng đại nhân có chỗ bất mãn, cho nên về sau ngươi muốn bao nhiêu thêm xem chừng, không nên bị hắn bắt được cái trôi, bằng không hắn sẽ chuyện bé xé ra to, kia đến thời điểm ngươi coi như xong. Ý Lì Lan biết rõ, đa tạ Thạch thúc nhắc nhỏ. Cứ như vậy, Lãnh Mị ly khai chỗ ở, về tới trong nhà. Vừa đi vào, liền nghe được tiết mục thanh âm. Mị nhỉ, ngươi đi đâu? Mau tới đây thử một cái này son phân. Từ Như Yên cũng ở một bên hương phấn nói, Lãnh tỷ tỷ, ngươi mau tới đây thử một lần, công tử mua hai hộp son phấn cho chúng ta, dùng rất tốt. Lãnh Mị miễn cưỡng gạt ra ý cười, được. Làm nàng đi tới thời điểm, tiết mục đã có được mở mắt thời gian. Hắn chú ý tới Lãnh Mị biểu lộ tựa hồ có chút không quan tâm. Thế là thừa dịp Từ Như Yên tại hóa trang đồng thời, liền hỏi, thế nào? Nhìn ngươi dáng vẻ tâm sự nặng nề. Lãnh Mị làm bộ nở nụ cười, ngươi làm sao có thể nhìn thấy tâm ta sự tình trung điệp? Nghe ngữ khí thôi, ngươi vừa tiến đến kia cảm xúc liền không đúng lắm. Tiết mục giải thích nói. Lãnh Mị không nói thêm gì, chỉ là cười cười, không có gì. Sau đó nàng lại nghĩ tới sự kiện kia, liền thử dò xét nói, đúng rồi, hàng năm đầu xuân thời khắc đều có một cái thi đình đại khảo, ngươi muốn tham gia sao? Tiết mục lắc đầu, ta hẳn là sẽ không tham gia đi, dù sao đây là muốn làm quan, ta cảm thấy thần bộ ti thiên hộ đã rất không tệ, nếu là có cơ hội, còn có thể làm cái phó chỉ huy sứ cái gì. Lãnh Mị nghe lời hắn nói, trong lòng đã nắm chắc. Tiết mục biết rõ nàng sẽ không vô duyên vô cớ hỏi cái này, liền hỏi lại, thế nào, ngươi hy vọng ta thi cái này sao? Nếu như ta muốn cho ngươi đi thì, ngươi thi toàn quốc sao? Lãnh Mị lại một lần hỏi lại. Tiết mục cười cười, ngươi coi như để cho ta rút đao dưới núi biển lửa, ta cũng nghĩa bất dung tử. Nghe được câu này, Lãnh Mị ngược lại lắc đầu lấy, ta chỉ là muốn bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này, thi không thi toàn bằng chính ngươi cân nhắc, ta không thể can thiệp quyết định của ngươi. Kỳ thật thi một cái cũng không sao, chỉ bất quá ta con mắt này nhìn không thấy, cũng không thể cho người thay thế bút viết ta. Tiết mục trêu chọc. Lãnh Mị lập tức cao hứng trở lại. Đúng vậy a, hắn là cái mù lòa, hắn làm sao có thể thi thử đây? Lãnh Mị cũng tại ảo não. Nàng vì cái gì vừa mới tại trong nhà thời điểm, không có nói rõ cái này tình huống. Nếu là vừa mới sớm nói rõ, nói không chừng cũng sẽ không phát sinh đến tiếp sau xung đột chẳng cảnh. Nàng lập tức nở nụ cười, đúng a, ngươi là nhìn không thấy, khả năng này cũng thi không đỗ. Đúng a. Tốt, không nghĩ, ngươi mua cái nào son phấn để cho ta nhìn xem. Chính là cái này. Lãnh Mị vô tâm lời nói, để Tiết Mục ở buổi tối ngủ thời điểm cũng tự hỏi. Chẳng lẽ Lãnh Mị muốn cho chính mình làm quan? Chẳng lẽ ngại cái này quan quá nhỏ? Thế nhưng là bây giờ thần bộ ti thiên hộ đã là quan ngũ phẩm, cái này tại kinh thành phần lớn người trong mắt, đã là quan lão gia tồn tại. Tiết Mục một thời gian cũng không biết rõ Lãnh Mị tâm tư. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại cảm thấy mình là cái mù lòa, hẳn là sẽ không đi thi đầu xuân thi đỉnh đại khảo. Nhưng một bên khác, Tiêu Tuân nhìn thấy Triệu Nhược Ly tin về sau, lập tức bắt đầu đầu xuân khảo thí. Hắn không quá lý giải, vì cái gì Triệu Nhược Ly muốn trọng điểm nhắc nhở chính mình liên quan tới tiết mục bắt đầu thi? Hắn là một cái mù lòa, làm sao có thể tham gia thi đỉnh đại khảo đâu? Hơn nữa còn muốn để người giúp hắn viết hay. Cái này tại từ xưa đến nay trong cuộc thi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Bất quá nếu là Triệu Nhược Ly yêu cầu, Tiêu Tuân cũng tận lượng đi làm. Hắn biết rõ, lần này thi đỉnh đại khảo khẳng định sẽ náo nhiệt dị thường. Dù sao tất cả thế lực đều chính hy vọng người có thể trúng được tiến sĩ, từ đó an bài đến thích hợp chức vị bên trong, vì đó khoảng chừng. Khang Vương cùng Tĩnh Vương điện hạ chính là như thế. Đêm khuya, Triệu Tế một bên độc lên, một bên nắm lấy hạ cơ tóc. Tại trong phòng kia, thỉnh thoảng có thể truyền đến một chút tiếng vang. Không bao lâu, Triệu Tế nằm ở trên giường, túi đầu nhìn xem hạ cơ ngay tại hàm. Hắn sau đó cùng mình phi tử nói ra, biểu đệ của ngươi chuẩn bị như thế nào? Hạ cơ nhìn xem hắn, lau lau bờ môi nói ra, hồi điện hạ, ta kêu biểu đệ khổ cửa sổ đọc 10 năm lâu, khẳng định không có vấn đề. Trạng nguyên chi vị khả năng không nhất định, nhưng là ba hạng đầu khẳng định có hy vọng. Vậy là tốt rồi. Triệu Tế vuốt ve hắn, sau đó ngẩng đầu nói ra, một năm này thi đỉnh đại khảo, bản vương nhất định phải an bài càng nhiều người đi vào, chỉ có dạng này mới có thể cùng lão nhị chống lại. Điện hạ yên tâm, năm nay tiến sĩ danh ngạch, chúng ta nhất định có thể đoạt được đại bộ phận ghế. Hạ cơ cùng hắn nói. Ừm. Tiếp lấy Triệu Tế lại cúi đầu nhìn xem nàng, ra hiệu lấy, tiếp tục đi. Vâng. Một bên khác, Khang Vương điện hạ Triệu Thành Càn đêm khuya triệu kiến lại bộ thị lang Đỗ Hữu Khang. Điện hạ. Triệu Thành Càn nhìn xem hắn hỏi. Năm nay chúng ta trong tay an bài người có bao nhiêu? Tổng cộng có 30 tên thí sinh. Đáng tin không? Tất cả đều là thuộc hạ tỉ mỉ chọn lựa, tuyệt đối đáng tin, thuộc hạ còn cùng bọn hắn cam đoan qua, chỉ cần bọn hắn tiến vào tiến sĩ, như vậy chức quan, đến tiếp sau vinh hoa phú quý đều sẽ đi theo Khang Vương điện hạ.
Tốt.
Triệu Thành Càn nở nụ cười, kể từ đó, đầu xuân về sau, toàn bộ người của triều đình hơn phân nửa đều là ta. Ta nhìn đại ca đến cùng làm sao cùng ta đấu. Ha 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 ha. Trong tẩm cung, Tình Nhi nhìn xem Triệu Nhược Ly còn tại vội vàng nhìn số gấp, liền cẩn thận nghiêm túc hỏi, điện hạ, dưới mắt đầu xuân thi đình đại khảo sắp bắt đầu, nô tỳ gần nhất nghe nói Khang Vương cùng Tân Vương điện hạ đều tại lung lạc các nơi thí sinh, điện hạ phải chăng cũng muốn chuẩn bị. Nghe nói như thế, Triệu Nhược Ly ngược lại là nở nụ cười, Tình Nhi, bản cung hôm nay không phải liền là tại làm những sự tình này sao? Tình Nhi nghe xong, đầu tiên là nghi ngờ một cái, cuối cùng lại kinh ngạc, chẳng lẽ kia Tiết công tử chính là điện hạ át chủ bài? Triệu Nhược Ly chỉ là cười cười, sau đó nói một câu, hắn nếu là tham gia thi đình đại khảo, một người thắng ngàn người. Chương 184, Hoàng hậu nương nương đối Tiết Mục ấn tượng biến hóa. Đẹp mắt. Câu đặt mua. Cự ly đầu xuân thi đình đại khảo còn có một đoạn thời gian, cho nên Tiết Mục cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Cho dù đến thời điểm cải biến tâm ý, vậy cũng tới kịp. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không cho rằng long trọng như vậy thi đình đại khảo sẽ vì một cái mù lòa mà đặc biệt chiếu cố. Trước mắt hắn bây giờ suy nghĩ là như thế nào lần nữa lợi dụng vụ án tiến vào hoàng cung, từ đó tiếp xúc đến hoàng cung địa đồ, lại lợi dụng Đinh Lão Tam cho dự thủy đem cái này địa đồ phục thắt xuống tới. Đang lúc Tiết Mục suy đoán kế tiếp án mạng tại cái gì thời điểm phát sinh lúc, sáng sớm hôm nay Tào Công Công lại dẫn người tới thần bộ thi. Nam Cung Tuyết xem xét cái kia hốt hoảng tư thế, liền biết rõ trong cung hẳn là lại xảy ra chuyện. Thế là nàng vội vàng hô hào Tiết Mục cùng nhau tiến vào cung. Tại tiến cung trên đường, Tào Công Công cùng Nam Cung Tuyết, Tiết Mục giải thích, hôm nay trước kia, Dung Quý Nhân phái tới người, biểu thị bọn hắn bên ngoài tẩm cung trước kia giếng người chết. Tiết Mục nghe xong, lập tức hỏi, trước đó một đêm, nhưng có nghe được tiếng mèo kêu? Có. Tào Công Công gật gật đầu, Hoa Tần Phi kia nghe được tiếng mèo kêu. Hai cái này tẩm cung địa phương, cách xa nhau xa sao? Tiết Mục tiếp tục hỏi. Tào Công Công nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, cũng không phải là rất xa. Tiết Mục nghe xong, liền lâm vào suy nghĩ. Nam Cung Tuyết gặp hắn không lên tiếng, cho là có đầu mối gì, liền hỏi lây, có cái gì phát hiện sao? Tiết Mục nở nụ cười, còn không có. Nam Cung Tuyết cũng biết rõ vụ án này bây giờ không có đầu mối, sau đó nàng lại nghĩ tới cái gì, ngay sau đó hỏi Tào Công Công nói, trước hai ngày chúng ta tìm cấm quân được đại thống lĩnh, hắn biểu thị sẽ phái người trông coi hậu cung giếng nước, lần này chẳng lẽ không có phát hiện sao? Tào Công Công lúng túng giải thích, bởi vì cấm quân nhân thủ không đủ, cho nên được đại thống lĩnh chỉ an bài một số người trông coi quý phi tầm cung, về phần quý nhân nghỉ ngơi địa phương, cũng không có an bài nhân thủ. Nghe nói như thế, Tiết Mục liền nói ra, xem ra cái này phía sau màn hắc thủ sẽ còn căn cứ cấm quân trông coi địa phương, cố ý lựa chọn cá lọt lưới. Tào Công Công ngay sau đó nói ra, Tiết đại nhân, Nam Cung đại nhân, Hoàng hậu nương nương lần này có thể có chút tức giận, cho nên hai vị đại nhân có thể muốn nhiều đảm đương một chút. Nam Cung Tuyết cũng biết rõ, liên tiếp mấy lần phát sinh án mạng, nhưng là thần bộ ti vẫn không có tiến triển. Hoàng hậu nương nương tức giận cũng là không thể tránh được. Dù sao nàng thân là nhất quốc chi mẫu, trưởng quản hậu cung, nếu là gây ra rủi ro, đến thời điểm bị hoàng đế biết rõ, nói không chừng đem tội nàng. Bất kể như thế nào, vụ án này nhất định phải mau chóng giải quyết. Thế là Nam Cung Tuyết bọn người một đường đi vào tẩm cung của hoàng hậu, hỗ trợ thông báo một tiếng, lão nô mang theo hai vị đại nhân tới gặp hoàng hậu nương nương. Làm Tào Công Công ở ngoài điện nhắc nhở thời điểm, trong tẩm cung thanh âm liền truyền đến, tất cả vào đi. Nam Cung Tuyết ba người cùng nhau đi vào. Tào Công Công rất biết cách nói chuyện, hắn biết rõ hoàng hậu nương nương bây giờ tâm tình khẳng định không tốt, thế là hắn sớm nói, lão nô khấu kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Sau đó hắn lại bổ sung một câu, vừa mới lão nô đi đến nơi này thời điểm, phát hiện ánh nắng một mực chiếu rọi tại Khôn Ninh cung, đơn giản tựa như cho cung điện này tăng thêm kim huy giống như. Lan Cửu Vân nghe những lời này, lập tức khoát khoát tay nói ra, tốt, những lời này đừng nói là. Nàng nhìn về phía Nam Cung Tuyết cùng Tiết Mục, cái này hậu cung đã liên tiếp chết mấy cái thái giám cung nữ, các ngươi thần bộ ti đến cùng có hay không tiến triển? Nam Cung Tuyết lập tức chắp tay nói ra, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, trước đây chúng ta để cấm quân được đại thống lĩnh phân công nhân thủ phân biệt canh chừng hậu cung mỗi cái tẩm cung trước giếng nước, nhưng là khả năng bởi vì nhân thủ không đủ, để hung thủ kia có cơ hội để lợi dụng được. Lan Cửu Vân lại nói lấy, cấm quân luôn luôn chỉ ở hậu cung bên ngoài tuần tra, bây giờ vì vụ án này đi bên ngoài tẩm cung trông coi đã là cho các ngươi cung cấp trợ giúp rất lớn, nếu là muốn để bọn hắn đi mỗi một cái tẩm cung an bài nhân thủ, vậy chuyện này tất nhiên sẽ kinh động bệ hạ. Nếu như dạng này kia muốn các ngươi thần bộ ti hạ dụng. Lan Cửu Vân hiếm thấy nổi giận, cũng làm cho Nam Cung Tuyết một thời gian không biết rõ nên nói cái gì. Chỉ gặp Tiết Mục tiến lên một bước, giải thích, hoàng hậu nương nương, thuộc hạ có lòng tin, có thể tại trong vòng 7 ngày đuổi bắt hung thủ. Nam Cung Tuyết nghe xong, mở to hai mắt nhìn. Bây giờ bọn hắn liền hung thủ là ai, dáng dấp ra sao, thân cư chức gì, đều không rõ ràng. Muốn làm sao bắt hung thủ? Lan Cửu Vân gặp Tiết Mục lời thề son sắt, nàng cũng thoáng có lòng tin, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy liền cho ngươi 7 ngày thời gian, nếu là trong vòng 7 ngày, nói lấy không được hung thủ, ngươi có biết hậu quả. Tiết Mục lại một lần nữa nói, toàn bằng nương nương xử trí. Tốt, vậy liền cho ngươi 7 ngày, trong lúc này ngươi nếu là cần trợ giúp gì, đều có thể cùng Tào Công Công nói, ai ra sẽ dành cho ngươi trợ giúp lớn nhất. Lan Cửu Vân nhìn xem Tiết Mục nói, cứ việc nàng cảm thấy cái này 7 ngày thời gian phá án có chút treo, nhưng là không biết rõ vì cái gì nhìn thấy Tiết Mục như thế có tự tin bộ dáng, Lan Cửu Vân trong lòng cũng là bao nhiêu yên tâm chút. Cũng chính là hình dạng của hắn, cũng làm cho Lan Cửu Vân chăm chú nhìn thêm. Không thể không nói, dáng dấp ngược lại là rất tuấn. Chỉ tiếc, con mắt nhìn không thấy. Tiết Mục lúc này đề nghị, thuộc hạ chỉ có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Nhất định phải thông qua hoàng cung địa đồ mới có thể đuổi bắt hung thủ. Nghe nói như thế, Lan Cửu Vân cũng không có do dự. Dù sao cái này hậu cung chỉ lớn, muốn bắt một cái hung thủ quả thật có chút khó khăn. Thế là nàng gật gật đầu, nhìn về phía một bên tỷ nữ. Mà kia tỷ nữ cũng ngầm hiểu, quay người liền đi đến phía sau bình phong trong ngăn tủ, đem hoàng cung địa đồ đem ra. Bất quá Lan Cửu Vân cũng có yêu cầu, cái này hoàng cung địa đồ ngươi chỉ có thể ở cái này nhìn, nếu như ngươi phá án quá trình bên trong, đương nhiên nghĩ tới điều gì, đều có thể đến ta cái này, điều kiện tiên quyết là không thể mang đi. Thuộc hạ tự nhiên minh bạch. Tiết Mục đáp. Lan Cửu Vân cũng không quấy rầy bọn hắn phá án, thế là liền đứng lên, chuẩn bị đi đến phía sau bình phong giường phượng giường. Các loại Lan Cửu Vân ly khai về sau, Nam Cung Tuyết nhỏ giọng hỏi Tiết Mục, ngươi làm sao có thể lập xuống quân lệnh trạng? Tiết Mục trả lời, vừa mới ta trong đầu qua một lần, ngươi bắt lấy tay của ta, sau đó tại trên bản đồ chỉ vào mỗi một lần phát sinh án mạng địa phương. A. Nam Cung Tuyết hơi nghi hoặc một chút, nhưng nàng vẫn là làm theo, cũng mặc kệ đứng bên cạnh Tào Công Công, trực tiếp vào tay. Đây là nàng lần thứ nhất nắm lấy Tiết Mục tay. Mặc dù hắn là nam tử, nhưng trên tay da thịt cũng là cho mềm. Nắm lấy thời điểm, Nam Cung Tuyết nhịp tim cũng dần dần nhanh, mặt hơi ứng đỏ. Chỉ bất quá nàng cho rằng Tiết Mục nhìn không thấy, cho nên cũng cảm thấy không quan hệ nhiều lắm. Lúc này, Tiết Mục hỏi tới Tào Công Công, "Tào Công Công, hiện tại ngài nói cho Nam Cung đại nhân, thứ nhất lần vụ án phát sinh địa phương là cái nào tầm cung?" "Được." Tào Công Công lập tức tiên lên nhìn một chút, sau đó liền nói ra, "Cái thứ nhất là cái này." Nam Cung Tuyết nhìn thoáng qua hoàng cung địa đồ về sau, liền đem Tiết Mục tay rời quá khứ. "Cái thứ hai, cái thứ ba." Rất nhanh, theo Nam Cung Tuyết chỉ hướng, Tiết Mục dần dần phát hiện, những này nối liền điểm, tựa hồ muốn chỉ dẫn lấy một cái địa phương. Thế là, hắn thử nghiệm nắm tay chuyển đến chính mình đoán địa phương, hỏi, "Cái này một cái địa phương là đây?" "Cái này đây là Lãnh Cung." Tào Công Công xem xét, lập tức làm ra trả lời. "Lãnh Cung?" "Đúng thế." "Không có giếng nước?" "Không có." Nam Cung Tuyết nghe được dị dạng, nàng hỏi tới Tiết Mục nói, "Thế nào? Ngươi cảm thấy cái này có vấn đề thật sao?" Tiết Mục trả lời, "Có phát hiện hay không những này án mạng nối liền giống như là một đầu tuyến, giống như tại hướng chúng ta chỉ dẫn lấy cái gì?" Nam Cung Tuyết nhìn xem địa đồ, sau đó lại tại trong đầu qua một lần, ngay sau đó kinh ngạc nói ra, "Cái này nối liền một đầu tuyến, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên." "Đúng, dù là trước đó có cấm quân trông coi, như vậy hung thủ kia cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ, mới có thể lựa chọn tại dung quý nhân kia." Tiết Mục sật gật đầu. Tào Công Công ở một bên nghe như lọt vào trong sương mù. Hắn không biết rõ bước kế tiếp phải nên làm như thế nào. Chỉ gặp Tiết Mục cùng hắn nói, "Tào Công Công, vụ án này chỉ sợ cùng trong Lãnh Cung các phi tử có quan hệ, còn phải cầu ngài hỗ trợ, đem trong Lãnh Cung tất cả phi tử tin tức đều cáo chi tại chúng ta." "A." Tào Công Công nghe xong, doa đến không biết rõ nên nói như thế nào. Hắn cả lâm nói, cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. "Tào Công Công, vừa mới nương nương cũng đã có nói, chúng ta có bất kỳ cần, ngài đều muốn giúp nhóm chúng ta, nếu không ta cùng nương nương nói một cái." Tiết Mục nhắc nhỏ lấy. Tào Công Công gặp hắn lấy ra hoàng hậu nương nương trấn áp, hắn cũng chỉ đành nói ra, "Vậy được rồi, vậy chúng ta đổi chỗ nói." "Được." Nam Cung Tuyết gật đầu. Sau đó đang lúc nàng rời đi thời điểm, phát hiện Tiết Mục còn tại chỗ bất động, liền hỏi, "Thế nào?" Tiết Mục biết rõ lần này chỉ sợ không có cơ hội phục mở đất cái này hoàng cung địa đồ, cho nên quyết định trước ly khai, chờ có cơ hội thời điểm lại vụng trộm đem cái này địa đồ phục mở đất ra. Thế là hắn liền nói ra, "Không có việc gì, chúng ta đi thôi." Mà các loại bọn hắn sau khi đi, một bên tỷ nữ cũng tiến lên đem hoàng cung địa đồ cất kỹ, ngược lại đi vào phía sau bình phong trên giường. Giờ phút này, Lan Cửu Vân chính tựa ở giường vùng ven, gặp nàng đi đến, thì hỏi, "Bọn hắn ly khai sao?" "Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, bọn hắn đã ly khai." Nô tỳ trả lời. "Được." Lan Cửu Vân kỳ thật vừa mới cũng nghe đến suy đoán của bọn hắn, trong lòng ngược lại là bội phục lên Tiết Mục. Nàng không nghĩ tới một cái mù lòa lại có thể thông qua trong đầu ký ức, đem trọng yếu như vậy tin tức tìm ra. Ngược lại là càng ngày càng có ý tứ. Lan Cửu Vân không thể nín được cười. Hiện tại nàng liền chờ đợi Tiết Mục cái này 7 ngày xử án, nếu là có thể tìm tới hung thủ, tự nhiên ban thưởng hắn một cái yêu cầu. Nhưng nếu là trong vòng 7 ngày không tìm ra manh mối, cũng đừng trách nàng lãnh huyết vô tình. Một bên khác, Tào Công Công mang theo bọn hắn đi tới một cái phòng nhỏ. Nam Cung Tuyết đi vào, liền cảm giác trong phòng mùi khai vô cùng. Tào Công Công lúng túng giải thích, đây là bọn hắn thái giám nghỉ ngơi địa phương, điều kiện có chút đơn sơ, còn xin hai vị đại nhân thứ lỗi. Tiết Mục cũng không để ý, hắn hiện tại để ý là trong Lãnh Cung các phi tử. Hắn tin tưởng trong này khẳng định có không giống bình thường nhân vật. "Tào Công Công, còn xin ngài cùng chúng ta nói một cái." Tiết Mục hỏi đến. Tào Công Công thì hít một hơi nói ra, kỳ thật trong Lãnh Cung các phi tử, có hai cái lao nô đều hầu hạ qua. "Ồ, nói nghe một chút." Kỳ thật trong Lãnh Cung phi tử cũng không nhiều, sớm thời kỳ bệ hạ vẫn là thường xuyên đến hậu cung sùng hạnh, cho nên cái này thời điểm hậu cung các phi tử phần lớn cũng đều mong mọi bệ hạ có thể đến. Chỉ là về sau bệ hạ cần tại chính vụ. Nói đến chỗ này thời điểm, Tào Công Công trên mặt rõ ràng có chút xấu hổ. "Đúng vậy, hắn nói dối. Về sau khánh đế cũng không phải là cần tại chính vụ, mà là trầm mê luyện đan, lúc này mới không thường đến hậu cung. Nhưng hắn tự nhiên không thể nói như vậy. Một khi nói, đó chính là chặt đầu đại tội." Tiết Mục cùng Nam Cung Tuyết tự nhiên cũng biết do Tào Công Công câu này cần tại chính vụ là giả, chỉ bất quá bọn hắn cũng không có quá mức để ý, ngược lại là để Tào Công tiếp tục nói. Tào Công Công tiếp tục nói ra, "Về sau có một cái phi tử thụ không được dạng này kiểm chế sinh hoạt, ồn ào muốn xuất cung, bệ hạ biết được về sau, liền đem nàng đánh vào Lãnh Cung, để nàng cả một đời sinh hoạt tại tường đỏ phía dưới." "Cái này phi tử kêu cái gì?" "Cái này phi tử là Lan Phi." Tiết Mục lại hỏi, "Đại khái là bao nhiêu năm trước chuyện?" "Hắn là có 10 năm trước đi." Tiết Mục nghe cũng ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ thời gian. "Tốt, Tào Công Công, ngài nói tiếp." "Còn có một cái phi tử, chính là lão xương chính mình mang thai long trùng, kết quả bị bệ hạ phát hiện là giả, trong con tức giận cũng đánh vào Lãnh Cung, cái này phi tử tên là Ninh Quý Nhân." Ngay sau đó, Tào Công Công nói một hơi ba bốn bị đánh nhập lãnh cung phi tử, nhưng là Tiết Mục cũng không cảm thấy bọn hắn cùng vụ án này có quan hệ. Chỉ gặp Tào Công Công nói đến Ngu Phi thời điểm, hắn ngược lại là chăm chú nghe. Tiết Ngu Phi giải là khuynh quốc khuynh thành, mà lại đối đãi hạ nhân cũng rất quan tâm, thường xuyên khen thưởng một chút ngân lượng cho bên người thái giám cùng tỷ nữ. Nam Cung Tuyết nghe được cái này, rất là nghi hoặc, nếu là như vậy, vì cái gì cái này Ngu Phi sẽ còn bị đánh nhập lãnh cung đâu? Tào Công Công hít một hơi, chỉ bất quá nàng không xem chừng đem đại hoàng tử đẩy lên trong hồ, đại hoàng tử kém chút xảy ra ngoài ý muốn, bệ hạ rất là phẫn nộ, liền đem nàng đánh vào lãnh cung. Việc này phát sinh ở cái gì thời điểm? Phát sinh ở 5 năm trước. Tào Công Công nghĩ nghĩ, sau đó khẳng định nói. Nghe được cái này thời gian, Nam Cung Tuyết cùng Tiết Mục lập tức tự hỏi. Tào Công Công gặp hình dạng của bọn hắn, liền hỏi, chẳng lẽ hai vị đại nhân cảm thấy chuyện này cùng Ngu Phi có quan hệ? Tiết Mục gật đầu, rất khó nói, nếu là trước đó Lan Phi có người giúp nàng trả thù, 10 năm này đoán chừng không có bao nhiêu người có thể nhận biết nàng. Đúng. Tào Công Công gật đầu, xác thực như thế, trong cung thái giám cùng nô tỳ, tại cái này qua 10 năm, hoặc là chết thì chết, hoặc là xuất cung, bây giờ tại trong cung này, không có mấy cái nhận biết Lan Phi. Nhưng là Ngu Phi khác biệt, 5 năm trước sự tình, thời gian tuyến rất ngắn, nếu là có người giúp nàng báo thù, nói không chừng lúc ấy nàng tuổi còn nhỏ, hiện tại có năng lực. Tiết Mục lại một lần nữa nói, thì là ai đâu? Tào Công Công hơi nghi hoặc một chút, có thể là nhận qua nàng ban cho tỷ nữ hoặc thái giám, hay là cùng nàng cùng là Kim Lan tỷ muội Tần Phi, cũng có thể, hiện tại chúng ta đầu mối duy nhất chính là đi lãnh cung. Tiết Mục trả lời. Nghe nói như thế, Tào Công Công rất là kinh ngạc. Phải biết, đi lãnh cung, trừ phi là bệ hạ chính miệng hạ chỉ, không phải a cũng không có khả năng mở kia một cái cửa lãnh cung. Nam Cung Tuyết nghĩ đến cái này, cuối cùng nói ra, chuyện này ta đến xử lý. Chương 185, Nam Cung Tuyết sụp đổ, Tiết Mục quan tâm, cầu đặt mua. Nam Cung Tuyết làm sao cũng không nghĩ tới Khánh Đế Triệu Hoàng giận vậy mà lại đề cập cha của mình. Nàng lập tức biểu thị nói, thân thể tóc ra, chịu đến phụ mẫu, thuộc hạ không dám sinh cha mẹ khí. Thế nhưng là chấm nhìn ngươi bộ dáng này, cũng không phải là thành tâm tha thứ. Triệu Hoàng giận quên lơn, năm đó là chấm để ngươi cha đi chấp hành nhiệm vụ, cho nên mẹ ngươi mới bị người của ma giáo tổn thương, ngươi muốn hận, liền hận chấm đi, nhiều năm như vậy cha ngươi cũng sống ở thống khổ thời gian bên trong, ngươi cũng buông tha hắn. Nghe nói như thế, Nam Cung Tuyết hiển nhiên hơi kinh ngạc. Nàng tự nhiên không biết rõ năm đó là Khánh Đế phái cha nàng ra ngoài. Nếu như năm đó Khánh Đế không có tuyên bố đầu này chỉ lệnh, có lẽ bọn hắn một nhà còn có thể tiếp tục đoàn viên. Nghĩ đến cái này, Nam Cung Tuyết thần sắc cũng không khỏi đến nghiêm túc lên. Phùng Hy tựa hồ nhìn ra Nam Cung Tuyết biểu tình biến hóa, hắn vội vàng ở một bên nhắc nhở, "Nam Cung đại nhân, chúng ta đi thôi." Nam Cung Tuyết cuối cùng ly khai. Chỉ bất quá tại trước khi rời đi còn nhìn thoáng qua Khánh Đế. Triệu Hoàng giận tự nhiên minh bạch, chính mình nói ra câu nói này về sau, Nam Cung Tuyết sẽ căm hận chính mình. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, hắn chẳng qua là cảm thấy những năm này Nam Cung Kỳ hối hận đã đủ nhiều. Trên đời này, cũng chỉ có Nam Cung Vi cùng hắn nữ nhị là hắn chí thân. Nam Cung Vi hiện tại thân là quý phi, không thể xuất cung. Cho nên, chỉ có Nam Cung Tuyết có thể tiếp xúc hắn. Nam Cung Kỳ, trẫm đã thay ngươi làm một chuyện, cũng coi là đền bù. Triệu Hoàng giận cảm khái nói. Chỉ gặp lúc này Nam Cung Tuyết chính bước nhanh ly khai, nàng muốn đi bờ ONG lai điện, tìm cô của mình hỏi rõ ràng. Mà lúc này, Tiết Mục thì là tại đường bên trên chờ đợi. Hắn nghe được quen thuộc tiếng bước chân, liền dò hỏi, "Tuyết Nhi tỷ, chúng ta có thể đi lãnh cung sao?" "Có thể, bất quá trước đó ta muốn trước đi làm sự kiện." Nói xong, Nam Cung Tuyết cũng không quay đầu lại tiếp tục đi lên phía trước. Tiết Mục vội vàng đi theo. Hắn đương nhiên không biết do Nam Cung Tuyết thế nào, coi là phát hiện đầu mối mới. Liền hỏi, "Thế nào? Là phát hiện cái gì đầu mối mới sao?" Nam Cung Tuyết trầm mặc ít nói, không nói gì. Tiết Mục không biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ có thể yên lặng đi theo. Không bao lâu, bọn hắn liền tới đến Đồng Lai Điện. Vân Nhi nhìn thấy Nam Cung Tuyết tới, vừa chuẩn bị tiến lên. Nhưng là Nam Cung Tuyết lại trực tiếp không để mắt đến nàng, đi vào trong cung điện. Nam Cung Vi lúc này chính nhìn xem gương đồng, nàng nghe được điện cửa mở ra thanh âm sau, liền quay đầu nhìn một chút. "Tuyết Nhi." Nam Cung Vi hơi kinh ngạc, vừa chuẩn bị hỏi thăm hôm nay phá án như thế nào. Kết quả, nàng liền phát hiện Nam Cung Tuyết biểu lộ không thích hợp. "Tuyết Nhi, thế nào?" Nam Cung Vi quan tâm nói. Lúc này Tiết Mục cũng đi đến. Nam Cung Vi cũng nhìn xem Tiết Mục, nhưng là nàng cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ gặp Nam Cung Tuyết hỏi, cô, năm đó cha ra ngoài, là bởi vì bệ hạ cho chỉ lệnh sao? Cho nên người của ma giáo mới có thể thừa cơ muốn mẫu thân tính mạng. Nghe nói như thế, Nam Cung Vi rất là kinh ngạc, nàng vội vàng hỏi, ngươi là nghe ai nói? Nam Cung Tuyết không có trả lời, mà là tiếp tục hỏi, ngươi chỉ cần nói cho ta, là còn đúng hay không? Nam Cung Vi cũng có chút do dự, xoắn suýt liên tục về sau, đành phải nói ra, vâng, năm đó đúng là bệ hạ cho chỉ lệnh. Chuyện này ngươi vì cái gì không cùng ta nói? Nam Cung Tuyết tiếp tục hỏi. Nam Cung Vi một thời gian có chút nói quanh co. Kỳ thật trước đây ta muốn cùng ngươi nói, nhưng là cha ngươi không cho. Ngươi luôn luôn có ái quốc tâm, muốn là triều đình hiệu lực, làm một cái tướng quân đại quan, hắn sợ chuyện này sẽ hủy trong lòng ngươi mộng tưởng. Nam Cung Vi cuối cùng giải thích. Nam Cung Tuyết nghe xong những lời này về sau, quay đầu rời đi. Nam Cung Vi vội vàng tiến lên, muốn ngăn lại nàng, "Tuyết Nhi, ngươi nghe ta giải thích, trước đây cha ngươi thật không có vứt xuống mẹ ngươi. Ta biết rõ, ta hiện tại không hận cha ta." Nam Cung Tuyết ngừng bước chân, nói một câu nói kia. Sau đó nàng liền nhìn nói với Tiết Mục, "Tiết Mục, chúng ta đi thôi." Tiết Mục nhìn thoáng qua Nam Cung Vi, hắn lúc này đã khôi phục thị lực. Chỉ gặp Nam Cung Vi thần sắc tràn đầy lo lắng, tựa hồ lo lắng Nam Cung Tuyết sẽ làm ra một chút khác người sự tình. Thế là hắn liền cùng Nam Cung Vi chắp tay, ngay sau đó ly khai. Nam Cung Vi nhìn thấy động tác này, trong lòng cũng cuối cùng yên tâm kia chút. Tiết Mục động tác liền đại biểu cho hắn sẽ hỗ trợ nhìn xem Nam Cung Tuyết. Nam Cung Vi nhìn xem Nam Cung Tuyết rời đi bóng lưng, có chút hối hận nói, sớm biết rõ vừa mới liền không nói. Trên đường, Nam Cung Tuyết một mực khí thế hừng hực. Tiết Mục thật vất vả đi theo. Hắn cùng Nam Cung Tuyết nói ra, Tuyết Nhi tỷ, nếu không chúng ta hôm nay liền đến này là ngừng đi. Đi Lãnh Cung. Nam Cung Tuyết bình tĩnh nói. Được. Tiết Mục cũng không nói thêm gì. Nam Cung Tuyết gặp hắn không có tiếp tục hỏi, cũng không muốn nhiều lời. Chỉ là nàng đến phía sau thời điểm để một câu, ta chưa từng có nghĩ tới, hại mẹ ta vậy mà không phải cha ta, mà là ta một mực hiệu lực triều đình. Tiết Mục nghe Nam Cung Tuyết nói lời, tựa hồ cảm giác được sự đau lòng của nàng. Tiết Mục cũng chỉ đánh an ủi, tư nhân đã qua đời, chuyện quá khứ cũng không cần lại xoắn xuýt. Biết rõ. Nam Cung Tuyết cũng không nói thêm gì nữa. Không bao lâu, bọn hắn liền tới đến Lãnh Cung. Cửa ra vào trông coi cấm quân thủ vệ ngăn cản bọn hắn. Mà sau lưng Phùng Hy thì là lấy ra lệnh bài nói ra, vậy hạ hữu lực, để hai vị này đại nhân đi vào tra án. Cấm quân thủ vệ sau khi nghe được lập tức lui về sau hai bước. Tiết Mục cùng Nam Cung Tuyết đi vào. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn xem hoàng cung bên trong Lãnh Cung. Tuy nói là Lãnh Cung, nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là cũ nát nhà nhỏ vậy thôi. Trong này tựa hồ có mấy gian phòng nhỏ, mỗi một ở giữa âm khí nặng nề, người ở chỗ này cũng không dám tùy tiện đẩy về phía trước mở. Nam Cung Tuyết hỏi sau lưng thủ vệ, cái nào một gian phòng nhỏ là ngu phi? Thủ vệ chỉ vào tây nam phương hướng vị trí, nói ra, hồi đại nhân, kia một gian cũng được. Nam Cung Tuyết liền dẫn Tiết Mục đi tới tây nam phương hướng phòng nhỏ. Đầu tiên là gõ một cái cửa. Đông đông đông. Kia cổ xưa cửa gỗ phát ra phanh phanh thanh âm. Chỉ gặp bên trong truyền đến một câu hào không sức sống lời nói, đem thức ăn đặt ở cửa ra vào đi. Tiết Mục lúc này nhắc nhở, ngu phi nương nương, chúng ta là thần bộ ti, muốn hỏi ngài một số việc. Không cần hỏi, có cái gì tốt hỏi. Trong phòng ngu phi tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú. Có lẽ là thái độ như vậy, để vốn là tức giận Nam Cung Tuyết không nhẫn lại được. Nàng trực tiếp đẩy cửa, đi vào. Chỉ gặp bên trong ngu phi, toàn thân trần trụi. Nhìn thấy Nam Cung Tuyết sau khi đi vào, cũng không có kinh ngạc, mà là ngồi tại bên giường, bình tĩnh nhìn xem tấm gương. Nam Cung Tuyết lập tức quay người, muốn trở lấy Tiết Mục tiến đến. Nhưng Tiết Mục vẫn là tiến lên trước một bước. Tiết Mục không nghĩ tới, ngu phi vậy mà toàn thân trần trụi. Cứ việc tại cái này tối không thấy mặt trời trong sương phòng, vượt qua 5 năm thời gian lâu. Nhưng là thông qua kia mặt mũi tiểu tụy, vẫn có thể nhìn ra nàng năm đó nhất định là mỹ mạo xuất chúng nữ tử. Dù là hiện tại vẫn mang theo một chút nội tình, thì như nên lớn địa phương tuyệt không mập mờ. Nam Cung Tuyết lập tức cản trước mặt Tiết Mục, nhắc nhỏ, người quay đầu quá khứ. Tuyết Nhi tỷ, thế nào? Tiết Mục làm bộ không nhìn thấy, hỏi một câu. Nam Cung Tuyết lúc này mới kịp phản ứng, Tiết Mục là nhìn không thấy, cũng sẽ không cần lo lắng sẽ nhìn lén đến ngu phi thân thể. Nhưng là dù sao đây là đã từng nương nương, nếu như bị truyền đi, chỉ sợ đối nàng thanh danh bất hảo. Thế là Nam Cung Tuyết quay người nhìn xem ngu phi nói ra, nương nương còn xin ngài mặc xong quần áo. Ngu phi thì nhìn xem Nam Cung Tuyết, có lẽ là nhìn xem bộ dáng của nàng, nhớ tới chính trước đây vừa mới tiến cung thời điểm, nàng cũng không khỏi đến đứng lên, hướng phía Nam Cung Tuyết đi đến. Như thế để Nam Cung Tuyết hơi kinh ngạc, chỉ gặp ngu phi đánh giá Nam Cung Tuyết, hỏi một câu, ngươi cũng là thần bộ ti sao? Đúng vậy. Nam Cung Tuyết trả lời. Vậy ngươi tới đây làm gì? Ngu phi không hiểu, muốn hỏi một cái nương nương, năm đó đại hoàng tử rơi xuống nước, đến cùng là cái gì tình huống? Câu nói này vừa ra, ngu phi tựa như là bị điện giật đánh một cái, nàng liên tiếp lui về phía sau, ngồi ở trên giường bọc lấy chăn mền nói ra, ta thật không có đẩy hắn xuống nước, thật không có. Nam Cung Tuyết tựa hồ biết rõ chuyện này đối với tâm lý của nàng bóng ma rất lớn, vội vàng tiên lên an ủi, nương nương, chúng ta điều tra ra chuyện này khả năng không có quan hệ gì với ngươi, ngài phải tất yếu đem chuyện năm đó nói ra. Ta thật không có đẩy hắn xuống nước. Ngu phi lại một lần nữa chắc chắn nói. Tiết Mục thừa cơ hỏi, chuyện năm đó, ngu phi nương nương có thể hay không lại nói một cái? Trải qua một đoạn thời gian cảm xúc khôi phục về sau, ngu phi cuối cùng nhớ lại năm đó không nguyện ý nhớ tới chuyện cũ. Kia thời điểm, ta vừa mới tiến hoàng cung nửa năm không đến, nhận lấy bệ hạ thưởng thức, may mắn đi bên hồ du ngoạn, lúc ấy đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử bọn hắn đều tại. Ta vốn muốn đi cùng đại hoàng tử trò chuyện một cái, thuận tiện tăng tiến một cái cảm tình giữa nhau, kết quả không nghĩ tới đại hoàng tử nhìn ta một chút, lập tức nhảy vào trong hồ, lập tức nhào lên. Lúc ấy tất cả mọi người dọa sợ, bọn hắn đều đi cứu đại hoàng tử, thật vất vả đem hắn cứu đi lên, đại hoàng tử chỉ vào người của ta. Nói đến đây, ngu phi liền không tự chủ được nước mắt chảy xuống, hắn liền nói xấu ta, nói là ta đẩy hắn đi xuống. Tiết Mục lúc này hiểu kỳ hỏi, đại hoàng tử tại sao muốn làm như thế? Ta không biết rõ. Ngu phi một bên khóc, một bên lắc đầu, ta cùng hắn không thủ không đoán, lần thứ nhất gặp mặt, hắn liền như vậy đối đãi. Về sau bệ hạ biết rõ việc này, liền không còn nghe ta giải thích, trực tiếp đem ta đẩy vào Lãnh Cung, cái này một cửa ải, chính là 5 năm. Nghe đến mấy câu này, Nam Cung Tuyết làm nữ nhân cũng tự nhiên rất đồng tình ngu phi. Nàng an ủi, nương nương, ngài yên tâm, nếu là ngài bị oan uổng, thuộc hạ nhất định sẽ tìm ra chứng cứ trả lại ngươi một cái trong sạch, sau đó để ngài đi ra cái này Lãnh Cung. Ngu phi cũng là vui mừng, nàng lập tức lắc đầu, kỳ thật Lãnh Cung cũng rất tốt, nơi này không có lục đục với nhau, không có cái khác phân tranh, còn lại thời gian có thể tại cái này qua là được rồi, chỉ là ta không có đẩy người, chính là không có đẩy người, ta hy vọng có thể đưa ta một cái công bằng. Nam Cung Tuyết gật gật đầu, nàng lập tức hồi đáp, yên tâm đi, nương nương, ta nhất định sẽ trả ngươi một cái trong sạch. Tiết Mục thừa cơ hỏi một câu, đúng rồi nương nương, năm đó ngươi có hay không một chút ấn tượng tương đối sâu thái giám hoặc nô tỳ? Thế nào? Ngu phi hỏi. Không có gì, ta chính là đơn giản hỏi một cái. Tiết Mục trả lời. Ngu phi nghĩ nghĩ, thuận miệng nói ra, năm đó có tốt một chút hạ nhân đều nguyện ý đi theo ta, cho nên ta cũng thành tâm đối bọn hắn, giống Đông Nhi, Cúc Nhi, còn có Tiểu Hải, Tiểu Quế Tử, bọn hắn đều là đối ta rất trung tâm, làm ta bị đánh nhập Lãnh Cung lúc, bọn hắn sẽ còn thường thường đến thăm. Nghe xong những này, Tiết Mục cũng gật gật đầu, tốt, vậy liền không quấy rầy Ngưu Phi nương nương. Ngưu Phi tựa hồ nhìn ra Tiết Mục con mắt có vấn đề, nàng liền hỏi, ngươi nhìn không thấy sao? Nam Cung Tuyết thay Tiết Mục trả lời, hắn hoạn có mắt tật, cho nên con mắt nhìn không thấy. Ngưu Phi gật gật đầu, nhưng nàng ngược lại là hơi nghi hoặc một chút, bởi vì vừa mới Tiết Mục tiến đến một khắc này, rất rõ ràng có một ít phản ứng. Làm trước mắt xuất hiện một cái toàn thân trần trụi nữ từ lúc, một cái bình thường nam tử nên có phản ứng. Chỉ bất quá Ngưu Phi cũng không đi so đo những thứ này. Dù sao trên đời này đã không có người sẽ quan tâm nàng. Dòng dã 5 năm, nàng đã tại cái này trong lãnh cung nghĩ minh bạch quá nhiều. Nàng có thể tại cái này trong lãnh cung một mực sinh hoạt thẳng đến già đi, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép tự mình có lấy đều danh ly khai nhân thế. Làm qua chính là làm qua, chưa làm qua chính là chưa làm qua. Nàng năm đó không có đẩy đại hoàng tử xuống nước, vậy liền không có. Nói đúng là 100 lần, 1000 lần, nàng đều không có. Chúng ta đi trước điều tra chuyện khác, nếu là chân tướng rõ ràng, nhất định sẽ nói cho ngài. Nam Cung Tuyết nói. Ngưu Phi gật gật đầu, tốt, ta chờ các ngươi. Các loại Nam Cung Tuyết đi ra phòng nhỏ về sau, nàng liền phát hiện cái khác phòng nhỏ cửa đều mở ra. Bên trong nương nương hoặc là quý nhân tất cả đều đi ra nhìn xem bọn hắn. Tiết Mục tự nhiên cũng có thể chú ý tới những cảnh tượng này. Chỉ gặp mỗi cái phòng nhỏ đám nương nương từng cái khuôn mặt tiểu tụy, tinh thần hoảng hốt. Phản phất tại nơi này ăn không ngon, ngủ không ngon. Có thể nghĩ cuộc sống ở nơi này hoàn cảnh cỡ nào kiềm chế. Các loại ly khai lãnh cung về sau, Nam Cung Tuyết hỏi Tiết Mục, ngươi có tin hay không Ngưu Phi là bị oan uổng? Ta tin tưởng. Tiết Mục bình tĩnh trả lời. Nam Cung Tuyết ngược lại hiếu kỳ hỏi, vì cái gì? Tiết Mục giải thích nói, bởi vì ta có thể nghe được hắn bị người oan uổng. Ngữ khí, ngươi có thể nghe được? Nam Cung Tuyết hơi kinh ngạc. Tiết Mục gật gật đầu, có thể. Nghe được câu này khẳng định về sau, Nam Cung Tuyết nghĩ tới điều gì? Nàng liên hỏi lấy, kia trước đây Tạ Ngọc Hằng cũng nói mình bị oan uổng, ngươi có thể hay không nghe được? Tiết Mục tự nhiên không nghĩ tới Nam Cung Tuyết lại đột nhiên hỏi ra câu nói này, hắn liền lắc đầu nói ra, Tạ Ngọc Hằng diễn kỹ quá mức cao siêu, ta không nhất định có thể nhìn thấu. Nghe nói như thế, Nam Cung Tuyết cũng không nói thêm gì. Nàng nhìn thoáng qua Tiết Mục, liền tiếp theo tự hỏi. Sau đó Tiết Mục hỏi Nam Cung Tuyết, Tuyết Nhi tỷ, tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu? Nam Cung Tuyết nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại, nếu như bây giờ là ngươi, ngươi trở về cầm, đi tìm đại hoàng tử Triệu Tế, hỏi một chút năm đó tình huống. Tiết Mục giải thích nói, nếu là hắn không nói cho ngươi chân tướng đâu, hắn sẽ nói cho. Tiết Mục rất là tự tin. Nam Cung Tuyết liền đồng ý nói, kia chúng ta bây giờ liền đi Triệu Tế kia. Vừa đi ra hoàng cung, bọn hắn liền dọc theo đại hoàng tử Vương phủ phương hướng đi đến. Vừa đi ngang qua đường cái, Nam Cung Tuyết liền nghe được một chút thanh âm. Chỉ gặp một cái khóc sướt mướt nữ hài la hét, "Cha, ta muốn ăn mức quả." Kia trung niên nam tử dùng yêu mến nhãn thần chính nhìn xem nữ nhỉ, sau đó lau nước mắt nói ra, "Tốt, cha cái này mua tới cho ngươi." Một bên phụ nhân thì làm bộ nhà rảnh, nghiêm nghiếp, "Ngươi nha đầu này mỗi ngày liền biết rõ tìm cha ăn kẹo hồ lô." "Nương, ta liền thích ăn mức quả." Thấy cảnh này, Nam Cung Tuyết liền nhớ tới chính mình cuộc sống trước kia, kết hợp với vừa mới biết được tin tức, do khắc này trở thành đệ sập nàng tỉnh thần cuối cùng một cây dâm dạng. Nam Cung Tuyết khóc, hai hàng nước mắt không cầm được một mực chảy xuống. Tiết Mục tự nhiên thấy được kia hai hàng nước mắt, hắn đi đến tiến đến, đem nàng ôm vào trong ngực. Nam Cung Tuyết đầu tiên là sức sở, cuối cùng không hề cố kỵ tại trong ngực của hắn khóc giống lấy. 69 sủ. Còn TXT48145328937705. Cô nương không cần bố trí phòng vệ, ta là mù lòa chương 187, buổi tối tu hành muốn tới, cầu đặt mua. 56 2023-0709 tác giả, Ô Mai Tử Thương. Chương 186, buổi tối tu hành muốn tới, cầu đặt mua. Giờ phút này, Nam Cung Tuyết nằm tại Tiết Mục trong ngực. Nàng khóc không ngừng, nước nở. Nhìn ra được, vừa mới tại hoàng cung bên trong khẳng định phát sinh một ít chuyện, mới có thể để Nam Cung Tuyết như thế thương tâm. Tiết Mục cũng biết rõ, khẳng định là cùng cha hắn có quan hệ. Bằng không thì cũng sẽ không đích thân đến hỏi Nam Cung Vi. Nghĩ đến cái này, Tiết Mục liền ôm chặt chút. Mặc dù hắn không có biện pháp trải nghiệm từ nhỏ mất đi mẫu thân cảm giác, nhưng là hắn cũng biết rõ, tư vị này nhất định không dễ chịu. Đặc biệt là Nam Cung Tuyết còn đã từng ăn nhờ ở đậu, thậm chí còn sinh hoạt tại kia Triệu Cảnh Diễm Vương phủ bên trong. Dựa theo Nam Cung Tuyết tính cách, nàng khẳng định không nguyện ý cho nên, làm nàng nhìn thấy trên đường có hạnh phúc toàn ra lúc, một thời gian xúc cảnh sinh tình, cuối cùng rơi xuống nước mắt. Tiết Mục cứ như vậy một mực ôm nàng, thủ trưởng chậm rãi vuốt ve mái tóc của nàng, muốn cho nàng tỉnh táo lại. Trải qua dài đến một khắc đồng hồ thời gian, Nam Cung Tuyết rốt cục có chỗ hòa hoãn. Nàng sau đó tránh thoát Tiết Mục ôm ấp, cùng hắn nói ra, "Chúng ta đi thôi, ta không sao." Tiết Mục minh bạch nàng luôn luôn hiếu thắng, liền cũng không còn làm nhiều hỏi thăm, gật đầu nói ra, "Được." Đi đại hoàng tử Triệu Tế Vương phủ trên đường, Tiết Mục hỏi tới Nam Cung Tuyết, "Cái này đại hoàng tử Triệu Tế, Tuyết Nhi tỷ có hiểu biết sao?" Nam Cung Tuyết trả lời, "Ta đối với hắn cũng không phải là đặc biệt giải, ta chỉ biết do hắn tại triều đình bên trong có nhất định hy vọng." Đang lúc Tiết Mục cảm thấy, có lẽ chuyến này Triệu Tế phủ hành trình sẽ không có chút nào thu hoạch thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. "Thiết huynh." Tiết Mục nghe xong, ngược lại là ngoài ý muốn. Đây là Triệu Cảnh Diễm thanh âm. Triệu Cảnh Diễm cũng không nghĩ tới chính mình có thể trên đường gặp được Tiết Mục. Cứ việc bên cạnh còn có Nam Cung Tuyết, nhưng hắn làm bộ không thấy được, trực tiếp tiến lên hưng phấn cùng Tiết Mục nói ra, "Thiết huynh, ngươi đây là muốn đi đâu?" Nam Cung Tuyết lúc này lướt qua, cũng không có mở miệng nói chuyện, tựa hồ lười nhác cùng Triệu Cảnh Diễm đối thoại. Mà Triệu Cảnh Diễm mặc dù không để ý tới Nam Cung Tuyết, nhưng trong lòng của hắn vẫn còn có chút run rẩy. Một bên quản gia lão giả thì là cung kính cùng Nam Cung Tuyết treo lên chào hỏi, "Nam cung đại nhân." "Giả quản gia." Nam Cung Tuyết gật gật đầu. Tiết Mục nhớ tới Triệu Cảnh Diễm thân phận, ân lý tới nói nếu như hắn là vương gia, chắc hẳn phải cùng đại hoàng tử Triệu Tế không chênh lệch nhiều đi. Thế là hắn liền giải thích, "Chúng ta muốn đi một chuyến Tĩnh Vương phủ." "Tĩnh Vương?" Triệu Cảnh Diễm nổi lên nghi ngờ, các ngươi là muốn đi tìm đại hoàng tử Triệu Tế sao?
Đúng vậy.
Tìm hắn làm gì? Triệu Cảnh Diễm cho rằng Triệu Tế cùng bọn hắn tám cây tử cũng đánh không đến liên quan, vì cái gì đột nhiên muốn đi tìm hắn? Tiết Mục liền trả lời, chúng ta tìm đại hoàng tử, có chút chuyện quan trọng còn muốn hỏi, việc quan hệ một kiện trong cung bản án. Triệu Cảnh Diễm nghe xong quả nhiên hứng thú, hắn vội vàng hưng phấn hỏi, là vụ án gì nha? Có thể nói với ta nói chuyện. Lúc này, Nam Cung Tuyết ho khan một tiếng, khu khu. Triệu Cảnh Diễm nghe xong, lập tức nghiêm túc nói, Nam Cung Tuyết, ngươi cũng không nên tấm lấy một bộ mặt, ta không có nói chuyện của ngươi. Nam Cung Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Có lẽ là vừa mới cảm xúc để nàng cái này nhãn thần càng thêm hung ác. Triệu Cảnh Diễm lập tức sợ hãi. Hắn nói quanh co, ta, tóm lại ta cùng Tiết Minh nói chuyện, chuyện không liên quan ngươi. Nam Cung Tuyết cũng không muốn phản ứng hắn, thế là liền trực tiếp đi lên phía trước. Tiết Mục gặp nàng ly khai, liền thừa cơ cùng Triệu Cảnh Diễm nói, Cảnh Diễm Minh, ngươi có thể biết rõ Triệu Tế người này?
Đương nhiên biết rõ.
Triệu Cảnh Diễm bình tĩnh nói ra, hắn a, ta cùng hắn cũng coi là một khối đọc sách lớn lên.
Ồ.
Tiết Mục có chút hiếu kỳ, kỳ thật hắn hiện tại còn không biết rõ Triệu Cảnh Diễm chân thực thân phận. Hắn chỉ biết rõ đối ngoại xưng là Cảnh Vương. Một bên quản gia lão giả gặp Triệu Cảnh Diễm tựa hồ lại muốn mắc quái, liền nhỏ giọng nhắc nhở, "Vương gia, lão gia thế nhưng là nói, không thể nói lung tung." Triệu Cảnh Diễm thì là một cước đá vào lão giả trên nông, "Chuyện không liên quan ngươi, ta cùng ta Tiết huynh nói chuyện, gọi là nói lung tung sao? Ngươi nhanh đi tìm Nam Cung Tuyết, đừng tại đây phiền bản vương gia."
"Ôi."
Lão giả bị đá một cái mông, chỉ có thể xám xịt ly khai. Sau đó Triệu Cảnh Diễm nhìn xem Tiết Mục, giải thích nói, "Cha ta cùng bây giờ bệ hạ là hai huynh đệ, năm đó tiên hoàng cũng chính là ta tổ gia gia đánh xuống cái này đại khánh lúc, cha ta cũng lập xuống không ít hán mã công lao, từ nhỏ ta cũng là cùng bệ hạ hai cái hoàng tử một khối đọc sách."
"Thì ra là thế."
Lúc này, Tiết Mục lui về sau một bước, cung kính hành lễ nói, "Tiết Mục ở đây gặp qua tiểu vương gia."
"Ai ai ai."
Triệu Cảnh Diễm vội vàng tiến lên, đỡ dậy Tiết Mục, "Tiết huynh, hai ta thế nhưng là hảo huynh đệ, không để cập tới những này thế tục lễ tiết." Hắn sau đó tò mò, "Các ngươi đây là muốn đi làm vụ án gì?" Tiết Mục cũng biết rõ, nếu như không cho hắn một chút liệu mồi, hắn là sẽ không lên câu, thế là giải thích nói, trong cung xuất hiện mây lên miêu yêu hắn, chúng ta hoài nghi có người cố ý, tra cái này mạnh mối chúng ta tra được lãnh cung, sau đó năm đó có một chuyện, chính là trước đây ngu phi đẩy đại hoàng tử xuống nước sự tình. Nghe nói như thế, Triệu Cảnh Diễm lập tức kinh ngạc, nguyên lai là việc này a. Vương gia cũng biết rõ việc này sao? Tiết Mục hỏi. Triệu Cảnh Diễm gật gật đầu, bởi vì lúc ấy ta ngay tại hiện trường.
Ngươi lúc đó ở phía sau vườn hoa.
Đúng thế. Triệu Cảnh Diễm giải thích nói, lúc ấy ta nhìn thấy cái tiên nương nương cùng Triệu Tế ở bên hồ. Kỳ thật chung quanh rất nhiều người, chỉ bất quá đều không có chú ý, một giây sau Triệu Tế liền tiến vào trong nước. Tiết Mục hỏi, có phải hay không kia ngu phi đẩy tới trong nước? Triệu Cảnh Diễm nghi nghĩ, lắc đầu, điểm này ta liền không rõ ràng, bởi vì lúc ấy ta cũng không có mắt thấy chuyện này.
Tốt ta.
Tiết Mục hiển nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối.
Bất quá.
Triệu Cảnh Diễm lại nói ra, lúc ấy ta cảm thấy nương nương kia như thế nhỏ gầy, làm sao có thể đẩy đến động sắp thành niên Triệu Tế đâu. Triệu Tế thế nhưng là dáng vóc khôi ngô, chính vào thanh niên, mặc dù nói cùng ta so sánh, hắn xác thực phải kém một chút. Nói, Triệu Cảnh Diễm lại ưỡn ngực ngẩng đầu, thoáng tự tin chút. Nghe nói như thế, Tiết Mục cũng cảm thấy có kỳ quặc khác. Thế là thừa cơ hỏi, kia Triệu Tế cái này đại hoàng tử, phong bình như thế nào? Ngươi chỉ là trong triều phong bình vẫn là bách tính ở giữa phong bình? Triệu Cảnh Diễm hỏi ngược lại. Tiết Mục có chút hiếu kỳ, có khác nhau sao? Triệu Cảnh Diễm nở nụ cười, đương nhiên là có, trong triều phong bình tự nhiên là mọi người công nhận chuẩn thái tử, trong triều hướng ra ngoài đều có không ít thí dụ. Nhưng là bách tính ở giữa đánh giá nha, đó chính là cùng cha hắn so sánh chỉ có hơn chứ không kém. Tiết Mục không minh bạch, vì cái gì nói như vậy? Trước đây bệ hạ vì leo lên hoàng vị, phát động binh biên, cuối cùng lại đem chính mình chính thất ban được chết, mà vị này đại hoàng tử cũng, lúc đầu hắn mẫu hậu cho hắn chọn chúng một vị phi tử, kết quả cái này Triệu Tế bởi vì cái này nữ nhân không có bối cảnh, tự mình giết nàng. Triệu Cảnh Diễm bình tĩnh, để Tiết Mục lập tức thấp giọng nói ra, việc này không thể nói quá lớn tiếng. Nhưng mà Triệu Cảnh Diễm lại lo đến, không sao, tại dân gian, những sự tình này đã sớm truyền đi xôn xao, từ xưa đến nay, giấy là không gói được lửa. Tiết Mục gặp hắn nói nhiều lắm, lo lắng sẽ xảy ra chuyện, cố ý rời đi chủ đề, Nam Cung đại nhân tựa hồ đi xa, chúng ta nắm chặt theo sau đi. Triệu Cảnh Diễm gặp bên người một mực có cái Nam Cung Tuyết bồi tiếp, trong lòng cũng là không thoải mái, thế là thừa cơ nói ra, "Tốt, Tiết huynh, ta liền không đi theo các ngươi đi Triệu Tế phú thượng, có rảnh chúng ta lại một khối tâm sự."
"Tốt, Cảnh Diễm huynh."
Đón lấy, Triệu Cảnh Diễm liền hô lớn một tiếng, "Lão giả, chúng ta đi, đi mua Hồng Lâu Mộng mới một tập." Lão giả lại xám xịt trở về. Hắn đi ngang qua Tiết Mục thời điểm, trên mặt nụ cười nói ra, "Tiết đại nhân, kia chúng ta liền đi trước."
"Được."
Nói xong, lão giả lại ngắt tay, cùng Triệu Cảnh Diễm nói, "Tiểu vương gia, ngươi chờ chút lão nô a." Tiết Mục quay đầu nhìn xem lão giả. Một cái nhìn như vụng về lão nhân, vụng trộm lại có nhìn không thấu thực lực. Xem ra cái này Triệu Cảnh Diễm, còn có cha của hắn bối cảnh khẳng định không thể khinh thường. Chính mình cũng muốn hảo hảo ôm lấy đầu này đuổi, một khi đã xảy ra chuyện gì, có lẽ còn có thể để Triệu Cảnh Diễm cứu mình một mạng. Không bao lâu, hắn liền đi theo Nam Cung Tuyết, mà Nam Cung Tuyết cũng dừng lại bước chân. Bởi vì tại trước mặt của bọn hắn chính là Triệu Tế phủ. Vương phủ bên ngoài gác cổng nhìn thấy Nam Cung Tuyết hai người, liền tiến lên hỏi, là người phương nào? Nam Cung Tuyết tự báo tính danh, thần bộ tỷ phó chỉ huy sứ, Nam Cung Tuyết. Tiết Mục cũng theo sát lấy nói ra, thần bộ tỷ thiên hộ, Tiết Mục. Hai vị đại nhân chuyện gì? Gác cổng cũng là tự hiểu rõ, hắn đầu tiên là chắp tay ngay sau đó hỏi thăm. Chúng ta có việc muốn gặp Tĩnh Vương điện hạ. Hôm nay Tĩnh Vương điện hạ nói không thấy bất luận cái gì khách nhân, còn xin hai vị đại nhân tùy ý lại đến. Nam Cung Tuyết tự nhiên chưa từ bỏ ý định, hắn tiếp tục nói ra, chúng ta là dâng bệ hạ chỉ mệnh, chuyên tới để điều tra một ít chuyện,
còn xin nhiều hơn dàn xếp một cái. Cứ như vậy, trong đó một cái gác cổng lập tức đi vào, tựa hồ muốn thông báo cho phụ thượng quản gia. Cũng không lâu lắm, một người trung niên liền vội vã đi tới. Hắn nhìn thấy Nam Cung Tuyết cùng Tiết Mục về sau, lập tức nói ra, tiểu nhân gặp qua hai vị đại nhân. Nam Cung Tuyết gật gật đầu. Ngay sau đó trung niên nhân kia tự báo ra môn, tiểu nhân là Tĩnh Vương phủ quản gia, hai vị đại nhân là muốn tìm nhà chúng ta Vương gia sao?
Đúng thế.
Kia xin chờ chốc lát, tiểu nhân cái này đi thông báo một tiếng.
Được.
Trung niên nhân dẫn theo bảo phục, vội vã về tới trong phủ. Không đồng nhất một lát, hắn liền làm lấy hoan nghênh thủ thế, hai vị đại nhân mời. Nam Cung Tuyết liền kéo một cái Tiết Mục tay, sau đó đi vào. Tiết Mục giờ phút này đã khôi phục thị lực. Cứ việc còn muốn làm bộ nhìn không thấy, nhưng trước mắt những cảnh tượng này đã thu hết vào mắt. Hắn nhìn xem trong phủ hoàn cảnh, không khỏi cảm khái. Cái này quả nhiên chính là xuất sinh hoàng gia chỗ tốt. Liên liền viện này đều đã tại trong kinh thành xếp hàng đầu. Chó nói chỉ là kiến trúc này thiết kế cùng khí thế. Cũng không lâu lắm, xuyên qua hậu viện về sau, bọn hắn liền tới đến một gian phòng nhỏ. Quản gia kia cùng Nam Cung Tuyết hai người nói ra, mời hai vị đại nhân ở đây chờ một lát, Tĩnh Vương điện hạ mau mau liền tới. Làm phiên quản gia. Các loại quản gia sau khi đi, Tiết Mục tại chu vi đi lại một cái. Nam Cung Tuyết ngược lại là nghi hoặc, một cái nhìn không thấy người, lại tìm được cửa sổ, nhìn xem phong cảnh phía ngoài, ngược lại là có chút kỳ quái. Bất quá nàng cũng không nói thêm gì, bởi vì tại trong ấn tượng của nàng, Tiết Mục chính là nhìn không thấy. Mặc kệ nàng lại thế nào cố gắng, hắn chính là nhìn không thấy. Dù là có một ngày, chính mình cởi y phục xuống xuất hiện ở trước mặt của hắn, nàng cũng không biết chút nào. Cũng chính là cái này quan niệm, để nàng ngày sau bị nhìn tinh quang. Đương nhiên, cái này cũng đều là nói sau. Bây giờ Tiết Mục, tận khả năng đem hoàn cảnh bốn phía đều nhìn một lần. Đợi tốt một lát về sau, Nam Cung Tuyết liền không nhịn được, quản gia này làm sao vừa đi không còn trở về. Tiết Mục bình tĩnh trả lời, xem ra, cái này Tĩnh Vương điện hạ căn bản không có coi chúng ta là chuyện, nếu không cũng sẽ không như thế lâu cũng không tới. Nam Cung Tuyết nghe xong, cũng là nắm chặt lấy chuôi kiếm. Bởi vì vừa mới bệ hạ nói lời, để nàng đã đối cái này hoàng gia càng phát buồn nôn. Nếu không phải Nam Cung Vi bây giờ còn tại trong cung, không chừng đã sớm triệt tiêu cái này thần bộ tỷ phó chỉ huy sứ chức vụ, từ đây không còn bước vào triều đình. Rốt cục, qua không biết do nhiều thời gian dài, cửa ra vào rốt cục truyền đến tiếng bước chân. Chỉ gặp một vị nam tử trẻ tuổi, đi đến. Hắn nhìn thoáng qua Nam Cung Tuyết cùng Tiết Mục, lập tức ngồi xuống hỏi, hai vị đại nhân thế nhưng là thần bộ ti. Tĩnh Vương điện hạ, thuộc hạ là thần bộ tỷ phó chỉ huy sứ, Nam Cung Tuyết. Hắn là thần bộ ti thiên hộ, Tiết Mục. Lần này phụng hoàng hậu nương nương chi lệnh, chuyên tới để hỏi thăm Tĩnh Vương điện hạ một ít chuyện. Triệu Tế vốn là hôm nay không muốn tiếp khách, khi hắn chính chuẩn bị để hạ cơ nuốt vào chính mình luân chuyển chi vật lúc, lại bị quản gia ở bên ngoài gõ cửa nói về việc này. Cho nên trong lòng vốn là có chút không vui. Nhưng bất đắc dĩ, đây là phụ hoàng thần bộ ti. Thần bộ ti không thuộc về lục bộ, chỉ về phụ hoàng quản. Cho nên Triệu Tế dù là trong lòng không thoải mái nữa, cũng phải kìm nén. Sau đó hắn hiếu kỳ hỏi, không biết rõ hai vị đại nhân lần này đến đây cần làm chuyện gì đâu. Thuộc hạ muốn hỏi một cái, 5 năm trước, Tĩnh Vương điện hạ về phía sau vườn hoa cùng nhau du ngoạn thời điểm, là có hay không bị Ngô phi nương nương đẩy tới nước? Nghe được câu này, Triệu Tế lông mày hơi nhíu một cái, thần sắc tựa hồ cũng có chút hoảng hốt. Tiết Mục lập tức đã nhận ra không thích hợp, cũng âm thầm suy đoán, cái này Triệu Tế khẳng định có ẩn tình khác. Nhưng mà Triệu Tế lại nói ra, đây là tự nhiên, 5 năm trước nếu không phải nàng đẩy ta xuống nước, bản vương cũng sẽ không nhiễm lên phong hàn, kém chút không có nửa cái tính mạng. Tĩnh Vương điện hạ xác định là nương nương đẩy sao? Nam Cung Tuyết lại hỏi, thế nào, chẳng lẽ lại lời ta nói ngươi còn không tin? Triệu Tế hỏi ngược lại. Tiết Mục lúc này tiên lên một bước, huyện chuyển nói, thuộc hạ không dám, chỉ là thuộc hạ dâng hoàng hậu nương nương cùng mệnh lệnh của bệ hạ, nhất định phải điều tra việc này, cho nên cần hỏi kỹ càng một chút, còn xin Tĩnh Vương điện hạ thứ tội. Nghe xong câu nói này, Triệu Tế liền nhìn về phía Tiết Mục. Nguyên bản hắn cũng không chú ý người trẻ tuổi này, chỉ bất quá lời nói này vừa ra tới, đầu tiên là uy hiếp, sau đó lại là lấy lui làm tiến. Lời này thuật, ngược lại là kinh diễm. Sau đó hắn khoát tay nói ra, việc này đã qua 5 năm, lại thảo luận cũng không có ý nghĩa, tóm lại bản vương quả thật bị hắn đẩy tới nước, tốt, nếu là không có việc gì, vậy cứ như vậy đi. Nói hắn liền ly khai. Nam Cung Tuyết vừa định ngăn cản, nhưng lại bị Tiết Mục một thanh ngăn lại. Các loại đi ra Triệu Tế vương phủ về sau, Nam Cung Tuyết liền hỏi, ngươi minh biết do hắn vừa mới nói láo. Tiết Mục giải thích nói, đã Tuyết Nhi tỷ đã biết do hắn nói láo, kia chứng minh chúng ta trước đó suy đoán chính là đúng, cho nên chỉ cần đem trọng điểm đặt ở trước đó chiếu cố qua Ngu Phi thái giám hoặc tỷ nữ trên thân liền tốt. Nghe nói như thế, Nam Cung Tuyết cũng cuối cùng gật gật đầu, hắn lập tức nói ra, tốt, hôm nay cũng mệt mỏi, liền tạm thời tới trước cái này đi, ngươi cũng về trước đi. Tốt, Tuyết Nhi tỷ, ngươi cũng cẩn thận chút. Ừm, biết rõ. Tiết Mục liền quay người ly khai. Nam Cung Tuyết nhìn xem hắn rời đi bộ dáng, hồi tưởng lại chính mình trong ngực hắn chẳng cảnh, một thời gian cũng vào mê. Mà Tiết Mục về đến nhà, Lãnh Mị ngay tại trong phòng chờ. Khi hắn sau khi trở về, Lãnh Mị liền để một câu, "Tiểu Mục, đêm nay chúng ta tu hành a?"
"Tu hành?"
"Ừm, tu hành." Lãnh Mị giải thích nói, "Ta có một bộ nam nữ chỉ pháp, có thể để ngươi thực lực tiến thêm một bước."
"Thật?"
"Ừm." Lãnh Mị lập tức đỏ mặt. "Cái này tự nhiên không có vấn đề." Nói, Tiết Mục lập tức ôm đi lên. Chương 187, Lãnh Mị tự bạo, mộ dung đại bát thưởng, cầu đặt mua. Ban đêm, theo thời gian trôi qua, Tiết Mục cái trán che kín mồ hôi. Hắn túi đầu nhìn xem Lãnh Mị, chỉ gặp nàng ngẩng đầu, cuối cùng nuốt một ngụm, lau lau miệng. Sau đó cùng Tiết Mục nói ra, vừa mới tăng lên bao nhiêu? Cảm giác vừa mới thực lực có rõ ràng tiến triển. Tiết Mục trả lời, vậy là tốt rồi. Lãnh Mị cũng hiển nhiên hơi mệt chút, nàng tựa ở Tiết Mục trong ngực. Tiết Mục vuốt ve nàng thân thể, đơn bạc lụa mỏng sờ trên tay rất là thoải mái dễ chịu. Tia ánh trăng đánh vào trong cửa sổ, thấu tiến đến, chiếu vào trên người của bọn hắn, ngược lại là nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Lãnh Mị vỗ nhẹ nhẹ lấy bắp đùi của hắn, mặc dù cũng họng có chút đau nhức, nhưng nàng vẫn là nói ra, chúng ta mỗi tháng tiến hành một lần tu hành, nói không chừng công lực của ngươi liền sẽ rất có tiến triển. Nghĩ đến cái này, Tiết Mục hỏi, Mị Nhi, chẳng lẽ ngươi cũng là người tập võ sao? Lãnh Mị lắc đầu, bây giờ Tiết Mục đã xóm cùng mình có tiếp xúc ra thịt, bất kể nói thế nào, nàng cũng là Tiết Mục nữ nhân. Cho nên, Lãnh Mị giải thích nói, ta không tính là người tập võ, nhưng cha ta là, tiểu nhân thời điểm ta học trung qua, nhưng là học không tinh. Cha ngươi là người tập võ? Tiết Mục đầu tiên là tò mò một cái, sau đó cũng cảm thấy bình thường, dù sao cha hắn là mở tiêu cục. Nhưng nghĩ tới cái này, lại tựa hồ cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao nàng trước đó thế nhưng là một lời không hợp liền chạy ra. Cho nên, đối với nàng đã từng nói tới thân thế, Tiết Mục cũng không tin hoàn toàn. Thừa dịp buổi tối hôm nay cái này cơ hội, hắn quyết định hảo hảo hỏi một cái Lãnh Mị. Mị Nhi? Nô. Lãnh Mị ngẩng đầu, nhìn xem Tiết Mục kia gương mặt anh tuấn, chờ đợi. Tiết Mục hỏi Lãnh Mị, trước đó ngươi cùng ta nói ngươi cha là tiêu cục những việc này, đều là giả à? Lãnh Mị vốn định mở miệng, nhưng cũng do dự một chút, cuối cùng hồi đáp, đúng thế. Vì cái gì? Tiết Mục tò mò, chẳng lẽ ngươi đã từng là lấy mục đích khác tiếp cận ta? Đúng thế. Lãnh Mị tiếp tục gật đầu. Tiết Mục cũng tựa hồ đoán được một chút, nhưng hắn không muốn chính mình nói ra, mà là lựa chọn để Lãnh Mị chính miệng thẳng thắn. Lãnh Mị biết rõ, lúc này mình đã không gạt được Tiết Mục. Thế là nàng cuối cùng nói rõ ngọn ngành nói, kỳ thật, ta không phải đại khái người. Nghe xong câu nói này, Tiết Mục trong lòng kia phần suy đoán cuối cùng chứng thực. Đúng thế. Trước đây Tiết Mục liền cho rằng Lãnh Mị hẳn là có ý khác, mới có thể tiếp xúc chính mình. Chỉ bất quá có lẽ là bởi vì sự quan tâm của mình, để Lãnh Mị cuối cùng thích, cho nên mới có thể trước sau mâu thuẫn. Tiết Mục lập tức hỏi, ngươi không phải đại khái người, chẳng lẽ là đại lương quốc, lại hoặc là đại hạ quốc sao? Nói đến đây lúc, hắn liền ôm chặt chút. Lãnh Mị cũng thẳng thắn lây, ta là đại hạ quốc người, đến đại khánh làm nằm vùng. Câu nói này vừa ra, Lãnh Mị liền cho rằng Tiết Mục sẽ rất là kinh ngạc, thậm chí có khả năng làm ra một chút cử động. Nhưng mà để Lãnh Mị không nghĩ tới chính là, Tiết Mục lại bình tĩnh gật đầu nói, thì ra là thế. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi không cảm thấy kinh ngạc sao? Chẳng lẽ ngươi làm thần bộ ti thiên hộ không nên bắt ta sao? Lãnh Mị liên tiếp ba cái vấn đề hỏi Tiết Mục. Tiết Mục nở nụ cười, ta đoán năm đó ngươi ở tại nhà chúng ta phụ cận, mục đích đúng là vì cùng cha ta liên lạc, đúng không? Lãnh Mị hơi kinh ngạc, nàng hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi đã biết rõ cha ngươi cũng là đại hạ quốc nội ứng sao? Tiết Mục gật gật đầu, hắn sau đó giải thích, lúc ấy ta còn lo lắng có một ngày có thể hay không bị tổ chức tìm tới, ta kỳ thật không muốn làm cái gì nội ứng, ta chỉ muốn an phận qua tốt ta thời gian là được rồi. Sau đó hắn liền nhìn về phía Lãnh Mị, sờ lên mặt của nàng, nói ra, Mị Nhi, nếu không ngươi cũng đừng làm cái gì nội ứng, bằng vào ta hiện tại địa vị cùng quyền lực, ngươi nửa đời sau cho dù làm cái cậu ấm mãi mãi cũng là dư xài. Lãnh Mị nghe nói như thế, do dự. Tiết Mục tựa hồ phát giác nàng có tâm sự muốn nói, liền chủ động hỏi, có phải hay không có khó khăn khó nói, không ngại nói ra, hiện tại chúng ta thế nhưng là trên cùng một con thuyền người. Lãnh Mị cuối cùng nói ra, ta nhất định phải đem nội ứng nhiệm vụ hoàn thành, đại khánh quốc cùng ta có huyết ỉu. Cái gì thủ? Tiết Mục nghi ngờ nói. Lãnh Mị tựa hồ không muốn hồi tưởng lại trước đây kia đoạn chuyện cũ, nhưng nàng vẫn lựa chọn thẳng thắn, trước đây cha ta cùng mẹ ta đều là trong quân nhân sĩ, cha ta càng là biên tái thống lĩnh, nhưng là cũng là bởi vì đại khánh quốc đột nhiên làm khó dễ, để cha ta cùng mẹ ta đau khổ quyết chống một tòa cô thành, cuối cùng thành phá người vong. Con mắt của nàng dần dần đỏ lên, đoạn chuyện xưa này nàng tựa hồ chưa từng có cùng người khác nói qua. Lãnh Mị sau đó nhìn xem Tiết Mục, cho nên bất kể như thế nào, ta đều muốn đem nội ứng nhiệm vụ hoàn thành, nếu có hạnh có thể lật đổ đại khánh triều, hoàn thành đại hạ quốc thống nhất, như vậy nửa đời sau ta liền theo ngươi. Nhưng là nếu như cái nào một ngày ta ly khai này nhân thế, ngươi cũng không cần thương tâm, mang theo Như Yên hảo hảo qua thời gian, có rảnh thời điểm ngẩng đầu nhìn xem trời, có thể nhớ tới ta là được rồi. Tiết Mục không nghĩ tới Lãnh Mị lại còn có một đoạn dạng này cố sự, chỉ gặp hắn ôm Lãnh Mị nói ra, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, yên tâm đi, ngươi sẽ không xảy ra chuyện, ta lại trợ giúp ngươi. Nhưng không nghĩ tới Lãnh Mị lại một ngụm cự tuyệt, không, ngươi không thể làm nội ứng. Nàng lắc đầu liên tục, ta thật vất vả đi bệ hạ cái tia thanh tên của ngươi đơn loại bỏ, ngươi bây giờ đã không phải là chúng ta đại hạ quốc nội ứng dự trữ nhân viên, cho nên ngươi không cần gánh chịu nguy hiểm như vậy. Thế nhưng là một mình ngươi? Tiết Mục có chút bận tâm. Lãnh Mị nở nụ cười, ta cũng không phải một người à, tại cái này đại khánh có rất nhiều nội ứng đều tại kinh thành các ngành các nghề, cho nên ta không phải một người một mình phân chiến. Vậy được rồi, nếu như cái nào một ngày cần ta thời điểm, ta nhất định sẽ toàn lực giúp cho ngươi. Tiết Mục nhắc nhở. Lãnh Mị nghe nói như thế, trong lòng ngược lại cũng có chút vui mừng, nàng sau đó nằm tại Tiết Mục trong ngực, chỉ cần ngươi có thể ở bên cạnh ta, ta liền đủ hài lòng. Tiết Mục cũng nuốt nuốt đầu của nàng, cười nói ra, nhìn lời này của ngươi nói, chúng ta nhưng là muốn qua nửa đời sau. Tại dạng này mập mờ không khí hạ, Lãnh Mị trực tiếp bước đi lên. Ngày thứ hai trước kia, Tiết Mục thật sớm rời giường. Hắn biết rõ Lãnh Mị giờ phút này vẫn ngủ như chết quá khứ, cũng không có quá nhiều cái dậy. Dù sao đêm qua dậy vào dòng dã nửa đêm, sắp thực đủ mệt. Tiết Mục nguyên bản là thuần dương thể chất, cho nên căn bản không bị ảnh hưởng. Chỉ gặp hắn mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong xuôi về sau, liền hướng thần bộ ti phương hướng đi đến. Hắn không biết rõ đêm qua phải chăng còn phát sinh miêu yêu vụ án. Bây giờ toàn bộ hậu cung đã lòng người bàng hoàng, không ít người thậm chí bắt đầu lưu truyền, Lãnh Cung mới là an toàn nhất địa phương. Cho nên bọn hắn đều muốn đi Lãnh Cung tị nạn, sợ cái nào chính một ngày sẽ mệnh tang tại trong tầm cung. Đối mặt dạng này lời đồn, Tiết Mục cũng biết rõ, nếu như một ngày không tìm được thủ phạm thật phía sau màn, như vậy hậu cung một ngày liền sẽ không được an bình. Đang lúc hắn đi vào thần bộ ti thời điểm, Nam Cung Tuyết vừa lúc đi ra, Tào Công Công cũng ở một bên. Nàng nhìn xem Tiết Mục, lập tức nói ra, "Nhanh, cùng ta tiến cung." "Lại phát sinh án mạng sao?" Tiết Mục hỏi. Nam Cung Tuyết lắc đầu, "Không có, bất quá Tào Công Công đã giúp nhóm chúng ta tìm được năm đó hầu hạ ngu phi mấy cái kia thái giám cùng tỷ nữ." Tào Công Công ở một bên vội vàng giải thích, "Đúng vậy, có hai cái tỷ nữ bởi vì cả ngày tại hậu cung bên trong vất vả, cho nên thân thể của các nàng cũng không lớn bằng lúc trước, có một cái đã tê liệt tại giường, 10 ngày sau liền thống nhất đưa ra ngoài cung." Tiết Mục nghe nói như thế, cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì hắn cảm thấy nếu như có thể bày ra cái này bên mông án thủ phạm thật phía sau màn, tin tưởng hẳn là một cái thành niên thái giám mới đúng. Dù sao muốn đẩy một người trưởng thành nước vào giếng, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thế là hắn hỏi, cái kia thái giám bên kia có nhân tuyển thích hợp sao? Tào Công Công trả lời, trước đây ngu phi nương nương chứa chấp một cái tuổi gần 8 tuổi tiểu thái giám, bây giờ cũng liền 13 tuổi. Dáng dấp như thế nào? Có chút gầy gò. Còn gì nữa không? Còn có hai cái niên kỷ tương tự, năm đó đều là 11 2 tuổi, hiện tại đã nhanh tiếp cận trưởng thành. Tào Công Công để Tiết Mục lập tức ý thức được, rất có thể chính là hai cái này thái giám trong đó một cái. Thế là hắn liền cùng Tào Công Công nói ra, chúng ta đến tìm một cái hai cái này thái giám. Tào Công Công thì giải thích, yên tâm đi, lão nô đã sớm để cho người ta xem trọng bọn hắn bây giờ đang ở tân người kho trong phòng. Cứ như vậy, bọn hắn một nhóm ba người đi vào tân người kho. Ở chỗ này, gặp được hai vị kia đã từng hầu hạ qua ngu phi thái giám. Kia hai tên thái giám nhìn thấy Tào Công Công về sau, lập tức quỳ xuống. Trong đó một không ngừng dập đầu nói ra, Tào Công Công, tiểu nhân không biết rõ phạm vào chuyện gì, còn xin Tào Công Công tha thứ. Đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Tào Công Công thấy cảnh này, hiển nhiên có chút xấu hổ. Hắn vội vàng để hai cái này thái giám đứng lên, chuyện gì xảy ra? Nhà ta lại không có nói các ngươi phạm tội, các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Sau đó hắn lại nhìn về phía Tiết Mục cùng Nam Cung Tuyết, hai tên thái giám không hiểu chuyện, hai vị đại nhân chê cười. Nam Cung Tuyết lúc này đã nhỏ giọng đem chính mình thấy thái giám bộ dáng báo cho Tiết Mục. Bên trái cái kia, gầy gò, nhìn qua có chút gầy yếu. Bên phải cái kia, dáng vóc ngược lại là cao lớn một chút. Tiết Mục thì hỏi, vừa mới không ngừng dập đầu chính là cái nào? Bên trái cái kia. Tiết Mục nghe được câu trả lời này về sau, liền gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn lại hỏi hai cái này thái giám, các ngươi kêu cái gì? Bên trái thanh âm lập tức truyền ra, hồi đại nhân, tiểu nhân gọi tới vui. Bên phải cũng lập tức nói ra, tiểu nhân gọi tiểu trúc tử. Các ngươi ngày bình thường buổi tối thời điểm đều đang làm những gì? Hồi đại nhân, tiểu nhân mỗi ngày ban đêm tẩy xong quần áo về sau, liền trở về phòng đi ngủ. Đến vui vẫn là thứ nhất đáp lời. Tiết Mục sau khi nghe được, lại hỏi bên phải thái giám, ngươi đây? Cái kia thái giám tiểu trúc tử thì đáp trả, đại nhân, tiểu nhân cũng đồng dạng là tẩy xong quần áo sau liền trở về phòng đi ngủ. Các ngươi là ở chung một chỗ sao? Không tính là. Đến vui lắc đầu. Hoặc là liền ở tại một khối, hoặc là liền không ở tại một khối, tại sao là không tính là đâu? Tiết Mục hiển nhiên có chút không hiểu. Chỉ gặp Tào Công Công ở một bên, lúng túng giải thích, tân người kho bọn thái giám, bọn hắn đều là mấy chục người ở cùng một chỗ, rất có thể bọn hắn vị trí cũng không cùng một chỗ, nhưng là đúng là cùng một cái gian phòng. Tiết Mục không nghĩ tới bọn hắn những này tầng dưới chốt thái giám dừng chân hoàn cảnh ác liệt như vậy. Bất quá nghĩ cũng là bình thường. Dù sao bọn hắn xưa nay không đem những này thái giám tỷ nữ làm người đối đãi. Đơn giản hỏi thăm mấy câu về sau, Nam Cung Tuyết liền lôi kéo Tiết Mục ly khai. Ở bên ngoài, Nam Cung Tuyết hỏi tới hắn, ngươi có hay không trà già phát hiện gì? Tiết Mục lắc đầu, Tuyết Nhi tỷ đâu? Ta cảm thấy cái kia thân cao có thể có chút khẩn trương, rất có thể chính là hắn. Nam Cung Tuyết giải thích nói. Tiết Mục liền nhớ tới một ý kiến, hắn để Nam Cung Tuyết đi một chuyến lãnh cung, dựa theo lời hắn nói đi hỏi thăm Ngô Phi. Chính mình thì là một lần nữa về đến phòng. Lúc này, Đến Vui cùng Tiểu Trúc Tử đều lo nghĩ bất an ngồi ở kia. Đến Vui còn không ngừng hỏi Tào Công Công, Tào Công Công, tiểu nhân phạm vào chuyện gì sao? Để ngươi chờ ở tại đây liền đợi đến, đừng lắm miệng. Tào Công Công một người mắt thấy hướng hắn, Đến Vui cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại, mà Tiểu Trúc Tử thì là ngồi ở kia, cũng là không nóng không đội. Tiết Mục mở ra thị tuyến động tật, muốn xem xét một cái hai người tình huống. Kết quả hắn phát hiện, rất rõ ràng Tiểu Trúc Tử kia hồng ngoại càng thêm mãnh liệt chút, chứng minh hắn bây giờ tâm tình càng căng thẳng hơn kích động. Rất có thể, hắn có phạm tội hiểm nghi. Cũng không lâu lắm, Nam Cung Tuyết trở về. Trở về câu nói đầu tiên, hắn liền nóng nảy cùng Tiết Mục nói ra, Ngô Phi nương nương tại trong lãnh cung tự vẫn. Lời này vừa ra, người ở chỗ này đều rất là kinh ngạc. Mà lúc này, Tiết Mục lại chăm chú nhìn xem trên trận biểu lộ. Quả nhiên, Đến Vui biểu lộ càng nhiều hơn chính là kinh ngạc, bất quá hắn thân thể cũng không có làm ra phản ứng chút nào. Nhưng Tiểu Trúc Tử không đồng dạng, khi hắn nghe được câu này về sau, theo bản năng hướng phía trước bước hai bước, giống như là muốn đi cứu Ngô Phi giống như. Thế là Tiết Mục cố ý nói, khẳng định là Miêu Yêu án để Ngô Phi quá mức sợ hãi, cho nên mới sẽ tự vẫn. Không có khả năng. Tên thái giám kia Tiểu Trúc Tử tức giận nói ra, không có khả năng, Miêu Yêu án tuyệt đối không có khả năng tổn thương Ngô Phi nương nương, Ngô Phi nương nương khẳng định là có ẩn tình khác. Ngươi vì cái gì xác định như vậy Miêu Yêu án không thể thương tổn đến Ngô Phi nương nương? Nam Cung Tuyết lúc này cau mày hỏi hắn. Tiểu Trúc Tử tựa hồ nghe không thấy người khác, hắn chỉ là không ngừng hỏi, Ngô Phi nương nương hiện tại thế nào? Nam Cung Tuyết cũng không để ý tới, mà là tiếp tục hỏi, vì cái gì Miêu Yêu án không thể thương tổn Ngô Phi nương nương? Ngươi ngược lại là nói, ngươi nhanh lên nói cho ta, Ngô Phi nương nương hiện tại đến cùng thế nào? Tiểu Trúc Tử triệt để phẫn nộ, hắn trực tiếp bạo tẩu, hướng phía Nam Cung Tuyết liều mạng phóng đi. Nhưng một giây sau, Tiết Mục liền một trường đem hắn đập choáng. Mang về thần bộ ti, chúng ta sẽ hảo hảo thẩm một cái. Nam Cung Tuyết cùng Tào Công Công nhắc nhỏ. Tào Công Công tựa hồ minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn lập tức nói, tốt, ta cái này để cho người ta áp lấy hắn, bay về thần bộ ti. Rất nhanh, bọn hắn liền đi ra cung. Tiết Mục tại đi trở về thần bộ ti trên đường, cảm thấy một cỗ quen thuộc khí tức. Thế là hắn liền tìm một cái lấy có, cùng Nam Cung Tuyết nói ra, ta nhớ tới trong nhà cửa tựa hồ không có đóng, ta về trước đi một chuyến. Nam Cung Tuyết gặp hắn lập tức chạy ra, mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá cũng không có quá mức để ý. Tiết Mục vừa gạt một cái lỗ hổng, Mộ Dung Đại liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Sư phụ. Tiết Mục cung kính chắp tay. Mộ Dung Đại lập tức hỏi, địa đồ nhưng đến tay? Tới tay. Tiết Mục từ trong ngực đem ra. Mộ Dung Đại nhìn xem cái này một phần hoàng cung địa đồ, rất là cao hứng. Mà lúc này, Tiết Mục không đúng lúc hỏi một câu, sư phụ, đồ nhi lần này lập công lớn, có cái gì ban thưởng sao? Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Mộ Dung Đại tâm tình thật tốt, tự nhiên đáp ứng xuống. Ta muốn cùng sư phụ lại đi một lần kia Thánh Thủy Trì tu hành, dạng này có lợi cho đề cao thực lực của ta. Nghe nói như thế, Mộ Dung Đại mặt lập tức đỏ lên. Chương 188, để nàng cùng chính mình một khối tu hành, cầu đặt mua. Ngươi bây giờ là khai mạch lục trọng cơ sở, ấn lý tới nói, tiến triển tốc độ đã rất nhanh, nếu là lại lợi dụng Thánh Thủy Trì tiến triển thực lực, chưa chừng sẽ hoàn toàn ngược lại. Giờ phút này, Mộ Dung Đại mặt từng đỏ, nàng ho nhẹ một tiếng sau liền giải thích nói, đợi ngày sau ngươi lục trọng căn cơ ổn định về sau, ta lại dẫn ngươi đi Thánh Thủy Trì kia tu hành. Đa tạ sư phụ. Tiết Mục cũng là cao hứng, chỉ cần Mộ Dung Đại đáp ứng, trễ như vậy sớm có thể đi Thánh Thủy Trì tu hành. Hắn cũng biết rõ, Mộ Dung Đại trên thân khẳng định có thích hợp bản thân đồ vật. Bằng không, hai người tại Thánh Thủy Trì không có như thế rõ ràng như thế tiến triển. Cho nên, vừa vặn có thể mượn hoàng cung địa đồ ban thưởng, thừa cơ để nàng cùng chính mình một khối tu hành. Vì có thể tiến triển thực lực, hắn có thể lựa chọn hy sinh nhan sắc. Đương nhiên, tiền đề phải là Mộ Dung Đại có thể nhìn chính trên. Đây đều là nói sau. Hắn hỏi Mộ Dung Đại, sư phụ, ngài cầm tới cái này hoàng cung địa đồ về sau, có phải hay không muốn phát động tiến công? Mộ Dung Đại lại nói lấy, tự nhiên không phải, ta có kế hoạch của ta. Kế hoạch gì? Tiết Mục hiếu kỳ nói. Mộ Dung Đại nhưng không có nói cho hắn biết, ngược lại nói ra, vi sư làm sự tình, ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, hiện tại ngươi cầm tới hoàng cung bản đồ, như vậy bước kế tiếp chuyện trọng yếu nhất chính là đem Lục Giang Hà giết đi. Tiết Mục hiển nhiên có chút khó khăn, phải biết Lục Giang Hà thực lực nhưng rõ ràng ở trên hắn, nếu là đánh lén không thành, rất có thể sẽ còn mất đi tính mạng. Thế là hắn có chút khó khăn giải thích, sư phụ, cái này Lục Giang Hà thực lực quá mạnh, đệ tử cũng không đủ thực lực đi giết hắn. Mộ Dung Đại cũng rơi vào trầm tư. Hiện tại Tiết Mục thực lực, mặc dù xác thực tiến triển thần tốc, nhưng hắn cùng Lục Giang Hà dù sao kém một cái đại cảnh, muốn để Tiết Mục đi giết hắn, xác thực quá làm khó hắn. Cho nên, vẫn là về tới vấn đề căn bản nhất. Đó chính là Tiết Mục muốn tại thời gian ngắn bên trong, nhanh chóng tăng thực lực lên. Nếu là nghĩ nhanh chóng tăng thực lực lên, cũng chỉ có thể đi Thánh Thủy Trì. Vừa nghĩ tới hắn đi Thánh Thủy Trì, chính mình cũng muốn đi theo nhảy đi xuống. Hai người trong nước tiếp. Mộ Dung Đại không nguyện ý lại náo bổ xuống dưới. Nàng vung tay lên, sau đó bình tĩnh nói, ám sát Lục Giang Hà việc này, ngày sau hay nói, dù sao ngươi bây giờ hào hào bảo tồn thực lực, tránh đi phong mang, điệu thấp làm việc, cần thiết thời điểm, ngươi sẽ trở thành vi sư lợi hại nhất kiếm. Kia là tự nhiên, đệ tử vì sư phụ, nhất định sẽ hung hăng xuất kiếm. Tiết Mục giải thích nói, đến thời điểm, sư phó muốn bao nhanh, đệ tử liền bao nhanh. Tốt nhất là. Mộ Dung Đại thấy hắn như thế tự tin, trong lòng cũng là vui mừng. Ngay sau đó, nàng liền từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc, nói ra, trong này là thuần dương hoàn, dùng để tăng thực lực lên, có thể ăn một cái. Tốt, đa tạ sư phụ. Tiết Mục tiếp nhận thuần dương hoàn, sau đó hỏi một vấn đề, sư phụ, cái này thuần dương hoàn ta có thể duy nhất một lần ăn hai hạt sao? Mộ Dung Đại. Nàng im lặng hỏi Tiết Mục, lần trước ngươi ăn một hạt đều đã không chịu nổi, ngươi còn muốn ăn hai hạt. Lần trước ta có thể chống nổi đến, bây giờ thực lực của ta lại tiến vào một bước dài, cho nên ta muốn nếm thử ăn hai hạt. Vậy chính ngươi thử đi, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, đến thời điểm toàn thân hỏa nhiệt, tựa như là bị dùng lửa đốt giống như. Mộ Dung Đại giải thích. Tiết Mục tự tin trả lời, không sao, đệ tử đã lãnh hội qua cái này thuần dương hoàn uy lực. Mộ Dung Đại gặp hắn khu cố chấp, chính mình cũng không còn thuyết phục, dù sao hắn dục hỏa đốt người thời điểm, chính mình cũng không ở bên người. Đương nhiên sẽ không giúp hắn. Đang lúc Tiết Mục còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm, một tư trượt công phu. Mộ Dung Đại không thấy. Cô nàng này, nói đi là đi, còn nhanh hơn ta. Hâm mộ đem thuần dương hoàn đặt ở trong ngực, ngay sau đó một lần nữa về tới thần bộ thi. Rất nhanh hắn liền tới đến kinh triệu phủ trong thiên lao. Vừa đi vào, Hồ Đại Minh bọn người liền nhiệt tình cùng Tiết Mục chào hỏi. Mục ca, không thể gọi như vậy, hẳn là muốn gọi Tiết Thiên Hộ. Tiết Thiên Hộ tốt. Tiết Mục nhìn lên trời trong lao ngục tốt, nghe bọn hắn trêu chọc chính mình, cả cười, cũng không cần kêu cái gì Thiên Hộ, ta đi vào thiên lao chỗ này, chẳng khác nào trở về nhà. Hồ Đại Minh lập tức tiến lên, hiếu kỳ hỏi, Mục ca, vừa mới ta nhìn thấy Nam Cung đại nhân mang theo một cái hoàng cung thái giám bộ dáng nam tử tiến vào thiên lao, hắn phạm vào chuyện gì? Tiết Mục thì giải thích nói, đại khái suất là nhiễu loạn hậu cung, chế tạo cùng một chỗ lại cùng nhau án giết người kiện. A, Hồ Đại Minh rất là kinh ngạc, đương nhiên sẽ không cho rằng một cái nho nhỏ thái giám còn có thể làm ra chuyện như vậy. Cái khác ngục tốt cũng lập tức hưng phấn lên, bọn hắn đều muốn đi nghe một cái thẩm vấn tình huống. Thế là đám người bọn họ đều đi theo Tiết Mục đi tới thái giám thẩm vấn nhà tù. Lúc này Nam Cung Tuyết Chính một mặt nghiêm túc nhìn xem cái kia thái giám, hỏi, nói, trước đó những cái kia miêu yêu án sự tình có phải hay không là ngươi làm? Thái giám Tiểu Trúc Tử lại vẫn hỏi, Ngu Phi nương nương có phải hay không treo ngược tự vẫn, ngươi mau nói cho ta biết. Ta nếu là nói cho ngươi biết, ngươi có phải hay không liền sẽ nói cho ta liên quan tới miêu yêu án sự tình? Nam Cung Tuyết hỏi ngược lại, ngươi nói cho ta biết trước. Tiểu Trúc Tử rất tức tối, hắn mặc dù không có nam tử dương cương chi khí, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, hắn rất phẫn nộ, tay chân không ngừng bãi động, tựa hồ muốn tránh thoát ra. Nam Cung Tuyết đương nhiên sẽ không ăn hắn một bộ này, nàng nhẹ nhàng đụng phải một cái Tiết Mục về sau, liền quay người ly khai. Mục đích đúng là hai người phối hợp lại. Quả nhiên kia tiểu trúc tử gặp Nam Cung Tuyết muốn đi, càng là kích động, ngươi nhanh lên trở về, nói cho ta, nương nương đến cùng thế nào?
Mau nói a.
Nói nói, hắn thậm chí nóng nảy khóc lên. Cái này nhưng làm nhà tù bên ngoài những ngục tốt thấy choáng, bọn hắn không biết rõ chuyện gì xảy ra.
Lúc này, Tiết Mục cùng hắn giải thích, ngươi có phải hay không nghĩ phải biết Ngư Phi nương nương tình huống? Nguyên bản tiểu trúc tử chỉ lo lắng vô cùng, nghe được Tiết Mục câu nói này về sau, hắn lập tức hỏi thăm về đến, ngươi biết rõ nương nương tình huống?
Nguyên bản vừa mới cái kia đại nhân, không có ý định nói cho ngươi Ngư Phi nương nương sự tình, nhưng là ta nể tình ngươi hiểu tình cũ, cho nên liền dự định nói cho ngươi cuối cùng tình hình thực tế.
Nhanh, mau nói cho ta biết.
Chỉ gặp Tiết Mục bình tĩnh nói ra, nàng không có việc gì.
Thật chứ?
Coi là thật.
Nghe nói như thế, tiểu trúc tử lúc này mới thoáng nói lòng một hơi.
Sau đó hắn lại bắt đầu trầm mặc ít nói.
Tiết Mục biết do Ngu Phi là hắn uy hiếp, cho dù hắn không có tham dự Miêu Yêu án, rất có thể cũng làm một chút chuyện khác. Thế là hắn liền hỏi lấy, Ngu Phi nương nương có phải hay không đối ngươi rất tốt?
Nghe nói như thế, tiểu trúc tử gật gật đầu, đúng vậy, trước đây ta vừa mới tiến cung, cái gì đều không biết rõ, là nương nương đem ta lưu tại bên cạnh nàng.
Nương nương rất xinh đẹp, mỹ mạo thiên thiên, là ta gặp qua xinh đẹp nhất nữ tử, mà lại nàng còn đối chúng ta những này hạ nhân rất tốt, xưa nay sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Vừa mới bắt đầu ta còn đối hoàng cung sinh hoạt không có hy vọng, nhưng về sau, tại nương nương chiếu cố dưới, ta dần dần bắt đầu ước mơ lấy mỗi một ngày.
Lúc ấy, nương nương cũng bị phong làm tần phi, nhận bệ hạ ân sủng, đang lúc chúng ta những này hạ nhân đều coi là nương nương sẽ được hưởng vinh hoa phú quý lúc, kia một trận âm mưu lại làm cho nương nương từ đó vào lãnh cung.
Tiết Mục nghe được cái này, liền thay hắn đáp trả, có phải hay không trước đây hậu hoa viên, đại hoàng tử rơi xuống nước sự tình.
Tiểu trúc tử nghe được câu này, lập tức kích động lên, chính là kia Triệu Tế, chính là cái kia hèn hạ vô sỉ tiểu nhân.
Nhà tù bên ngoài những ngục tốt nghe được thái giám mắng lấy đương kim đại hoàng tử cả đám đều kinh ngạc vô cùng.
Bọn hắn thậm chí dùng nhãn thần cùng nhìn nhau.
Biểu thị cái này thái giám, thật sự là quá dũng.
So bọn hắn những này có cầm người đều phải có.
Bất quá nghĩ, cũng đúng.
Chân trần không sợ ma dạy.
Hắn không có đem tử, cho nên không sợ.
Mang theo dạng này hiếu kỳ, những người khác cũng đều càng thêm cẩn thận nghe.
Tiết Mục lúc này hỏi, ngươi nhưng biết rõ, nhục mạ hoàng thân quốc thích, thế nhưng là lâm thời xử tử trọng tội.
Dù sao ta cũng không muốn sống, ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết.
Tiểu trúc tử tiếp tục nói ra, trước đây du lịch hậu hoa viên thời điểm, nương nương căn bản liền không có đẩy đại hoàng tử xuống nước, hoàn toàn chính là đại hoàng tử tự biên tự diễn vừa ra cho hay.
Vì cái gì nói như vậy?
Tiết Mục tiếp tục lời nói khách sáo.
Nhưng tiểu trúc tử lúc này lại không lên tiếng.
Hắn ngược lại cười nói, các ngươi nếu là nghĩ biết, chính miệng đến hỏi kia Triệu Tế không được sao?
Tiết Mục biết rõ, hắn làm ra nhiều như vậy sự tình, khẳng định có nguyên nhân.
Mà cái này phía sau nguyên nhân chính là cái gọi là Ngu Phi nương nương bị oan uổng.
Đã bị oan uổng, như vậy khẳng định muốn lật lại bản án.
Cho nên, Tiết Mục hỏi, ngươi là có hay không muốn thông qua hồi trước Miêu Yêu án, đến dẫn xuất 5 năm trước hậu hoa viên rơi xuống nước sự kiện, để mọi người bắt đầu nghị luận việc này.
Quả nhiên, tiểu trúc tử thần sắc hơi có chút biến hóa.
Có lẽ là bị đoán được mức này, hắn cũng không tiếp tục bướng bỉnh xuống dưới, mà là nói ra, dù sao ta cũng không có ý định sống, ngươi muốn ta nói ra chân tướng cũng được, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện.
Chuyện gì?
Tiết Mục hỏi lại.
Tại trước mặt bệ hạ, giúp nương nương rửa sạch oan khuất, để hắn ly khai lãnh cung.
Câu nói này bị đứng tại nhà tù bên ngoài Nam Cung Tuyết sau khi nghe được, đang định đi tới.
Nàng đương nhiên sẽ không để Tiết Mục đáp ứng việc này.
Dù sao, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.
Bệ hạ càng là kim khẩu vừa mở, há có thu hồi đạo lý.
Cho nên, Nam Cung Tuyết muốn cho Tiết Mục kiên cường một chút, không muốn đáp ứng hắn yêu cầu.
Thật không nghĩ đến chính là, Tiết Mục lại trực tiếp đáp ứng.
Chỉ gặp hắn gật đầu nói lấy, "Tốt, ta đáp ứng ngươi."
Tiểu trúc tử không nghĩ tới Tiết Mục vậy mà thật đáp ứng,
còn sảng khoái như vậy.
Thế là hắn liền nói ra, "Đã như vậy, vậy ta liền nói cho ngươi.
Không sai, trước đó Miêu Yêu án đều là ta một tay bày kế. Ta nuôi một con mèo, mỗi một lần đến phát tình thời điểm, ta liền cầm tới dự định bên ngoài tầm cung để nó gọi. Sau đó lại tìm kiếm người thích hợp, nói cho bọn hắn, giếng nước bên trong có hiếu kỳ sự tình, chờ bọn hắn đi qua thời điểm, ta liền đột nhiên đẩy, đem bọn hắn đẩy xuống."
Nghe được cái này, Tiết Mục hỏi, "Chẳng lẽ chung quanh không có người chú ý tới ngươi làm những sự tình này sao?"
Tiểu trúc tử lắc đầu, "Hậu cung rất lớn, cấm quân thủ vệ cơ hồ sẽ không tới cái này, mà lại trời tối người yên, không có người sẽ chú ý tới.
Kia về sau chúng ta an bài cấm quân tại hậu cung chỗ, ngươi vì cái gì còn muốn đánh cỏ động rắn, tiếp tục gây án?"
Tiết Mục tiếp tục hỏi.
Tiểu trúc tử ngẩng đầu, nhìn xem Tiết Mục, cuối cùng nở nụ cười, "Cũng là bởi vì ta muốn cho các ngươi tất cả mọi người biết rõ, Ngu Phi nương nương chính là bị oan uổng.
Thế nhưng là, cho dù chúng ta đều biết rõ nàng bị oan uổng, rất có thể cũng vô sự vô bổ, ngươi cứ như vậy vững tin ta nhất định có thể giúp ngươi tại trước mặt bệ hạ nói chuyện này sao?"
Tiết Mục hỏi ngược lại.
Tiểu trúc tử gật gật đầu, "Ta tin tưởng ngươi, nếu là vừa mới vị kia nữ đại nhân, có lẽ ta không tin, nhưng ta tin tưởng ngươi."
Tiết Mục đi ra ngoài, hắn biết rõ Nam Cung Tuyết khẳng định ở bên ngoài nghe.
Quả nhiên, Nam Cung Tuyết nhỏ giọng hỏi, "Ngươi bây giờ làm sao bây giờ?
Thật muốn đem chuyện này báo cho bệ hạ sao?"
Đáp ứng hắn, không thể không làm.
Tiết Mục trả lời,
"Thế nhưng là nếu để cho bệ hạ biết rõ hắn năm đó oan uổng người khác, cái này nhưng hạ không được mặt mũi."
Cứ việc, Nam Cung Tuyết biết được Khánh Đế chính là hại nàng một nhà kẻ cầm đầu, nhưng là nàng cũng không hy vọng Tiết Mục đi làm mặt cùng bệ hạ nói tới việc này,
bởi vì chỉ cần bệ hạ một không hài lòng, rất có thể liền sẽ phạm tội khi quân.
Đến thời điểm, vì một cái gọi là chính nghĩa, để cho mình lang đang vào tử,
cái này cũng không đáng giá.
Chính Tiết Mục cũng không nghĩ tốt đến cùng muốn hay không hết lòng tuân thủ cái hứa hẹn này, cũng không biết mình muốn hay không giúp trong lãnh cung Ngô Phi.
Dù sao tại dạng này thời đại, bo bo giữ mình là tốt nhất.
Nam Cung Tuyết vẫn quyên lon, "Tốt, việc này đến nơi này, đã hắn đã chiêu, như vậy ta trước, cuối cùng có bằng giao." Tiết Mục gật gật đầu. Vừa mới hắn muốn ngươi đáp ứng sự tình, ngươi cũng đừng để ở trong lòng, hắn giết nhiều người như vậy, dựa theo hoàng hậu nương nương ý tứ, nhiều lắm là 10 ngày sau liền muốn hỏi trạm, đến thời điểm dù là ngươi không làm, hắn cũng không biết rõ. Nam Cung Tuyết vẫn là lo lắng Tiết Mục sẽ giữ lời hứa, cho nên liên tục nhắc nhở. Tiết Mục cười nói ra, cho dù ta muốn làm việc này, cũng không nhất định gặp được bệ hạ nhà, dù sao ta bây giờ thân phận cùng chức vụ, còn chưa đủ lấy tùy tiện đi gặp bệ hạ. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Nam Cung Tuyết cũng biết rõ hắn mệt mỏi, liền để hắn sớm đi về nhà. Tiết Mục ly khai thần bộ ti, hắn cũng không nghĩ tới mặt ngoài như thế ly kỳ miêu yêu án, phía sau vậy mà đơn giản như vậy. Đi trên đường, chợt nhớ tới mình rất nhiều thời gian không có đi Tiêu phủ, liền dự định tiến về. Cùng lúc đó, Tiêu Thanh Nguyệt thì là tựa ở bên cửa sổ, tiếp tục ngẩn người. Một bên Tiểu Điệp nhìn về sau, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, "Tiểu thư à, ngươi thật là được một loại bệnh." Tiêu Thanh Nguyệt đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó hỏi, "Bệnh gì?" "Bệnh tương tự a." Tiểu Điệp lập tức đọc, "Hồng đậu sinh Nam Quốc, xuân tới phát mấy nhánh, nguyện quân chọn thêm hiện, vật này nhất tương tự." Tiêu Thanh Nguyệt nhíu mày, "Cái này thơ không cho phép đọc." "Vì cái gì không cho phép đọc? Đây là Tiết công tử thơ." Tiểu Điệp hỏi. Tiêu Thanh Nguyệt bổ sung, "Đúng là hắn thơ, ngươi càng không cho phép đọc." "Tiểu thư kia, ta đi cấp ngươi lấy chút hoa quả đi." Tiểu Điệp gặp nàng dáng vẻ thất hồn lạc phách, bất đắc dĩ ly khai. Tiêu Thanh Nguyệt gặp nàng đi, bên trong miệng lẩm bẩm, "Đi nhanh lên, đừng làm phiền ta." Kết quả một giây sau Tiểu Điệp lại nhanh chóng trở về. "Tiểu thư, tiểu thư." Tiêu Thanh Nguyệt tức giận lên, "Thế nào? Thiết công tử đến rồi." Lời này vừa ra, Tiêu Thanh Nguyệt lập tức đứng lên, rất là hưng phấn hướng phía cửa ra vào nhìn lại. Chương 189, Tiêu Thanh Nguyệt lần thứ nhất kính dâng, cầu đặt mua. Giờ phút này, Tiêu Thanh Nguyệt rất là kích động. Nàng không nghĩ tới Tiết Mục vậy mà tới. Nàng nhìn thoáng qua trong gương đồng chính mình, cách ăn mặc tốt trang phục về sau, liền lập tức đi ra ngoài chờ đợi. Mà lúc này Tiểu Điệp đã đem Tiết Mục nhận tới. Chỉ gặp Tiểu Điệp kích động nói ra, "Tiết công tử, ngài rốt cuộc đã đến." Tiết Mục hiếu kỳ nói, "Thế nào? Ngài thế nhưng là không biết rõ à, chúng ta tiểu thư chờ ngươi đợi đến bông hoa đều nhanh cảm ơn." Tiểu Điệp bắt đầu trêu chọc lên tự mình tiểu thư. Tiêu Thanh Nguyệt nghe xong, lập tức giận trách, "Tiểu Điệp nói cái gì đây, tranh thủ thời gian cho Tiết công tử châm trà." "Vâng vâng vâng." Tiểu Điệp khẽ lưỡi, quỷ linh tinh quái ly khai. Đợi nàng sau khi đi, Tiết Mục liền chắp tay nói ra, "Tiêu cô nương, gần nhất trong cung xảy ra chút sự tình, cho nên bận rộn một chút, không người đến trong phủ." "Không sao, không quan hệ." Tiêu Thanh Nguyệt liền vội vàng lắc đầu lay. Thanh Nguyệt biết rõ Tiết công tử bận điệu, cho nên tự nhiên không dám đánh nhiễu. Tiêu cô nương có thể như thế quan tâm, Tiết Mục rất là hổ thẹn. Tiết Mục ngược lại là mặt ngoài nói hai câu tiếng phổ thông. Tiêu Thanh Nguyệt nhìn xem hắn, tuy nói chỉ là mấy ngày không thấy, nhưng nàng trong lòng đã sớm sóng lớn chập trùng. Nhìn hắn bộ dáng, Tiêu Thanh Nguyệt thậm chí cảm thấy đến tim đập rộn lên. Sau đó nàng liền nhỏ giọng do hỏi, "Tiết công tử, về sau có thể hay không đừng gọi ta Tiêu cô nương nha, trước đó chúng ta không phải đã nói, gọi ta Thanh Nguyệt sao?" Tiết Mục bừng tỉnh hiểu ra nói, "Không có ý tứ, Thanh Nguyệt, một thời gian quên." "Không có việc gì, ta chẳng qua là cảm thấy Tiết công tử nếu như có thể gọi ta Thanh Nguyệt, chứng minh chúng ta lẫn nhau ở giữa chính là bằng hữu. Đây là tự nhiên, ngươi là Như Yên bằng hữu, kia tự nhiên cũng chính là ta bằng hữu." Tiết Mục cười nói. Nghe được Tiết Mục đề cập từ Như Yên, Tiêu Thanh Nguyệt trong lòng cũng đẩn dần khó chịu. Đúng thế, thứ Như Yên là nàng tốt tỉ muội, cũng là bởi vì nàng, chính mình mới sẽ nhận biết Tiết Mục. Thế nhưng là dưới mắt, Tiêu Thanh Nguyệt tựa hồ càng phát ra chính khẳng định đã thích trước mắt nam tử này. Nhưng là từ Như Yên cùng nàng quan hệ, không thể để cho nàng dũng cảm biểu đạt ra tới. Đây cũng là nàng những ngày này càng ngày càng phiền não nguyên nhân. Tiết Mục gặp nàng không nói gì, liền rời đi để tài nói, "Thanh Nguyệt, gần nhất còn có đọc Hồng Lâu Mộng sao?" "Có." Tiêu Thanh Nguyệt gật gật đầu, lập tức từ trên bàn cầm mới nhất hai tập thoại bản, nói ra, "Đây là mới nhất hai tập, Tiết công tử có nhìn sao? Ta để Như Yên đọc cho ta nghe." Tiết Mục cười nói, hắn đương nhiên biết rõ cố sự này, bởi vì cái này Hồng Lâu Mộng không phải liền là hắn viết ra sao. Tiêu Thanh Nguyệt nói đến đây, nàng đem sách đặt ở trong ngực, hiển nhiên hơi xúc động nói, "Mới nhất một tập, Đại Ngọc cùng Bảo Ngọc hai người ở phía sau trong hoa viên nói chuyện phiếm, anh em cảm giác thật tốt a." Tiết Mục thì trả lời, "Yên tâm, ngày sau Thanh Nguyệt cũng có thể tìm tới chính mình như ý lang quân, đến thời điểm cũng có thể hoa tiền người hạ, thưởng tận nhân gian cảnh đẹp." Tiêu Thanh Nguyệt nhìn xem hắn, hỏi một câu, "Có thể chứ?" "Đương nhiên có thể." Tiết Mục giải thích nói, "Mỗi người đều có yêu cùng bị yêu tư cách." Nghe nói như thế, Tiêu Thanh Nguyệt giống như là bị một mũi tên đâm. Chúng trong lòng giống như, nội tâm của nàng rung động. Cùng lúc đó, Tiểu Điệp thì là cầm bộ đồ trà đi đến. "Đen, Thiết công tử, uống chén trà." Tiểu Điệp vừa cầm lấy cái chén, chính chuẩn bị đưa cho Tiết Mục. Tiêu Thanh Nguyệt thì là tiến lên một bước, cầm qua Tiểu Điệp cái ly trong tay. Tiểu Điệp đầu tiên là sửng sở, sau đó liền minh bạch cái gì, nàng liền nhắc nhở, "Tiểu thư, ngươi đến cho Tiết công tử cầm lên một chén." Tiết Mục nghe xong, lập tức tiến lên, ra hiệu nói, "Thanh Nguyệt, ta tự mình tới là được rồi." Hắn chậm rãi duỗi tay ra, thử thăm dò cùng Thanh Nguyệt ở giữa cự ly. Mà Tiêu Thanh Nguyệt thì là đem cái chén đặt ở Tiết Mục trong tay. Cùng lúc đó, hai người ngón tay nhẹ nhàng chạm đến một cái. Sát qua trong nháy mắt, đủ để cho Tiêu Thanh Nguyệt tại nội tâm kích thích một trận gợn sóng. Tiểu Điệp tự nhiên cũng thông minh, nàng nhìn xem Tiêu Thanh Nguyệt một bộ hoa si dáng vẻ, thế là liền chủ động nói ra, "Tiểu thư, ta ngay tại bên ngoài trông coi, có việc ngươi gọi ta." "Tốt, đi thôi." Tiêu Thanh Nguyệt ước gì Tiểu Điệp ly khai, như vậy trong phòng liền chỉ còn lại hai người bọn họ. Tiểu Điệp đóng cửa lại, bên trong miệng vụng trộm cười. Trong phòng liền chỉ còn lại Tiết Mục cùng Tiêu Thanh Nguyệt. Tiết Mục hỏi, "Thanh Nguyệt cô nương, hôm nay ngươi muốn học cái gì?" Tiêu Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ, sau đó hỏi, "Công tử, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề." "Tốt, ngươi hỏi." "Như thế nào yêu?" Làm Tiêu Thanh Nguyệt nói ra câu nói này thời điểm, Tiết Mục ngược lại là hơi kinh ngạc. Hắn còn sâu hơn đến hỏi ngược một câu, "Như thế nào yêu sao?" Đúng thế. Tiết Mục lúc này mới ý thức được, có lẽ Tiêu Thanh Nguyệt từ nhỏ đến lớn cũng không có chạm đến những này tình yêu nam nữ, cho nên đối với loại sự tình này một mực rất hiếu kỳ, tự nhiên cũng sẽ sinh ra như thế nào yêu loại vấn đề này. Cho nên Tiết Mục nghĩ, cấp ra một cái tương đối có ý tứ trả lời, yêu chính là ngươi cười một tiếng ta nhớ được thật nhiều ngày, ngươi một câu ta nhớ được thật nhiều năm. Tiêu Thanh Nguyệt vốn cho là Tiết Mục hội trưởng thiên lớn luận, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một câu nói kia, mà câu nói này cũng rất phù hợp chính mình trong suy nghĩ ý nghĩ. Vậy như thế nào mới có thể sinh ra yêu đâu? Tiêu Tần Nguyệt lại hỏi. Rất hiển nhiên, vừa mới Tiết Mục những lời kia, để nàng càng phát ra lớn mật. Tiết Mục tiếp tục nói ra, liền giống với tự mình một người đợi trong phòng, lại trong đầu luôn luôn nghĩ đến đối phương, trông thấy hắn thời điểm, sẽ kìm lòng không được nhìn nhiều hai mắt, rõ ràng chẳng có chuyện gì, lại cảm thấy không an tĩnh được, mỗi lần nhìn thấy đẹp mắt, ăn ngon, chơi vui, trước tiên đều sẽ nghĩ đến mặt của đối phương. Nhận biết đối phương về sau, gặp mặt thời gian, không gặp mặt thời gian, toàn bộ đều chắc vá, lặp đi lặp lại mớn. Một khi tích lũy tới trình độ nhất định về sau, chính là yêu. Tiết Mục sau khi nói xong, hắn nguyên bản định hỏi thăm một cái Tiêu Thanh Nguyệt tình yêu xem, nhưng không nghĩ tới, Tiêu Thanh Nguyệt lại ngây ngẩn cả người, giống như là đang hồi tưởng, giống như là tại dư vị, lặp đi lặp lại suy nghĩ Tiết Mục vừa mới kia một đoạn văn. Mà Tiết Mục cũng cười nói, ta nói những lời này cũng không nhất định là đúng, mỗi người đối yêu có không đồng dạng trải nghiệm. Không. Lúc này, Tiêu Thanh Nguyệt nói chuyện, nàng chăm chú nhìn về phía Tiết Mục, hồi tưởng lại nàng vừa mới nói lời. Cuối cùng nói ra, vừa mới Tiết công tử nói lời, ta cảm thấy rất có đạo lý, Tiết công tử không đến thời điểm, ta luôn luôn một người ngồi tại bên cửa sổ, nhớ tới trước kia chuyện của chúng ta, mỗi lần nghe lời của ngươi nói, ta kiểu gì cũng sẽ bất chi bất giác mê mẩn. Ta vừa mới bắt đầu luôn luôn cảm thấy, như yên thích ngươi, vậy ta đoạn không có khả năng biểu đạt ra tình cảm của mình. Thế nhưng là ngươi vừa mới kia một ít lời, để cho ta minh bạch, ưa thích một người là muốn nói ra tới, bằng không, sớm muộn sẽ đi chết. Cái này một đoạn lớn nói cho hết lời. Tiết Mục kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Thanh Nguyệt vậy mà lại tại chính mình nói xong đoạn văn này về sau, đột nhiên nói ra những này thổ lộ lời nói. Hắn nguyên bản định chuyển di một cái chủ đề, ý đồ làm dịu một cái xấu hổ. Nhưng Tiêu Thanh Nguyệt tiếp tục nói ra, Tiết công tử ngươi không cần để ý, ta chẳng qua là cảm thấy người sống một đời, không muốn cho mình có lưu tiếc nuối, ta thích ngươi, nhưng ngươi không cần vì chiếu cố cảm thụ của ta mà hủy khuất. Lúc này, Tiêu Thanh Nguyệt bỏ mặt, túi đầu, chậm rãi đem bàn tay đi qua. Nàng cẩn thận nghiêm túc dắt Tiết Mục một cây ngón tay, khẩn trương thậm chí thanh âm phát run nói, ta chỉ là hy vọng, Tiết công tử ngày sau có thời gian, liền đến bồi bồi ta, cái này đủ. Đương nhiên, nếu là Tiết công tử có một chút điểm ưa thích, Thanh Nguyệt tự nhiên cả một đời không rời không bỏ. Thanh Nguyệt, Tiết Mục đánh gãy nàng, hắn lung túng đáp trả, cha ngươi là quốc tử giám tế tự, trước đó ta cũng nghe Như Yên nói qua, không ít quan to quý nhân đều đến cầu thân, mà lại từ cảm giác đến xem, ngươi nhất định là một vị mỹ lệ nữ tử, chỉ dựa vào những này, ta cảm thấy ta liền không xứng với ngươi. Nguyên bản Tiết Mục muốn nói như vậy, dùng cái này để Tiêu Thanh Nguyệt đánh gãy suy nghĩ, nhưng không nghĩ tới Tiêu Thanh Nguyệt lại nói ra, cha ta là quốc tử giám tế tự, nhưng cái này cùng ta không có quan hệ, tựa như Hồng Lâu Mộng bên trong, Đại Ngọc ưa thích Bảo Ngọc, Bảo Ngọc ưa thích Đại Ngọc, kia bọn hắn liền có thể cùng một chỗ, cho nên có thể đủ ảnh hưởng ta, chỉ có Tiết công tử, Tiết công tử nếu là ghét bỏ ta, vậy ta liền không còn nhắc lên việc này. Tiết Mục liền vội vàng lắc đầu, Thanh Nguyệt tao nhã nho nhã, nhận biết đại thể, ta tự nhiên nào có ghét bỏ đạo lý. Kia Tiết công tử chính là mang theo nhất định hảo cảm. Tiêu Thanh Nguyệt lập tức kích động lên. Tiết Mục cũng không biết mình có nên thừa nhận hay không. Trước đây, chính mình là xem ở Tiêu Thanh Nguyệt cha hắn là quốc tử giám đại tế tự thân phận, muốn trèo cao một chút, làm một cái chỗ dựa, cho nên mới sẽ cùng Tiêu Thanh Nguyệt tiếp xúc. Cái này mấy lần ở chung xuống tới, Tiêu Thanh Nguyệt giống như từ Như Yên, là một cái nổi danh tài nữ. Bất quá cùng Như Yên khác biệt chính là, Thanh Nguyệt càng thêm dám yêu dám hận. Có lẽ là xem hết Tây Sương Ký, Hồng Lâu Mộng về sau, ý nghĩ cùng ý thức càng thêm có cải biến. Tiết Mục muốn nói chán ghét Tiêu Thanh Nguyệt, kia tự nhiên không phải. Đã không ghét, đó chính là mang theo nhất định hảo cảm. Cho nên Tiết Mục cũng không cho phủ nhận, mà là nói ra, Thanh Nguyệt, ngày sau ta nếu có thì giờ rảnh, ta liền tới cùng ngươi. Hắn không thể nói ra một chút yêu, ưa thích, nếu là dạng này, đó chính là một cái lớn thỏa thỏa cận bã nam. Hắn chỉ có thể ổn định Tiêu Thanh Nguyệt, để nàng về sau nhiều một ít chờ đợi đi. Quả nhiên, Tiêu Thanh Nguyệt nghe được câu này về sau, trong lòng cũng là vui vẻ. Nàng gật gật đầu nói ra, Tiết công tử nếu là như vậy, vậy liền quá tốt rồi. Kỳ thật nàng cũng không hy vọng xa vời Tiết Mục sẽ nói yêu nàng những lời này. Thậm chí nếu như nói, nàng ngược lại sẽ còn cảm thấy Tiết Mục quá mức trái lương tâm. Bây giờ Tiết Mục câu nói này, chính là hợp ý của nàng. Sau đó nàng liền đứng dậy, định cho Tiết Mục lại rót một ly trà. Tại châm trà thời điểm, Tiêu Thanh Nguyệt phát hiện Tiết Mục cổ áo có chút sai lệch, liền định cho hắn bày ngay ngắn. Tiết Mục gặp Tiêu Thanh Nguyệt tới, ngược lại là có chút khẩn trương. Chỉ gặp Tiêu Thanh Nguyệt nắm tay đặt ở bờ vai của hắn chỗ, thoáng giật giật, sau đó nói ra, y phục của ngươi có chút sai lệch, ta giúp ngươi tu chính nhất hạ. Tốt, ta ơn Thanh Nguyệt. Lúc này, Tiêu Thanh Nguyệt chú ý tới Tiết Mục trong ngực phình lên, tựa hồ có dấu đồ vật, thuận tiện kỳ hỏi, Tiết công tử, trong ngực của ngươi cất giấu cái gì sao? Là thuốc. Tiết Mục không nghĩ nhiều, đáp trả. Thuốc. Thân thể của ngươi đã xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Thanh Nguyệt lập tức khẩn trương bắt đầu. Nàng thậm chí hỏi, có cần hay không ta tìm tra để thái y người tới? Tiết Mục liền vội vàng lắc đầu nói, không cần không cần, những này là luyện võ thuốc. Luyện võ thuốc? Tiêu Thanh Nguyệt hiếu kỳ nói, Tiết công tử, có thể lấy ra cho Thanh Nguyệt nhìn xem sao? Được. Tiết Mục từ trong ngực lấy ra bình thuốc, lập tức giải thích nói, cái này dược hoàn ăn hết về sau, có thể tăng trưởng công lực. Tiêu Thanh Nguyệt ưa thích đọc tiểu thuyết, tự nhiên cũng biết rõ dược hoàn khẳng định có tác dụng phụ, liền hỏi, kia có phải hay không có cái gì tệ nạn? Tiết Mục gật gật đầu, không sai, mỗi lần sau khi ăn xong toàn thân nóng bỏng, thống khổ không được, dục hỏa đốt người giống như.
A.
Tiêu Thanh Nguyệt nghe xong, hiển nhiên có chút khẩn trương, kia như thế nào mới có thể làm dịu? Cái này Tiết Mục cười cười xấu hổ, không cần làm dịu, chỉ cần ngược lại một thùng nước liền tốt.
Thật sao?
Ừm. Tiêu Thanh Nguyệt biết rõ hắn chưa hề nói thật. Nhìn xem trong bình dược hoàn, lại liên tưởng tới thường ngày nhìn thoại bản tiểu thuyết. Sau đó cẩn thận nghiêm túc thử thăm dò, phải chăng cần Như Yên hỗ trợ. Tiết Mục hơi kinh ngạc, ngươi làm sao? Tiêu Thanh Nguyệt nở nụ cười, Tiết công tử, ngươi đừng quên, ta thế nhưng là rất thích xem thoại bản tiểu thuyết, trong tiểu thuyết đại tướng quân ăn vào thuốc về sau, đều là công chúa phục vụ. Nguyên lai là dạng này.
Tiết Mục lúng túng.
Lúc này, Tiêu Thanh Nguyệt tựa hồ đang do dự cái gì, quyết định về sau, liền đỏ mặt ngẩng đầu nhìn xem Tiết Mục nói ra, Tiết công tử, nếu không để cho ta tới thay thế Như Yên đi.
A.
Tiết Mục rất là kinh ngạc, hắn thậm chí hỏi ngược một câu, ngươi để thay thế cái gì?
Ta nói, ta để thay thế Như Yên muội muội đi, ngươi có thể tại cái này ăn vào dược hoàn, sau đó ta tới giúp ngươi.
Nói, Tiêu Thanh Nguyệt mím môi, hiển nhiên có chút thẹn thùng.
Tiết Mục lập tức có chút xấu hổ, hắn nói quanh co, sau đó nói ra, cái này không được, cái này vạn nhất bị,
mà lại ngươi vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, không được, cái này sẽ chỉ tổn hại ngươi thanh danh.
Tiết công tử, ngươi biết đến, ta hiện tại hỉ hoan ngươi, như vậy cái khác nam tử ta là tuyệt đối sẽ không lại nhìn nhiều một chút, mà lại ta cũng biết rõ Như Yên muội muội nhất định giúp qua ngươi, ta cũng tưởng tượng Như Yên muội muội như thế, để ngươi không muốn thống khổ như vậy.
Tiêu Thanh Nguyệt dùng gần như cầu khẩn ngữ khí cùng Tiết Mục nói.
Tiết Mục một thời gian cũng không biết mình làm như thế nào lựa chọn, lúng túng ngồi trên ghế, do dự. Chỉ gặp Tiêu Thanh Nguyệt ngược lại lên một chén nước, từ bình thuốc bên trong lấy ra một viên thuần dương hoàn, nói ra, Tiết công tử, ngươi liền để ta giúp ngươi đi.
Thế nhưng là,
ta nguyện ý.
Không đợi Tiết Mục trả lời, Tiêu Thanh Nguyệt liền đem thuần dương hoàn đặt ở hắn bên trong miệng, tính cả ngón tay cùng một chỗ nhét vào bên trong. Theo một chén nước ăn vào, Tiết Mục lập tức cảm giác được thể nội một đoàn sóng nhiệt quét sạch toàn thân. Mà một bên Tiêu Thanh Nguyệt cũng cảm thấy nhiệt độ chung quanh dần dần lên cao. Nàng viện Tiết Mục đi vào bên giường, sau đó đem cái màn giường buông xuống. Ở một bên nhìn xem. Rất nhanh, thuần dương hoàn uy lực phát tác. Tiêu Thanh Nguyệt lần thứ nhất gặp Tiết Mục toàn thân là mồ hôi, mặt đỏ tới mang tai, rất là khó chịu. Nàng làm quốc tử giám đại tế tự trưởng nữ, từ nhỏ đều trong phủ đọc lấy tứ thư ngũ kinh nó lên, là danh phủ kỳ thực hoàng hoa đại khuê nữ. Bây giờ, chính nhìn xem âu yếm nam nhân. Tiêu Thanh Nguyệt chậm rãi ngồi sầm xuống, tưởng tượng thấy thoại bản tiểu thuyết bên trong chẳng cảnh, thử nghiệm giúp Tiết Mục a. Chương 190, Nam Cung Tuyết Tử Như Yên lãnh mị tu la chàng. Cầu đặt mua.
Hồi lâu, Tiêu Thanh Nguyệt trong phòng. Tiểu Điệp ở bên ngoài trông coi, có thời điểm cũng rất buồn bực.
Tiểu thư bọn hắn ở bên trong làm gì nha?
Nguyên bản Tiểu Điệp coi là bọn hắn hẳn là tiến hành một chút ngâm thơ làm phú, cho nên cũng không có quá để ý.
Nhưng mà nàng cũng không biết đến là
Tiết Mục quan thầm nghĩ, Thanh Nguyệt, ngươi không sao chứ?
Tiêu Thanh Nguyệt lắc đầu, không có việc gì, Tiết công tử, ta còn có thể.
Không cần, không cần.
Tiết Mục vội vàng nói, ta hiện tại đã tốt.
Tốt.
Ừm.
Tiết Mục đứng dậy, muốn bịt nàng.
Tiết Mục vội vàng ôm nàng, lo lắng nàng té xuống.
Mà Tiêu Thanh Nguyệt cũng thuận thế tựa vào Tiết Mục trong ngực.
Nàng biết rõ, thế là Tiết Mục rất có thể sẽ có áp lực tâm lý.
Nàng liền an ủi nhắc nhỏ, Tiết công tử, chuyện hôm nay là Thanh Nguyệt tự nguyện, ngươi không cần để ở trong lòng.
Thanh Nguyệt,
no,
ta từ đầu đến cuối thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày khác nếu là ngươi chưa gả người, ta có năng lực hướng cha ngươi cầu thân thời điểm, ta nhất định cưới ngươi qua cửa.
Tiết Mục đáp trả.
Nghe nói như thế, Tiêu Thanh Nguyệt tự nhiên thật cao hứng. Nàng không nghĩ tới Tiết Mục vậy mà lại nói ra cam kết như vậy.
Nàng thậm chí cảm động rơi xuống nước mắt.
Tiết Mục nghe được nàng tiếng khóc, vội vàng an ủi, hôm nay ngươi làm sự tình, ta nhất định sẽ nhớ ở trong lòng.
Tốt, Thanh Nguyệt tin tưởng Tiết công tử nói lời.
Đang lúc hai người ôm ở cùng một chỗ triền miên thời điểm, chỉ gặp Tiểu Điệp tại bên ngoài gõ cửa một cái nói ra, "Tiểu thư, lao ra tới, các ngươi nhưng phải cẩn thận một chút."
Nghe được cái này, Tiêu Thanh Nguyệt cùng Tiết Mục lập tức tránh thoát ôm ấp.
Bọn hắn ngồi trên ghế, bình phục tâm tình, chờ đợi lấy Tiêu Tuân đến.
Rất nhanh, Tiêu Tuân liền tới.
"Tiểu thư đâu?"
Hắn hỏi Tiểu Điệp.
Tiểu Điệp thành thật trả lời, "Tiểu thư đang cùng Tiết công tử ở bên trong học tập đây."
Tiết Mục tới.
"Đúng vậy, lao ra."
Mở cửa.
Tiểu Điệp tự nhiên không dám ngỗ nghịch lao ra, nàng chậm rãi đẩy cửa ra, mục đích đúng là lo lắng tự mình tiểu thư sẽ làm ra một chút quá phận cử động. Bất quá may mà chính là hai người chính trò chuyện, cũng không có làm cái gì.
Tiêu Thanh Nguyệt nhìn xem Tiêu Tuân tiến đến, liền làm bộ kinh ngạc nói, "Cha, ngài sao lại tới đây?"
Tiêu Tuân nhìn xem hai người bọn hắn ngồi mặt đối mặt, trên mặt bàn còn có một số thi tử, cũng là vui mừng nói ra, "Các ngươi đây là tại nghiên cứu cái gì thi tử đâu?"
Tiết Mục trước tiên đứng lên, cho Tiêu Tuân chắp tay nói ra, "Tiết Mục gặp qua Tiêu Thế Tử."
"Khách khí."
Tiêu Tuân vui vẻ nói, "Ngươi cũng coi là chúng ta Tiêu phủ khách quen, nhìn thấy ta cũng không cần như thế câu thúc."
Nói xong, hắn liền nhìn về phía tự mình nữ nhi. Hắn phát hiện Tiêu Thanh Nguyệt mặt rất đỏ, mà lại bờ môi đỏ tát, thậm chí khóe miệng còn dính chút bọt mép giống như. Thế là hắn liền cau mày nói ra, "Nguyệt Nhi, ngươi vừa mới có phải hay không ăn cái gì đồ vật?"
"A."
Tiêu Thanh Nguyệt vừa căng thẳng, thậm chí tay bắt đầu run lên.
Nàng len lén nhìn thoáng qua Tiết Mục, kiên quyết lắc đầu nói, "Ta không có nha."
"Còn nói không có, khóe miệng đều dính lấy."
Tiêu Tuân nhìn về phía Tiểu Điệp, thúc giục nói, "Còn không tranh thủ thời gian cho tiểu thư lau lau miệng."
Tiểu Điệp lập tức tiến lên, dùng khăn tay sát.
Tiêu Thanh Nguyệt lo lắng sẽ bại lộ, vội vàng tiếp nhận khăn tay kia, cùng Tiểu Điệp nói ra, "Chính ta xoa liền tốt."
Nói xong nàng liền đỏ mặt cúi đầu, bắt đầu lau sạch lấy.
Tiết Mục ở một bên cũng có chút xấu hổ.
Nếu là Tiêu Tuân biết rõ, nàng vừa mới ăn chính là chứa nước, phở ục tô dạ, rồi tê in cùng mỡ, còn chứa nhiều loại môi loại cùng mối vô cơ thể lưu.
Không chừng, tại chỗ để gia đình đem chính mình đánh chết tươi cũng có thể.
Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra.
Một là vì Tiêu Thanh Nguyệt thanh danh.
Hai là nói về sau, đoán chừng liền không có lần sau. Huống chỉ, hắn cũng không có nói ra lý do a. Tiêu Tuân không có quá để ý, hắn hỏi Tiết Mục, đúng rồi, trước đây ngươi đề nghị Thường Châu lũ lụt quản lý, bây giờ đã rất có hiệu quả, trưởng công chúa điện hạ còn để cho ta hảo hảo cảm ơn ngươi đây. Có thể cứu bách tính tại trong lửa nóng, cũng là Tiết Mục vinh hạnh. Tiết Mục điệu thấp nói, trước đây đã có Triệu chủ sự tỉnh Thiên Kim nói cho ta biết. Tiêu Tuân nghe được câu này, ngược lại là hơi nghỉ hoặc một chút, Triệu chủ sự tỉnh, là vị nào Triệu chủ sự tỉnh? Công bộ Triệu chủ sự tỉnh. Tiết Mục trả lời. Tiêu Tuân nghĩ, lẩm bẩm, công bộ có họ Triệu chủ sự a. Bất quá hắn cũng không hề để ý. Dù sao hắn vẹn vẹn chỉ là một cái quốc tử giám tế tự. Đối với loại này chức vụ biến động, tự nhiên cũng chưa quen thuộc. Tiêu Tuân gặp Tiết Mục xác thực có chút tài năng, mặc kệ là từ học vấn vẫn là ý nghĩ bên trên, thậm chí càng cao hơn chính mình. Cho nên đem tự mình nữ nhi giao cho hắn, Tiêu Tuân cũng yên tâm. Thế là hắn vẹn vẹn chỉ là đơn giản hỏi thăm một cái, liền ly khai. Các loại Tiêu Tuân sau khi đi, Tiểu Điệp nghi ngờ hỏi, "Tiểu thư, ngươi vừa mới ăn trộm cái gì đồ vật sao?" Tiêu Thanh Nguyệt nói quanh co, nàng lập tức nói ra, "Nhiều chuyện, ta ăn cái gì không cần ngươi quan tâm." "Tốt a." Kia Tiểu Điệp đi ra ngoài trước. Nói, Tiểu Điệp cũng ly khai. Trong phòng liền lại chỉ còn lại Tiêu Thanh Nguyệt cùng Tiết Mục hai người. Tiêu Thanh Nguyệt nhìn xem hắn, cẩn thận nghiêm túc hỏi, "Tiết công tử, chúng ta còn muốn trò chuyện một cái văn học sao?" "Đương nhiên có thể." Tiết Mục thế là liền đem Hồng Lâu Ngộng cách nhìn, lại nói một lần cho Tiêu Thanh Nguyệt nghe. Ở trong quá trình này, Tiêu Thanh Nguyệt sỉ ngốc nhìn xem Tiết Mục, con mắt không nhúc nhích. Cũng không lâu lắm, cố sự cũng kể xong. Tiết Mục ly khai Tiêu phủ. Trước khi đi, Tiêu Thanh Nguyệt hỏi hắn, "Tiết công tử, cái gì thời điểm ngươi sẽ còn lại đến?" Tiết Mục trả lời, "Chỉ cần không vội vàng thời điểm, ta liền đến cho Thanh Nguyệt kể chuyện xưa." "Được." Tiêu Tuân sau khi đi, Tiểu Điệp liền đi vào gian phòng. Nàng nhìn thấy trên mặt bàn đều là trang giấy, liền bắt đầu dọn dẹp. Vừa lúc có một chương rơi trên mặt đất, Tiểu Điệp liền khom lưng đi xuống nhặt. Kết quả phát hiện một cái bố khăn ngay tại trên mặt đất bọc lấy. Thế là nàng tiến lên, dự định nhặt lên. Tiêu Thanh Nguyệt vừa quay đầu lại, phát hiện Tiểu Điệp xoay người lại nhặt cái kia bố khăn, dọa đến nàng vội vàng nói, "Tiểu Điệp đừng nhúc nhích." Tiểu Điệp không minh bạch Tiêu Thanh Nguyệt vì cái gì nói như vậy, nhưng nàng vẫn quay đầu lại, "Làm sao vậy, tiểu thư?" Tiêu Thanh Nguyệt vội vàng tiến lên, đem kia bố khăn nhặt lên, sau đó nói ra, "Không sao. Tiểu thư, cái này bố khăn ô uế, ta giúp ngươi giặt một tắm đi." Tiểu Điệp hảo tâm nói. Tiêu Thanh Nguyệt lại lắc đầu, nàng trong tay thật chặt nắm chặt kia bọc lây bố khăn nói ra, "Không cần ngươi tắm, nó không bẩn." Sau đó nàng liền đi ra gian phòng, quay người liền ly khai, chỉ để lại Tiểu Điệp một người có chút choáng. Tiết Mục về đến nhà, mới vừa vào cửa, hắn liền nghe đến mùi thơm của thức ăn. Từ Như Yên gặp Tiết Mục trở về, liền vội vàng nói, "Công tử, ngươi trở về à nha? Hôm nay sợ là đã làm nhiều lần phong phú thức ăn." Tiết Mục sớm nói. Lãnh Mị lúc này cũng đi ra, nàng cười nói ra, "Ngươi cái này cái mũi vẫn rất linh." "Kia là tự nhiên, dù sao con mắt của ta nhìn không thấy, cái mũi dù sao cũng phải linh nhất chút đi." Tiết Mục trêu chọc nói. Từ Như Yên thử dò xét nói, "Công tử ngươi nhưng biết rõ vì sao hôm nay nhiều món ăn như vậy?" Tiết Mục tự nhiên không biết rõ, "Không biết rõ a, ngươi nói cho ta chứ sao?" Lãnh Mị ở một bên giải thích, "Hôm nay ta cùng Như Yên đi mua món ăn thời điểm, nghe được có người đang nói về Như Yên cha." "Ồ." Tiết Mục hiếu kỳ nói, "Thế nào?" Từ Như Yên tiếp nối lấy, "Nguyên lai, còn có người nhớ kỹ cha ta, bọn hắn trước khi nói cha đổi thu thuế thời điểm, trải qua thiên tân vạn khổ, thật vất vả viết xuống vạn dân thỉnh nguyện sách, kết quả lại bị bệ hạ cự tuyệt." Tiết Mục nghe được cái này, hỏi, "Cái gì thỉnh nguyện sách?" "Sớm tại cha vẫn là hộ bộ thượng thư thời điểm, hắn liền để cho người ta từng nhà đi trưng cầu ý của mọi người gặp, để bọn hắn đồng ý thuế đổi, sau đó tại phía trên đồng ý, không ít bách tính đều tại phía trên viết tên của mình." Từ Như Yên giải thích nói. Tiết Mục rất là kinh ngạc, trước đó hắn chưa từng có nghe nói qua, thế là liền hỏi, "Vì cái gì trước đó không có người nào cùng ta nói qua việc này?" "Bởi vì chuyện này để bệ hạ Long Nhan giận dữ, cũng chính bởi vì lần này, cha mới từ hộ bộ thượng thư biến thành hộ bộ chủ sự." Thứ Như Yên trả lời. Tiết Mục lúc này mới minh bạch, hắn cũng biết rõ trước đây Nam Hoa huyện ruộng đồng sự tình, chắc hẳn cũng là Từ Giai âm thầm điều tra. Thế nhưng là điều tra đến một nửa lại bị người tiên hành hối lộ chỉ tội, để Từ Giai lang đang vào tù. Cái này cũng vừa vặn nói rõ, cái này đại khánh bên trong khẳng định có hắc ám thế lực tồn tại. Mà Từ Giai không muốn cùng Lưu Hợp Ô, cho nên chỉ có thể hoặc là đem bọn hắn trói lại, hoặc là bị bọn hắn hùn vốn dày vò đến chết. Nghĩ đến cái này, Tiết Mục có chút hối hận. Hắn trước đây nếu là biết rõ Từ Giai là cái thật to thanh quan, có lẽ liền quan tâm hắn một chút. Thế nhưng là, không có nhiều như vậy trước đây cùng nếu như, mà lại trước đây hắn vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ quan coi ngục, chẳng phải là cái gì? Không có biện pháp quyết định cùng cân nhắc tất cả sự tình. Có thể bảo vệ hắn nữ nhi, đã là Tiết Mục có thể làm lớn nhất chuyện. Từ Như Yên tựa hồ cũng phát giác Tiết Mục biểu lộ, nàng vội vàng an ủi, "Công tử, kỳ thật đây là cha ta lựa chọn của mình, chúng ta không cần quá mức xoắn xuýt, hắn nghĩ tới cái này một ngày, cũng nghĩ đến luôn có một ngày sẽ cùng ta tách ra." Tiết Mục gật gật đầu, lập tức hắn tiến lên, đầu tiên là giắt Từ Như Yên tay, ngay sau đó lại nắm Lãnh Mị tay nói ra, "Yên tâm đi, từ nay về sau chúng ta ba chính là cùng nhau, vĩnh viễn không phân ly." Nghe được câu này lời tâm tình, Từ Như Yên cùng Lãnh Mị cũng cười vui vẻ. Nhưng Tiết Mục trong lòng, kỳ thật còn có chút biến động. Bởi vì, hôm nay Tiêu Thanh Nguyệt mới vừa vặn giúp hắn a xong. Được rồi, vẫn là chờ ngày sau tìm thời cơ thích hợp, cùng nàng nhóm nói rõ ràng đi. Tiết Mục cảm thấy chuyện này còn không nóng nảy. Ngày sau chính các loại chức quan cùng địa vị đều ổn định lại, tự nhiên lại đến nói về loại sự tình này. Sau đó bọn hắn ba người liền bắt đầu đang ăn cơm, mà đổi thành một bên. Hoàng hậu nương nương Lan Cựu Vân biết được Miêu Yêu án lại là Ngu Phi nương nương đã từng thủ hạ làm quỷ hậu, liền trước tiên để Tào Công. Công đem Tiết Mục cùng Nam Cung Tuyết triệu hồi trong cung. "Tào Công công, ngươi đi đem Tiết Thiên Hộ cùng Nam Cung phó sứ kêu đến đi." Lan Cựu Vân nhìn xem dưới đài thái giám, Gia Hiệu nói. Tào Công Công lập tức nói ra, vâng, lão nô hiện tại liền đi. Cho nên tại tiết mục quá trình ăn cơm bên trong, Nam Cung Tuyết cùng Tào Công Công cũng cùng nhau xuất hiện ở nhà hắn cửa ra vào. Phanh phanh phanh. Theo cửa ra vào thanh âm truyền đến. Lãnh Mị để chén xuống đũa, sau đó đi ra ngoài. Mở cửa, nhìn thấy Nam Cung Tuyết về sau, hơi kinh ngạc, Tuyết Nhi muội muội. Cùng lúc đó, nàng dư quang còn chứng kiến Nam Cung Tuyết sau lưng nam tử. Đằng sau mấy cái này chế phục đến xem, hẳn là trong cung phái tới. Mà lại nhìn hình dạng của bọn hắn, nói chung chính là thái giám. Chỉ gặp Nam Cung Tuyết cùng Lãnh Mị nói ra, tiết mục có ở nhà không? Có việc gấp muốn đi trong cung một chuyến. Đến ngay đây. Lãnh Mị nói liền quay đầu hô một tiếng, "Tiểu Mục, Nam Cung đại nhân tìm ngươi." Nam Cung Tuyết lúc này xuyên thấu qua khe hở cửa, hướng bên trong quan sát một chút. Làm nàng nhìn thấy Tiết Mục ngồi tại bên cạnh bàn cơm, bên cạnh thậm chí còn có một nữ từ lúc, hơi kinh ngạc. Thế là nàng liền tiên lên một bước, hỏi, "Lãnh tỷ tỷ, ta có thể hay không đi vào?" "Tốt." Lãnh Mị minh bạch, Nam Cung Tuyết cũng không biết rõ Từ Như Yên thân phận tồn tại, nhưng sớm muộn có một ngày sẽ cảm kích, cho nên còn không bằng sớm đi để nàng biết rõ. Tiết Mục không nghĩ tới Nam Cung Tuyết tới, hắn chính chuẩn bị đứng người lên đi nghênh đón, kết quả lại phát hiện Nam Cung Tuyết đi đến. Từ Như Yên cũng đứng lên, nhìn xem Nam Cung Tuyết trực tiếp hướng bên này đi tới. Thần sắc tựa hồ còn có chút nghiêm túc. Nàng phảng phất cảm giác được có một cỗ không hiểu sát khí. Một tầng áp suất thấp đám mây tại trên không giống như. Lúc này, Tào Công Công sau lưng một tên tiểu thái giám hỏi, "Tào Công Công, chúng ta muốn đi vào sao?" Tào Công Công nhiều năm như vậy nhìn mặt mà nói chuyện, tự nhiên minh bạch loại này thời điểm không thể đi vào. Thế là hắn liền quay về trừng mắt liếc nói ra, "Không nên nói, đừng lắm miệng, xem chừng trở về, ta trưởng miệng của ngươi." Tiểu thái giám nghe xong, vội vàng lui về sau một bước, túi đầu không dám nói lời nào. Quả nhiên, Nam Cung Tuyết nhìn xem Từ Như Yên về sau, phát hiện dung mạo của nàng rất là diễm lệ, mặc kệ là dáng vóc hay là bộ dáng, có thể nói là trong kinh thành số một số hai đại mỹ nhân. Cùng Lãnh Mị không đồng dạng chính là, Từ Như Yên toàn thân trên dưới mang theo đại gia khuê tú tài nữ khí chất. Cái này khiến Nam Cung Tuyết càng thêm sợ hãi, bởi vì phần lớn nam tử liền nữa thích dạng này nữ nhân. Nàng từ trong lòng cảm giác nguy cơ lập tức ra. Nam Cung Tuyết cũng không có trực tiếp nhìn về phía Từ Như Yên, mà là cùng Tiết Mục nói ra, "Hoàng hậu nương nương lập tức triệu chúng ta tiến cung." "Được." Tiết Mục lập tức dọn dẹp, ở trong quá trình này còn hỏi một câu Nam Cung Tuyết, "Ngươi ăn cơm xong sao?" Nam Cung Tuyết vốn muốn nói không ăn, nhưng là cân nhắc đến đợi lát nữa Tiết Mục sẽ còn làm bộ mời chính mình cùng một chỗ dùng cơm, nàng liền cố ý nói ra, "Nếm qua." "Vậy thì tốt, ta có thể đi." Tiết Mục lập tức dặn dò Từ Như Yên nói ra, "Ta đêm nay có thể sẽ đã khuya trở về, các ngươi không cần chờ ta." "Tốt, công tử xem chừng." Từ Như Yên không dám nhìn Nam Cung Tuyết, chỉ có thể nhìn xem Tiết Mục dặn dò. Nam Cung Tuyết nghe được nàng căn dặn, càng là trong lòng tức giận, hắn quay người liền trực tiếp nhanh chân ly khai. Đi ra cửa về sau, Tào Công Công liền cười nói ra, "Tiết đại nhân, chúng ta tiến cung đi." "Được." Đang lúc Tiết Mục muốn hỏi thăm Tào Công Công đến cùng là chuyện gì thời điểm, thời gian một cái nháy mắt, bọn hắn liền phát hiện Nam Cung Tuyết đã giận đùng đùng đi ở trước nhất. Tào Công Công lúc này huyền chuyển nhắc nhở lấy, "Tiết đại nhân, đợi lát nữa ngươi khả năng đến hống một cái Nam Cung đại nhân." Tiết Mục đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó kịp phản ứng về sau, liền lúng túng nói ra, "Làm phiền Tào Công Công nhắc nhở." Sau đó, hắn tăng nhanh bộ pháp, hướng phía Nam Cung Tuyết phía sau đi đến. Chương 191, Nam Cung Tuyết tàn dấm. Cầu đặt mua. Tuyết Nhi tỷ. Tiết Mục đi đến tiến đến, bắt đầu hiến lên ân cần. Quả nhiên, Nam Cung Tuyết một mặt lạnh lùng nhìn xem hắn, hỏi, "Thế nào?" "Không có gì, chỉ là muốn hỏi một cái ngươi, hoàng hậu nương nương vì cái gì tìm chúng ta?" Tiết Mục tìm một cái lý do. Nam Cung Tuyết hỏi ngược lại, "Tào Công Công ở nơi đó, ngươi vì cái gì không hỏi?" Cùng Tào Công Công không quá quen. Tiết Mục cũng là mặt không đỏ tâm không hoảng hốt, hắn vung lên láo đến đã quen tay hay việc. Nam Cung Tuyết nhìn xem hắn, thử một tiếng, "Làm sao? Ngươi cảm thấy ngươi cùng ta quen?" "Đây là tự nhiên, có thể nói Tuyết Nhi tỷ là ta thân cận nhất." Tiết Mục còn chưa nói xong, Nam Cung Tuyết liền nhả danh nói, "Chiếu ngươi nói như vậy, ta là thân cận nhất, kia người trong phòng đâu?" "Tuyết Nhi tỷ, ta lời còn chưa nói hết, ta nói là Tuyết Nhi tỷ là ta người thân cận nhất một trong." Tiết Mục chứng trạc đàng hoàng giải thích. Nam Cung Tuyết, lần này, nàng càng là bày biện mặt, quay đầu tiếp tục đi lên phía trước. Tựa hồ, lần này hống không xong. Tiết Mục không nóng nảy, hắn cùng Nam Cung Tuyết giải thích nói, "Kỳ thật, mới vừa cùng ta ăn cơm cái kia nữ nhân, nàng là có thân phận. Nàng có hay không thân phận có quan hệ gì với ta?" Nam Cung Tuyết em mở lặng, "Mà lại, ngươi tại sao muốn cùng ta nói những này, ta không có chút nào quan tâm." "A hai." Tiết Mục mắt thấy như thế, liền làm bộ nói ra, "Vậy được rồi." Nói hắn liền thoáng thả chậm bước chân, đi theo Nam Cung Tuyết đằng sau. Nam Cung Tuyết gặp hắn thật không nói, mình ngược lại là lòng ngưỡng ấy. Nàng nhìn thoáng qua Tiết Mục, cuối cùng tức giận nói ra, "Nhưng là ngươi thân là thần bộ Tê Thiên hộ, có được tam thê tứ thiếp, đây không phải một cái gương tốt, mà lại chúng ta thần bộ ti cái này cơ cấu canh gác giới nghiêm, bất kỳ gia thuộc đều phải tra rõ ràng. Ta mặc dù không muốn biết rõ thân phận của người kia, nhưng là ngươi nên nói cho ta nàng phải chăng trong sạch, không phải ngày sau vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ." Nghe xong lời nói này, Tiết Mục đều cảm thấy Nam Cung Tuyết thật là tiến có thể công, lui có thể thủ. Dạng này đều có thể viên hồi tới. Thế là hắn giải thích nói, kỳ thật nàng là từ giai chi nữ. Từ giai? Nam Cung Tuyết nghe được câu này, hiển nhiên hơi kinh ngạc. Từ giai cái tên này, nàng tự nhiên không xa lạ gì. Thế là Nam Cung Tuyết liền vội hỏi, là nửa năm trước vào tù một cái kia hộ bộ chủ sự từ giai sao? Tiết Mục gật gật đầu. Đây càng là để Nam Cung Tuyết cảm thấy ngoài ý muốn. Tiết Mục cùng Từ Giai chi nữ làm sao lại tại một khối? Nam Cung Tuyết hỏi, nàng tìm ngươi làm cái gì? Đối mặt loại sự tình này, Tiết Mục tự nhiên muốn một năm một mười nói ra, trước đây Từ đại nhân còn tại trong lao thời điểm, nàng đã từng cầu qua ta, để cho ta mang nàng đi vào, nhưng là ta không có đồng ý. Sau đó thì sao? Nàng liên quân lên ngươi. Nam Cung Tuyết có chút im lặng, nếu thật là như vậy, vậy cái này Từ Giai chỉ nữ rất là vô sỉ. Tiết Mục tiếp tục nói ra, về sau, nàng bị người xấu để mắt tới, rơi vào đường cùng ta chỉ có thể xuất thủ tương trợ, lúc ấy Từ phủ đã bị xét nhà, cho nên ta chỉ có thể đem nàng mang về nhà. Ngươi, Nam Cung Tuyết rất tức tối, ngươi cứ như vậy tùy tiện mang một nữ tử về nhà. Nàng liên một cái yếu tiểu nữ tử, thế nào cũng sẽ không làm chuyện gì xấu. Tiết Mục cười nói, Nam Cung Tuyết lườm hắn một cái, ta nói là, ngươi làm chuyện xấu. Ta nhưng không có, ta thế nhưng là chính nhân có tử. Tiết Mục trả lời, ta nhổ vào. Nam Cung Tuyết tự nhiên không tin chuyện hoang đường của hắn. Bất quá ra ngoài hiếu kỳ, nàng vẫn là thăm dò một câu, cho nên các ngươi hiện tại đến cùng quan hệ thế nào? Tiết Mục biết rõ, nếu là nói bọn hắn đã sớm động phòng, hơn nữa còn động đến không cạn, đoán chừng Nam Cung Tuyết cũng sẽ không nói chuyện với mình. Vì bảo trụ chính mình tương lai tại thần bộ ti còn có một chỗ cắm rủi, Tiết Mục chỉ có thể trái lương tâm nói ra, khách trọ cùng chủ nhà quan hệ. Quan hệ thế nào? Nam Cung Tuyết một thời gian không quá minh bạch. Nàng ở nhờ tại nhà ta, thông qua thay ta nấu cơm, thu dọn nhà bên trong các loại việc đến hoàn lại ở lại phí tổn. Làm Nam Cung Tuyết nghe được Tiết Mục nói xong những lời này, không khỏi nhà rãnh, ngươi cũng thật bất cận nhân tình, vậy mà để một cái nhược nữ tử làm những thứ này. Ta chỉ là để nàng nấu cơm đã rất khá, dù sao ta mỗi tháng còn phải giao nguyện tiền thuê đây. Tiết Mục cảm khái nói, cái này thần bộ ti bổng lộc cứ như vậy một điểm, nếu không phải ta nhãn thần không dùng được, ta đều muốn đi đánh một chút tạp. Nam Cung Tuyết cả giận nói, thần bộ ti bổng lộc ngươi vẫn còn chê ít. Vậy ngươi có bản lĩnh đi tìm bệ hạ nói. Tiết Mục thừa cơ rời đi chủ đề, Tuyết Nhi tỷ, kỳ thật ta giữ Từ Như Yên lại đến, là có ý nghĩ của mình. Thế nào, ngươi nhìn không thấy, còn muốn ngấp nghé người ta? Nam Cung Tuyết nhả danh lấy, người ta thế nhưng là thiên kim đại tiểu thư, mỹ mạo như hoa, ngươi cũng đừng nghĩ. Điều kiện của ta cũng không kém tốt ta, dù nói thế nào ta cảm giác dáng dấp thật đẹp mắt. Tiết Mục đầu tiên là tán dương một phen chính mình, tiếp lấy cùng nàng nói ra, nhưng thật ra là bởi vì ta cảm thấy Từ đại nhân bản án có vấn đề. Nghe nói như thế, Nam Cung Tuyết đem hắn kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, ngươi chớ nói lung tung. Ta không có nói lung tung. Tiết Mục giải thích, ta âm thầm điều tra một chút. Ngươi điều tra cái gì? Trước đó Nam Hoa huyện thổ địa sáp nhập, thôn tính hối lộ, trước đó Từ đại nhân liền đã điều tra một phen. Tiết Mục hồi đáp. Nam Cung Tuyết hiếu kỳ hỏi, ngươi là như thế nào biết được? Từ đại nhân trong tay có một bản danh sách, phía trên ghi lại Trương gia trang tất cả bách tính phân đến ruộng đồng, phần lớn người đều muốn so trên thực tế muốn ít rất nhiều, cho nên Từ đại nhân hẳn là có thể đoán được, có người đem những này ruộng tốt vụng trộm hối lộ. Nghe xong Tiết Mục, Nam Cung Tuyết suy tư một lát. Sau đó nàng hỏi, vì cái gì ngươi muốn đem chuyện này nói cho ta? Tiết Mục trả lời, bởi vì ta tin tưởng Tuyết Nhị tỷ cùng ta, cũng nghĩ đem Từ đại nhân vụ án này làm minh bạch, nếu là hắn thật bị oan uổng lời nói, kia chúng ta liền phải để chuyện này trầm đoan đắc tuyết. Nam Cung Tuyết trầm mặc một lát, cuối cùng nói ra, tốt, nhưng là chuyện này tuyệt đối không thể để cho những người khác biết rõ, thần bộ tỷ bên trong bất cứ người nào cũng không thể nói. Minh bạch. Tiết Mục lúc này vui vẻ nói, dù sao trong thần bộ ti, ta cũng chỉ có thể tin tưởng Tuyết Nhi tỷ, Tuyết Nhi tỷ năng lực mạnh, người mỹ tâm thiện, chỉ có ngươi mới bằng lòng giúp ta. Bất lắm muộn. Nam Cung Tuyết mặc dù đánh gây hắn, nhưng nghe những này hoa ngôn xảo ngữ, trong lòng cũng là vui sướng chút. Vừa mới còn có chút buồn khổ tâm tình, cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Lúc này, ở phía sau một mực quan sát Tào Công Công, gặp hai người cười cười nói nói, liền tiến lên hỏi, hai vị đại nhân, hoàng hậu nương nương còn tại trong cung chờ lấy chúng ta phải nắm chặt bước chân. Được. Bọn hắn một đường đi vào hoàng hậu nương nương Khôn Ninh cung. Vi thần gặp qua hoàng hậu nương nương. Bình thân. Giờ phút này, Lan Cửu Vân nhìn xem bọn hắn, sau đó hỏi Nam Cung Tuyết nói, cái này Miêu Yêu án phía sau màn hắc thủ có phải hay không đã xác định? Hồi hoàng hậu nương nương, trên cơ bản có thể kết luận, đây là tân người kho thái giám tiểu trúc tử. Nam Cung Tuyết giải thích. Lan Cửu Vân liền hỏi, chỉ có một người sao? Đúng thế. Nàng hiển nhiên có chút không dám tin tưởng, trước đây huyên náo như thế lòng người bàng hoàng, vậy mà liền chỉ có một cái nho nhỏ thái giám. Sau đó nàng liền nhìn về phía Tiết Mục, ta nghe Tào Công Công nói, cái này phía sau màn hắc thủ là người phát hiện. Kỳ thật cũng không hoàn toàn là, đều là mọi người cùng nhau cố gắng tìm tới. Tiết Mục tự nhiên không dám lĩnh cái này công lao. Nghe nói như thế, Lan Cửu Vân liền gật gật đầu. Nàng cũng biết rõ Tiết Mục là người địa thấp, cũng chính là dạng này, ngược lại là coi trọng hắn mấy phần. Tối thiểu nhất vụ án này giải quyết về sau, vậy hạ bên kia liền tốt bàn giao, không cần tái xuất cái gì đường rẽ. Lan Cửu Vân liền cao hứng lấy, tốt, các ngươi phá án vất vả, nói đi, muốn cái gì ban thưởng, ai ra dần dần khen thưởng. Nam Cung Tuyết lại nói ra, là triều đình làm việc, là chúng ta thần bộ ti chấp nhất chỗ, nương nương, chúng ta không cần khen thưởng. Nói là nói như vậy. Lan Cửu Vân cười nói, các ngươi vì phá án, khẳng định không ít hoa công phu, có công liền có thưởng, đây là từ xưa đến nay đạo lý, nói đi, không quan hệ. Nàng nhìn về phía Tiết Mục, muốn từ hắn hỏi, Tiết Mục, ngươi muốn cái gì? Tiết Mục tiến lên một bước, chắp tay nói, nương nương, thuộc hạ vừa lúc có một việc, muốn cầu nương nương hỗ trợ. Ồ, chuyện gì? Nam Cung Tuyết nghe xong, tựa hồ ý thức được cái gì, nàng nhỏ giọng nhắc nhở lấy, tuyệt đối đừng làm ra cách sự tình. Mà Tiết Mục thì nói ra, trước đây Miêu Yêu án phát sinh, là tiểu trúc tử một tay chế tạo, hắn sở dĩ làm như thế, hoàn toàn chính là vì trong lãnh cung ngu phi nương nương, 5 năm trước nương nương bởi vì không xem chừng đẩy đại hoàng tử xuống nước, từ đó bị bệ hạ đẩy vào lãnh cung, một đợi chính là 5 năm. Nhưng mà, căn cứ tiểu trúc tử, năm đó ngu phi nương nương cũng không có đẩy đại hoàng tử xuống nước, mà là chính đại hoàng tử nhảy đi xuống. Cho nên, Tiết Mục lúc này ngẩng đầu, lại một lần nữa chắp tay nói, Tiết Mục muốn khẩn cầu nương nương, thỉnh cầu bệ hạ một lần nữa điều tra việc này, còn ngu phi nương nương một cái trong sạch. Nghe xong lời nói này, Tào Công Công bị dọa đến không nhẹ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tiết Mục vậy mà lại vì một cái trong lãnh cung nữ nhân, chủ động cùng hoàng hậu nương nương nói tới việc này. Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, không biết rõ Lan Cửu Vân sẽ làm gì cảm thụ. Một bên Nam Cung Tuyết cũng có chút bất đắc dĩ. Trước đó nàng liền biết rõ Tiết Mục có ý nghĩ này. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Tiết Mục cũng sẽ không chân chính biểu đạt ra tới. Thật không nghĩ đến thật đúng là dám nói ra. Mặc dù nói có chút lỗ mãng, nhưng không thể không nói, Tiết Mục loại này phẩm tính, ngược lại để Nam Cung Tuyết càng thêm thưởng thức. Lan Cửu Vân nghe nói sau chuyện này, cũng suy tư tốt một lát. Cuối cùng nàng nói ra, đã như vậy, vậy ta liền cùng ngươi cùng nhau đi bệ hạ kia, chính ngươi cùng hắn nói rõ ràng như thế nào. Lan Cửu Vân cũng thông minh, nàng vừa mới đáp ứng, muốn khen thưởng Tiết Mục cùng Nam Cung Tuyết. Nếu như chuyện này nàng không cách nào làm được, cũng liền gián tiếp đổi ý. Kia Lan Cửu Vân còn không bằng trực tiếp mang theo Tiết Mục đi gặp mặt thánh thượng, để hắn đem chuyện này một năm một mười báo cho bệ hạ. Về phần Tiết Mục có dám hay không làm chuyện này, liền hoàn toàn dựa vào chính hắn tạo hóa. Tiết Mục nghe được câu này về sau, nàng cũng đáp ứng xuống, vậy liền phiền phức nương nương. Tốt, vậy ngươi chờ ta ở đây một lát, ai ra đổi kiện y phục liền ra. Ngay sau đó, Lan Cửu Vân liền đi tới phía sau bình phòng, chung quanh tỷ nữ bắt đầu cho hắn đổi lấy quần áo. Mà Nam Cung Tuyết thì là thừa cơ nói ra, thừa dịp hiện tại hoàng hậu nương nương còn không có xuất cung, ngươi mau để cho nàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ngươi là điên rồi sao? Đi gặp bệ hạ, vì không nhận ra cái nào lãnh cung nữ nhân. Tuyết Nhi tỷ, nếu như hôm nay ta không ở nơi này, khả năng nói lời nói này người chính là ngươi. Tiết Mục bình tĩnh nói. Nghe được cái này, Nam Cung Tuyết sửng sốt một cái. Đúng thế. Nàng cũng từng nghĩ tới chính mình muốn hay không thay Ngu Phi nương nương đòi lại trong sạch. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới ngồi tại phía trên bệ hạ, chính là hủy chính mình toàn ra người hạnh phúc chân chính hung thủ. Nam Cung Tuyết một thời gian không cách nào tiêu tan. Tiết Mục cũng biết rõ, Nam Cung Tuyết không chịu đi gặp khánh đế. Đã như vậy, muốn cứu ra Ngu Phi nương nương, như vậy thì chỉ có chính mình ra tay. Mà lại hắn cũng nghĩ chính diện gặp một lần cái này cái gọi là khánh đế. Cho nên nói còn chưa tới khôi phục thị lực thời gian, nhưng hắn cũng nghĩ thông qua tiếng nói để phán đoán một cái những người kia trong miệng nói tới sự tình là thật hay không. Từ Như Yên trong miệng nói tới khánh đế là phát động bình biến, cuối cùng qua sông đoạn cầu lánh huyết người. Lãnh Mị thì là coi khánh đế là làm cả đời chi địch, muốn giúp đỡ đại hạ. Mộ Dung Đại càng là hận thấu kia cái gọi là khánh đế. Dù sao mẹ ruột của nàng chính là chết tại hắn trong tay. Cho nên, vô luận như thế nào, Tiết Mục đều phải đi nghe trên một mặt. Nam Cung Tuyết gặp hắn đã quyết định đi, cũng không ngăn cản nữa, mà là nhắc nhở, bệ hạ trời sinh tính đa nghi, mà lại là nhất quốc chi quân, lời hắn nói chính là thánh chỉ, nếu như hắn không muốn nhắc tới chuyện trước kia, vậy ngươi cũng không cần nhắc lại, nếu không ngươi đến thời điểm không chỉ có chưa cứu được Ngù Phi nương nương, còn đem ngươi thần bộ Ti Thiên hộ chức quan làm mất rồi. Tuyết Nhi tỷ, ta biết rõ. Tiết Mục cũng là vui mừng, bởi vì ngoại trừ Từ Như Yên cùng Lãnh Mị, chỉ có Nam Cung Tuyết sẽ như vậy căn dặn hắn. Đúng, còn có vậy liền nghỉ sư phụ, có lẽ cũng sẽ như thế dặn dò. Không bao lâu, Lan Cửu Vân liền ra. Chỉ gặp nàng đổi một thân trang phục chính thức, nhìn qua lộng lẫy đường hoàng, một bộ nhất quốc chỉ mẫu bộ dáng. Nhưng là tại cái này trang nghiêm trang trí dưới, vẫn ẩn tàng không ở nàng kia gương mặt non nớt. Nhẹ nhàng đụng một cái da thịt, thậm chí thổi qua liền phá. Chỉ tiếc, Tiết Mục vẹn vẹn chỉ là một cái thần bộ tê giám hộ. Va vào hoàng hậu làn da, vậy coi như trận tạ thế. Cho nên Tiết Mục tự nhiên cũng không dám làm ra khác người sự tình. Chỉ là ngày sau có cơ hội, có thể lại đến một chuyên hoàng cung. Đến lúc đó lại đi mặc hát nhị vạn quý phi nương nương kia, ấn nhấn một cái đầu của nàng tốt. Nghĩ đến cái này, Tiết Mục liền nhớ tới lúc ấy Mặc Hi Nhi liếm bờ môi động tác. Dư vị vô tận. Đi thôi. Vâng. Cứ như vậy, Tiết Mục đi theo Lan Cựu Vân từ Khôn Linh cung xuất phát, hướng Thái Hòa điện đi đến. Lúc này Triệu Hoàng giận, chính thưởng thức vũ đạo. Hắn nhìn xem những này tây vực tới nữ tử, từng cái làn da chân mềm, dáng vóc cao gầy, đơn giản chính là cực phẩm nhân gian. Trong lòng có chút ngứa, nhưng tựa hồ có lòng không đủ lực. Có lẽ là nghĩ đến cái này, tâm tình lập tức phiền não. Hắn vây tay, không nhịn được nói ra, đi đi đi, đi nhanh lên. Một bên thái giám Phùng Hy thấy thế, lập tức cùng dưới đài những cung nữ kia nói ra, tốt, đi nhanh lên đi. Vâng, bệ hạ. Các cung nữ tất cả đều ly khai. Phùng Hy nhìn thấy Triệu Hoàng giận tựa hồ cảm xúc không thích hợp, liền cẩn thận nghiêm túc hỏi, bệ hạ, phải chăng muốn để lão nô đến cho ngài xoa xoa vai? Triệu Hoàng giận khoát khoát tay, gật đầu. Phùng Hờ vừa chuẩn bị vào tay, ngoài cửa thủ vệ liền lên đây báo cáo, khởi bẩm bệ hạ, hoàng hậu nương nương cùng thần bộ Tê Thiên hộ Tiết Mục kiến. Nghe nói như thế, Triệu Hoàng giận liền ngẩng đầu lên, buồn bực, hoàng hậu, thần bộ Tỷ Thiên hộ. Hắn không quá minh bạch vì cái gì hai người này sẽ cùng nhau cầu kiến chính mình. Cuối cùng hắn đáp, tiến. Rất nhanh, Tiết Mục liền đi theo Lan Cửu Vân đi vào Thái Hòa điện. Vừa bước vào, hắn liền cảm giác được phía trước có một cỗ lực lượng vô danh. Người này rất cường đại, cường đại đến đủ để cho hắn thở không nổi. Trong điện có cao thủ, đây là hắn phản ứng đầu tiên. Không có ý tứ, cái này hai ngày không biết nữa rồi, mẹ ta nhập viện rồi, làm giải phẫu, cái này hai ngày loay hoay không được. Ai, hiện tại mới phát giác được lão nhân gia một bệnh đã cảm thấy già rất nhiều, may mắn hôm nay giải phẫu làm xong, không có đáng ngại. Mọi người nhiều hơn quan tâm cha mẹ của mình, nhiều kiểm tra thân thể một cái. Chương 192, hoàng hậu nương nương đối Tiết Mục sùng bái. Cầu đặt mua. Bệ hạ. Lan Cửu Vân tiến lên đi một bước, sau đó cung kính hành lễ. Triệu Hoàng giận nhìn xem dưới đài Lan Cửu Vân, đây là hắn mẫu hậu trước khi lâm trùng chỉ định hoàng hậu. Cứ việc chính mình bây giờ đã không đứng dậy nổi, nhưng nhìn trước mắt huynh quốc huynh thành Lan Cửu Vân, trong lòng chinh phục cảm giác lại một lần nữa hiện ra. Nàng lập tức hỏi, thái phi, thế nào? Hồi bệ hạ, hôm nay thần thiếp mang theo thần bộ Ti Thiên hộ, chuyên tới để yết kiến. Lan Cửu Vân quay người nhìn xem Tiết Mục, giới thiệu nói, vị này là thần bộ Ti Thiên hộ, Tiết Mục. Nghe được Tiết Mục cái này một cái tên, Triệu Hoàng giận suy tư. Hắn giống như là ở đâu nghe nói qua. Tiết Mục nghe được Lan Cửu Vân giới thiệu chính mình, liền tiến lên hành đại lễ nói, vi thần Tiết Mục gặp qua bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Miễn lễ. Triệu Hoàng giận nhìn thoáng qua Tiết Mục, phát hiện ánh mắt của hắn nhìn không thấy, liền hỏi: "Con mắt của ngươi?" "Hồi bệ hạ, vi thần con mắt hoạn có mắt tật, cho nên nhìn không thấy." Tiết Mục giải thích. Triệu Hoàng giận nghe xong, nhớ tới trước đó Nam Cung Vi nói qua người, giống như chính là hắn. Hắn chính là Nam Cung Tuyết ưa thích nam tử. Triệu Hoàng giận nhìn từ trên xuống dưới. Tiết Mục gặp Triệu Hoàng giận không nói chuyện, chính mình cũng đang đợi. Không bao lâu, hắn cuối cùng mở miệng, nghe nói Tiết Thiên Hộ trước đây liên tiếp phá được đại án, Lục Chỉ Huy sứ còn đặc địa khen qua ngươi. Nhận được bệ hạ cùng Lục Chỉ Huy sứ hậu ái, đây đều là thuộc hạ nên làm. Tiết Mục làm dịu dàng thứ nhất ngăn nhân vật, những lời khách sáo này tự nhiên nói thiên ý vô phùng. Triệu Hoàng giận nghe, liền gật gật đầu nói ra, hôm nay đến đây, là có chuyện muốn hồi báo cho châm sao? Lan Cửu Vân lo lắng Tiết Mục nói ra hậu cung miêu yêu án, như vậy bệ hạ rất có thể sẽ độc giận. Thế là nàng quyết định sớm đem việc này nói ra. Nàng sớm ngắt lời nói, bệ hạ, trước đó hậu cung ra một vụ án. Triệu Hoàng giận trong lòng rõ ràng, nhưng vẫn làm bộ hỏi, ồ, vụ án gì? Lan Cửu Vân gặp Triệu Hoàng giận tựa hồ không biết rõ, thế là vội vàng giải thích, trước đó hậu cung ra cùng một chỗ miêu yêu án, mỗi đến tối luôn có một chỗ địa phương sẽ có dọa người tiếng mèo kêu, ngay sau đó ngày thứ hai liền sẽ tại cái khác bên ngoài tẩm cung giếng nước bên trong phát hiện một cỗ thi thể. Lại còn có chuyện như vậy. Triệu Hoàng giận cũng không nóng nảy, phối hợp với Lan Cửu Vân tiếp tục hỏi, kia bắt được hung thủ sao? Vụ án này đã bị thần bộ ti tiết thiên hộ phá án và bắt giam, là từ tân người kho thái giám gây nên. Lan Cửu Vân trả lời. Nghe được cái này, Triệu Hoàng giận liền nhìn về phía Tiết Mục, ngươi là thế nào phá án? Căn cứ màn này sau hấp thụ hành hung địa điểm đến xem, dần dần liên thành một đầu tuyến, mà đường tuyến kia cuối cùng chính là lãnh cung. Tiết Mục trả lời. Triệu Hoàng giận không có cảm thấy ngoài ý muốn, mà là tiếp tục hỏi, ánh mắt ngươi nhìn không thấy, là như thế nào biết được cái này mỗi cái hành hung tầm cung? Hồi bệ hạ, thuộc hạ trong đầu có thể não bổ. Không tệ, ngược lại là một nhân tài. Triệu Hoàng giận nghe được lãnh cung cái từ này, lại hiếu kỳ hỏi, kia lãnh cung cùng thái giám này lại có quan hệ thế nào đâu? Tiết Mục giải thích nói, theo chúng ta điều tra phát hiện, tên này tân người kho thái giám, trước đây đã từng hầu hạ qua trong lãnh cung một vị nương nương. Là ai? Triệu Hoàng giận hỏi. Ngu phi nương nương. Nghe được ngu phi nương nương, Triệu Hoàng giận liền nghĩ đến muốn. Một bên Phùng Hy thì nhắc nhỏ, bệ hạ, vị này ngu phi nương nương 5 năm trước từng ở phía sau trong hoa viên đẩy đại hoàng tử xuống nước, cho nên bệ hạ liền đem nàng đánh vào lãnh cung. A, chấm nhỏ lại. Triệu Hoàng giận nhìn về phía Tiết Mục, vậy cái này miêu yêu án lại cùng ngu phi có quan hệ gì? Thuộc hạ từ màn này sau hấp thụ trong miệng đạt được, năm đó hắn hầu hạ ngu phi nương nương thời điểm, hắn tin tưởng ngu phi nương nương tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này, khẳng định là bị người hãm hại. Tiết Mục trả lời, cho nên hắn làm nhiều như vậy sự tình, mục đích đúng là muốn để mọi người chú ý tới 5 năm trước món này oan án. Oan án? Triệu Hoàng giận nghe hai chữ này, ngược lại là đem âm kéo dài. Bởi vì, trong mắt hắn, không có khả năng có oan án. Bất quá hắn một phương diện cũng tò mò Tiết Mục sẽ làm sao nói đi xuống xuống dưới, cho nên liền tiếp tục hỏi, vậy sao ngươi nghĩ? 5 năm trước, thuộc hạ cũng không biết được chuyện này, cho nên tổng hợp cân nhắc phía dưới, thuộc hạ chỉ có thể cả gan đến đây hỏi thăm bệ hạ. Phùng Hy nghe xong, cũng không dám nói chuyện. Hắn nhìn xem một bên Triệu Hoàng giận sắc mặt, bắt đầu suy nghĩ cảm xúc. Mà Tiết Mục cũng đang đợi, hắn biết rõ. Trên đài hiện tại có hai đại nhân vật, một cái là đại khánh quốc một nước chỉ tử, một cái khác thì là nhìn qua gầy yếu, không có chút nào tính công kích thái giám. Nhưng trên thực tế, trước mắt cái này thái giám thực lực rất mạnh, thậm chí mạnh đến Lục Giang Hà cùng Mộ Dung Đại cộng lại cũng không sánh bằng. Đây càng là để Tiết Mục không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, hắn cũng không có nghĩ qua muốn đem Triệu Hoàng giận thế nào. Dù sao, hắn hiện tại là thần bộ ti thiên hộ, cầm triều đình bổng lộc. Nếu là trực tiếp trên Thái Hòa Điện thí đế, cho dù thành công, sợ là cũng không thể sống mà đi ra hoàng cung. Nguy hiểm như vậy hệ số quá lớn, căn bản không đáng Tiết Mục làm như thế. Hắn biết rõ Mộ Dung Đại mỗi giờ mỗi khắc đều muốn giết cái này cầu hoàng đế, nhưng Tiết Mục làm không được vì nàng một mạng đổi một mạng. Dù sao, trong nhà còn có Lãnh Mị cùng Từ Như Yên. Bây giờ hắn biết rõ, hoàng đế bên người còn có một tên cao thủ. Hắn cũng có thể đem cái này tin tức báo cho Mộ Dung Đại, để nàng không nên xúc động. Mọi thứ muốn bao nhiêu nghĩ một cái hậu quả. Lúc này, Triệu Hoàng giận cuối cùng mở miệng, chỉ gặp hắn hỏi Tiết Mục, 5 năm trước, chớ mang theo hậu cung phi tử, ở phía sau vườn hoa du ngoạn. Trong đó đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử bọn hắn cũng tại, tất cả mọi người chơi vui vẻ hòa thuận lúc, đại hoàng tử lại rơi tiên vào trong nước, không ít người đều nhảy vào trong nước đi cứu hắn. Cứu sau khi lên bờ, đại hoàng tử chỉ vào ngu phi, nói cho chấm, nói là nàng đẩy chính mình xuống nước. Triệu Hoàng giận lần này ngược lại là lạ thường phối hợp. Cái này khiến dưới đài Lan Cửu Vân hơi kinh ngạc. Phải biết, đây là nàng 3 năm qua, lần thứ nhất gặp Triệu Hoàng giận có như thế kiên nhẫn. Làm Lan Cửu Vân còn tưởng rằng Triệu Hoàng giận cũng nghĩ giúp trong lãnh cung Như Phi lật lại bản án, không nghĩ tới Triệu Hoàng giận lại trực tiếp nói ra, việc này chứng cứ vô cùng xác thực, đại hoàng tử Triệu Tế chính miệng xác nhận, còn có cái gì dễ nói. Tiết Mục biết rõ Triệu Hoàng giận sẽ nói như vậy, thế là hắn vội vàng tiến lên giải thích, "Bệ hạ, thuộc hạ trước đây gặp qua đại hoàng tử, thân cao khôi ngô, là một cái cường tráng thanh niên. Nhưng là 5 năm trước, thuộc hạ liền không biết rõ hình dạng của hắn." Triệu Hoàng giận giải thích nói, "5 năm trước, hắn cái đầu liền cùng chấm đồng dạng cao. Thuộc hạ mặc dù hoạn có mắt tật, nhưng nghe bệ hạ câu nói, rất có trung khí, chắc hẳn đại hoàng tử khẳng định cũng kế thừa bệ hạ đặc biệt khí chất, mà ngu phi nương nương vẹn vẹn chỉ là một cái gầy yếu nữ tử. Nếu là đánh lén, còn vẫn có khả năng đem đại hoàng tử đẩy tới nước, nhưng là nếu như là đánh lén, kia đại hoàng tử vì cái gì có thể như thế khẳng định đẩy hắn xuống nước người, chính là ngu phi nương nương đâu?" Lời này vừa ra, Triệu Hoàng giận suy tư một cái. Xác thực như thế, nếu như là chính diện đẩy, lấy đại hoàng tử Triệu Tế thể trạng, còn có phản ứng, không có khả năng bị đẩy tới nước, mà lại ngu phi hình thể, hắn tự nhiên biết rõ. Dù sao năm đó hắn là trực tiếp hai tay cắm ở Ngưu Phi trên lưng, trực tiếp nâng lên đến động đậy. Tuy nói làm không được ngựa đạp phi yến, nhưng là cũng có thể dùng cái này thành ngữ để hình dung. Mà nếu như là đánh lén, Triệu Tế làm sao có thể vừa lên bờ liền chỉ vào Ngưu Phi, nói là nàng đẩy chính mình xuống nước đâu? Bây giờ Tiết Mục như thế một giải thích, Triệu Hoàng giận ngược lại là cảm thấy năm đó chuyện này nhiều hơn mấy phần kỳ quặc. Thế là hắn liền hỏi, vậy ngươi có hay không tra ra một chút chân tướng ra? Trước mắt thuộc hạ còn không có tra ra. Tiết Mục giải thích nói, vậy cũng không cần tra xét. Nghe nói như thế, Lan Cửu Vân sửng sốt một cái, nhưng Tiết Mục cũng không có kinh ngạc. Hắn biết rõ cái này sự tình đã qua 5 năm, muốn tìm một cái chân tướng, nói nghe thì dễ, mà lại chân tướng thật có trọng yếu không? Không, không có chút nào trọng yếu. Chỉ cần năm đó đại hoàng tử không có việc gì, đây mới là trọng yếu nhất. Về phần Ngưu Phi, đơn giản chính là bị oan uổng 5 năm mà thôi. Sau đó Triệu Hoàng giận liền nhìn xem Phùng Hy, đi, lần nữa khôi phục Ngưu Phi danh hiệu, từ nay trở đi, ăn bài ra lấy cùng. Vâng, bệ hạ. Phùng Hy gật đầu ứng với. Nghe xong những lời này, Lan Cửu Vân cũng kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, Triệu Hoàng giận vậy mà thật chịu nghe Tiết Mục. Tiết Mục, vì thần tại, ngươi phá án có công, muốn cái gì ban thưởng? Triệu Hoàng giận có chút hăng hái hỏi. Là bệ hạ phân ưu, đã là thuộc hạ vinh hạnh, thuộc hạ cũng không cần cái gì ban thưởng. Tiết Mục trả lời. Cho nên nói những này cũng là quan lời nói khách sáo. Nhưng là Tiết Mục xác thực cảm thấy mình không cần ban thưởng. Cầm nhiều, tự nhiên luôn có một ngày sẽ trả trở về. Hắn hiện tại chỉ muốn thành thành thật thật cầm triều đình bổng lộc. Cộng thêm viết thoại bản tiểu thuyết kiếm ngân lượng, chậm rãi phát tài liền xong việc. Triệu Hoàng giận cho là hắn làm bộ chối từ, liền hỏi một câu, thật không muốn. Bệ hạ, thuộc hạ xác thực chỉ là nghĩ thay bệ hạ phân ưu, không có tư cách muốn ban thưởng. Vậy thì tốt, cái này ban thưởng tạm thời đi lại, nếu như ngày nào ngươi nếu là muốn cái gì, liền cùng chấm nói. Tạ bệ hạ. Tốt, lui ra đi. Vâng, bệ hạ. Lan Cửu Vân thấy thế, cũng được lễ nói, kia thần thiếp cũng xin được cáo lui trước. Ly khai cung điện về sau, Triệu Hoàng giận liền nhìn xem Phùng Hy nói, đi, nhớ kỹ trang một cái 5 năm trước sự tình. Vâng, bệ hạ. Phùng Hy cũng ly khai. Toàn bộ cung điện, ngoại trừ hai bên cầm quan phiến tỷ nữ, cũng chỉ có Triệu Hoàng giận một người ngồi tại trên long ỷ, tự hỏi cái gì. Đi ra Thái Hòa điện. Lan Cửu Vân nhìn xem một bên Tiết Mục, hỏi, vừa mới ngươi không sợ sao? Tiết Mục trả lời, hồi bẩm nương nương, vi thần sợ hãi. Vậy ngươi còn dám nói? Nhưng là vi thần cảm thấy có oan án, liền muốn nếm thử đi phá, chỉ có dạng này mới đối nổi chính mình cái này một thân quan phụ. Tiết Mục ngược lại để Lan Cửu Vân coi trọng hai mắt. Đúng vậy, 3 năm này hoàng cung sinh hoạt, để nàng càng cảm thấy lòng người là như thế dối trá. Từng cái mệnh quan triều đình cũng không muốn lấy như thế nào tạo phúc bách tính, mà là lục đục với nhau, tận khả năng đem thế lực của mình phát triển lớn mạnh. Căn bản mặc kệ lao bách tính chết sống. Nàng thân là danh tướng về sau, năm đó nếu như không phải bệ hạ mẫu hậu lực bài chúng nghị, để Triệu Hoàng giận lập chính mình là hoàng hậu, đoán chừng nàng cũng sẽ không một mực tại cái này trong thâm cung. Nghĩ đến cái này, trong lòng của nàng khó tránh khỏi có chút cô đơn. Tiết Mục tựa hồ cảm thấy Lan Cửu Vân tâm tình, sau đó hắn liền cẩn thận hỏi, hoàng hậu nương nương phải chăng có tâm sự? Lan Cửu Vân lấy lại tinh thần, hỏi, ngươi thế nào biết? Cảm giác, cảm giác. Lan Cửu Vân nở nụ cười, ngươi cảm giác này ngược lại là rất chuẩn xác thực. Hoàng hậu nương nương, nếu là tâm tình không tốt thời điểm, thuộc hạ có một cái biện pháp.
Cái gì biện pháp?
Đổ xuống sông xuống biển.
Cái gì gọi là đổ xuống sông xuống biển?
Lan Cửu Vân tò mò. Đổ xuống sông xuống biển chính là đem một viên chân nhân cục đá ném ở trong nước, để hắn không ngừng ở trên mặt nước bắn lên rơi xuống, bắn lên rơi xuống. Lan Cửu Vân nghe Tiết Mục nói lời, lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể? Cục đá rơi vào trong nước, liền chìm xuống, sao là bắn lên nói chuyện? Tiết Mục biết rõ nàng không tin, thế là liền để bên cạnh tỷ nữ mang theo bọn hắn đi vào cách đó không xa bên hồ. Hoàng cung bên trong, nhiều nhất chính là nước hồ. Kia duyên dáng cảnh sắc, thậm chí có không ít phi tử đều tại cái này đi dạo. Làm các nàng xem đến Lan Cửu Vân hướng phía phương hướng này đi tới thời điểm, từng cái dọa đến lập tức đứng vững, chờ đợi. Gặp qua hoàng hậu nương nương, đứng lên đi. Lan Cửu Vân nhìn xem nàng nhóm, cũng biết mình đến, để nàng nhóm nhiều một chút câu thúc. Bất quá nàng hôm nay đến cũng không phải tới cùng nàng nhóm nói chuyện, mà là muốn nghiệm chứng một cái Tiết Mục nói lời. Chỉ gặp Tiết Mục cùng một bên tỷ nữ nói ra, phiền phức tỷ tỷ hỗ trợ tìm một chút chân nhăn tảng đá. Tỷ nữ nhìn về phía Lan Cửu Vân. Lan Cửu Vân gật gật đầu. Tỷ nữ liền tại chu vi tìm. Mà chung quanh phi tử nhìn thấy Lan Cửu Vân cùng người mặc thần bộ ti quần áo nam tử đang nói những chuyện gì, một thời gian nổi hứng tò mò. Bọn hắn tại làm gì nha?
Không biết rõ.
Giống như là đang nói những chuyện gì. Nghe nói Miêu Yêu án đã phá.
Thật sao?
Quá tốt rồi, ta những ngày này mỗi đêm đều ngủ không đến cảm giác đây.
Sẽ không phải chính là cái này thần bộ tê phá án đi?
Các ngươi có phát hiện hay không, cái này thần bộ ti tựa hồ con mắt nhìn không thấy.
Đúng nha, đáng tiếc, diện mạo như thế xinh đẹp.
Tại dạng này trường hợp ngươi cũng dám nói câu nói này, vạn nhất bị.
Những này xì xào bàn tán, đều là nhỏ giọng thảo luận. Căn bản không dám nói quá lớn tiếng.
Mà tí nữ thì là tìm mấy khối chân nhẫn tảng đá, đưa cho Tiết Mục.
Lan Cửu Vân nhíu mày nói, ánh mắt ngươi nhìn không thấy, làm sao cục đá trên nước trôi?
Hoàng hậu nương nương, ngài xem trọng cũng được.
Một giây sau, Tiết Mục liền đem một cái hòn đá nhỏ ném ra ngoài.
Lan Cửu Vân thuận phương hướng nhìn lại, một thời gian mở to hai mắt nhìn. Hòn đá nhỏ ở trên mặt nước không ngừng tung bay, một mực trôi dạt đến mấy chục mét có hơn trong nước.
Một màn này cũng đem bên cạnh các phi tử nhìn ngây người.
Đây là cái gì kỹ thuật?
Lan Cửu Vân cũng là kinh ngạc không thôi.
Chỉ gặp Tiết Mục lại đem một viên hòn đá nhỏ ném ra.
Đồng dạng địa phương, đồng dạng ở trên mặt nước trôi.
Hòn đá nhỏ đến đằng sau, thậm chí khơi dậy từng tầng gợn sóng.
Nhìn qua rất là đẹp mắt.
Bên cạnh các phi tử đều hưng phấn kêu lên. a a a, cái này thật là lợi hại.
Đúng nha,
làm sao làm được, thật là lợi hại nha.
Liên Liên Lan Cửu Vân cũng không nhịn được dò hỏi, đây rốt cuộc là cái gì thủ pháp, lại có thể lợi hại như thế.
Một thời gian, hoàng hậu nương nương cũng bắt đầu sùng bái,